Chương 316, Triệu Khê chấn kinh. Chương 316, Triệu Khê chấn kinh Lữ phủ. Căn phòng mở tối bên trong, trên bàn trà, nước trà nóng hôi hổi. Hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Lâm Vương Thế Tử vào cung đi gặp Thái tử điện hạ. Đương triều lại bộ thượng thư Lữ Phó Sinh nghe được tin tức này lúc, sắc mặt nghiêm túc, điện hạ, tin tức này có thể là thật. Bàn trà đối diện, Tam hoàng tử sắc mặt tâm trầm, mặt không chút thay đổi nói, bản vương tận mắt nhìn thấy, cái này còn có thể là giả. Xác định tin tức này sau, Lữ Phó Sinh nghi ngờ kinh ngạc, tự lẩm bẩm, Lâm Vương Thế Tử tại sao lại tại giờ phút quan trọng này vào cùng gặp Thái tử điện hạ? Bọn hắn lúc nào có gặp nhau? Lữ Phó Sinh trăm mối vẫn không có cách giải, Thái tử điện hạ kể từ bị bệnh sau đó, một mực tại trong Đông cung dưỡng bệnh, rất ít vào cung, cũng cực ít cùng người tiếp xúc, vị yêu Lâm Vương Thế Tử vào kinh thành sau, cũng cùng Thái tử điện hạ hoàn toàn không hề có quen biết gì liên hệ. Chẳng lẽ, Thái tử điện hạ chẳng lẽ là nghi âm thầm lôi kéo Lâm Vương Thế Tử? Lữ Phó Sinh sắc mặt nghiêm túc, suy nghĩ sau mở miệng, không bài trừ loại khả năng này. Tam hoàng tử trầm mặt. Bây giờ trong triều dung chuyển, Thái tử điện hạ bệnh nặng sau đó, lời đồn nổi lên bốn phía. Có liên quan hắn vị này Tam hoàng tử muốn tranh vị tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Vị kia Thái tử điện hạ không có khả năng không phát hiện được, đã như thế, Lý Tử Ninh đi lôi kéo Lâm Vương Thế Tử, cũng không phải không loại khả năng này. Cái này Lữ Phó Sinh sắc mặt chợt biến đổi, nếu là Lâm Vương Thế Tử đảo hướng Thái tử điện hạ bên kia, đối với ba hoàng tử điện hạ ngươi cực kỳ bất lợi a. Tam hoàng tử muốn tranh vị, bay ở trước mặt hắn vấn đề lớn nhất chính là Thái tử điện hạ. Một khi Thái tử điện hạ cùng bị kia Lâm Vương Thế Tử đã đạt thành một loại nào đó ước định, hậu quả khó mà lường được. Có như vậy một vị tay cầm trọng binh thực quyền phiên vương chi tử ủng hộ, Tam hoàng tử tranh vị cơ hội sẽ cực kỳ xa vời. Cho nên, kế hoạch nhất định phải trước thời hạn. Tam hoàng tử sắc mặt âm trầm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trước mắt Lữ Phó Sinh trầm giọng nói, "Lữ thượng thư, người ta kế hoạch sợ rằng phải đưa vào danh sách quan trọng." Nhìn thấy Tam hoàng tử vẻ mặt trên mặt, Lữ Phó Sinh sắc mặt cả kinh, trong lòng đột nhiên trầm xuống, "Điện hạ, thế nhưng là, Thái tử điện hạ hắn bây giờ hoàn bản vương không có nhiều thời gian như vậy đợi." Tam hoàng tử sắc mặt âm tàn, cắn răng lạnh lùng nói, "Tiếp tục mang xuống, bản vương sẽ phí công nhọc sức." "Cái kia điện hạ, ngươi là dự định?" Lữ Phó Sinh mí mắt đột nhiên nhảy một cái, trong lòng đã ý thức được cái gì. Tam hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng, "Trong cung cấm quân thống lĩnh, đã lớn nửa đều bị bản vương mua chuộc. Kinh thành quân coi giữ bên trong, bản vương sớm đã sắp xếp thân tín, liền bây giờ trong triều hơn phân nửa thần tử, đều sớm đã hướng bản vương lấy lòng kinh thành bên ngoài, bản vương còn có một chi nuôi dưỡng tư quân." Tam hoàng tử một cái tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, mặt không biểu tình mở miệng. Hắn Lý Tử Ninh lấy cái gì cùng bản vương đấu? Trong lòng Lữ Phó Sinh khẽ biến, quả nhiên, ba hoàng tử điện hạ, đây là dự định muốn mạnh mẽ vào cung, đến nỗi cưỡng ép vào cung mục đích. Lữ Phó Sinh mạnh kềm chế trong lòng kinh hãi, nói, "Điện hạ, ngươi là dự định muốn?" Tam hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, mặt không chút thay đổi nói, "Lữ thượng thư, cần gì phải biết rõ còn cố hỏi?" "Cái kia bệ hạ bên kia?" Lữ Phó Sinh hỏi. Tam hoàng tử hơi híp mắt lại, "Phụ hoàng trầm mê bế quan, truy tìm con đường trường sinh, hoang phế triều chính. Tất nhiên cái này Giang Sơn phụ hoàng không muốn quản, vậy bản vương liền thay cha hoàng tới thật tốt quản lý." Lời này vừa nói ra, Lữ Phó Sinh trong nháy mắt hiểu rồi Tam hoàng tử mục đích. Tam hoàng tử chẳng những dự định đối với Thái tử điện hạ hạ thủ, thậm chí ngay cả bệ hạ. Lữ Phó Sinh dù là trải qua sóng to gió lớn, bây giờ cũng cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Hắn mặc dù ủng hộ Tam hoàng tử, nhưng đây chính là mưu phản a. Tam hoàng tử muốn giết anh giết cha. Đây quả thực quá điên. Một khi thất bại, sẽ có kết cục gì? Lữ Phó Sinh sắc mặt biến thành hơi có chút khó coi, nhưng hắn tin tưởng, hắn không có đường lui. "Điện hạ, ngươi có chắc chắn hay không?" Lữ Phó Sinh trầm giọng hỏi. Tam hoàng tử liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Lữ thượng thư không cần phải lo lắng, bản vương ở kinh thành nhiều năm kinh doanh thế lực, tự nhiên đã có 90% chắc chắn." Tuy nói không có vạn toàn chắc chắn, nhưng Tam hoàng tử cũng không quá lo lắng. Bây giờ hắn trong triều rất có hy vọng, trên triều đình ủng hộ hắn thần tử không phải số ít. Tăng thêm Tam hoàng tử những năm này không ngừng ở kinh thành âm thầm bồi dưỡng xếp vào thế lực, từng bước một thẩm thấu hoàng cung. Trong hoàng cung hơn phân nửa cấm quân thống lĩnh đều đã bị hắn mua chuộc cầm xuống, liền Thái tử điện hạ Đông cung bên kia cũng bị hắn sắp xếp rất nhiều nhãn tuyến. Thái tử điện hạ nhất cử nhất động đều tại hắn dưới sự giám thị. Hắn bị kia tính cách mềm yếu, không quả quyết hoàng huynh, làm sao đấu hơn được hắn? Chỉ chờ hắn điều động bên ngoài thành tư quân vào kinh thành, giải quyết Lý Tử Ninh tiếp quản hoàng cung cấm quân, khống chế lại toàn bộ hoàng cung. Lại đi tới dưỡng sinh điện, bức bách hắn vị kia bế quan thật lâu phụ hoàng phía dưới thoái vị chiếu thư. Chờ lấy được thoái vị chiếu thư sau, ở trên triều đình công bố, thuận lợi đăng cơ. Đến lúc đó, đại sự liền thành. Nghĩ tới đây, Tam hoàng tử ánh mắt hơi hơi lửa nóng, phản phất đã liên tưởng đến sẽ phải phát sinh chẳng cảnh. Một ngày này, hắn chuẩn bị rất lâu, cũng chờ rất lâu. Điện hạ Lữ Phó Sinh sắc mặt biến thành hơi trở nên trắng, tạo phản loại chuyện này, thành công còn tốt, một khi thất bại, hữu tộc chỉ sợ khó giữ được. Thân là lại bộ thượng thư Lữ Phó Sinh tự nhiên cân nhắc rất nhiều. Lữ thượng thư yên tâm, nếu là bản vương trở thành đại sự, tất nhiên quên không được Lữ thượng thư công lao. Tam hoàng tử chậm rãi mở miệng. Lao thần tất nhiên toàn lực phụ tá Tam hoàng tử thành tiểu đại sự, bất quá nói đến đây, Lữ Phó Sinh dừng lại, lo lắng nói, bất quá, Tam hoàng tử muốn thành đại sự, sợ rằng phải trước giải quyết một người. Ai? Triệu Tương. Lữ Phó Sinh nói, Triệu Tương chính là ta Đại Ninh Vương Triệu Tam Triệu Nguyên lão, điện hạ nếu muốn thành đại sự, sợ rằng phải trước tiên lôi kéo hắn. Bất quá, Triệu Tương người này tính cách cố chấp, nếu là biết điện hạ mục đích, chỉ sợ sẽ không. Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, hắn nếu là không muốn, bản vương liền giết hắn. Tuyệt đối không thể. Lữ Phó Sinh liền vội vàng lắc đầu, điện hạ, Triệu Tương giết không được. Triệu Tương tại thiên hạ môn sinh trải rộng, uy vọng cao. Giết hắn, sẽ dẫn tới thiên hạ bách tính người có học thức bất mãn. Đến lúc đó điện hạ sợ rằng sẽ bị người trong thiên hạ phỉ nổ, bị nghi ngờ phải vị bất chính, lợi bất cập hại tam hoàng tử. Ánh mắt ngưng lại, Lữ Phó Sinh không có nói sai. Cái này Triệu Tương, hắn thật đúng là không thể loạn giết. Chỉ là, bản vương phía trước đi bái phỏng qua Triệu Tương, nhưng Triệu Tương hắn cũng không nguyện ý cùng bản vương làm bạn, tam hoàng tử mặt không biểu tình. Lão già kia, thật sự không biết tốt xấu. Lữ Phó Sinh nói, Triệu Tương là trong triều nguyên lão, tự nhiên không muốn cùng hoàng tử khác đi được quá gần. Bất quá, điện hạ bây giờ tất nhiên quyết định, chẳng bằng thử lại thử một lần, nếu có được đến Triệu Tương ủng hộ, điện hạ đại sự liền trở thành một nửa. Màn đêm buông xuống, Lữ phủ, trong gian phòng lóe lên ánh đèn. Tam hoàng tử cùng đương triều lại bộ thượng thư, đang lặng lẽ mưu đồ bí mật lấy mưu phản sự tình. Đêm khuya, gió lạnh lăng lệ, bóng tối bao trùm ở dưới kinh thành, mặt ngoài vẫn như cũ vắng vẻ. Vũ trộn, quần quần sóng ngầm. Triệu phủ, màn đêm dần dần buông xuống. Viện bên trong, hàn phong điều hưu. Cách đó không xa cây cối bị gió lạnh thổi vang xào xạc, dưới cây đu dây bị hàn phong thổi nhẹ nhàng dạo dựng. Hết thảy đều cực kỳ điềm tĩnh. Dưới mái hiên, nha hoàn Tiểu Nguyệt bao lấy cực kỳ chặt chẽ, rụt lại đầu, giống như một cái béo cô nàng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa bóng người xinh xắn kia. Tiểu thư, bên ngoài lạnh lẽo, muốn hay không trở về phòng? Ngay tại Tiểu Nguyệt bên cạnh cách đó không xa, một bộ bóng hình xinh đẹp buồn bực ngán ngẩm đứng tại dưới mái hiên, thân mang một bộ màu sáng váy lục, bao lấy cực kỳ chặt chẽ, một tấm tinh xảo tú khí khuôn mặt bên trên tràn đầy dầu di thần sắc. Muộn, không muốn trở về. Triệu Khê khẽ thở dài. Khí trời lạnh như vậy, cả ngày ở trong phòng, nhanh ngạt chết nàng. Mỗi ngày ngoại trừ đọc sách cũng không cái khác quá nhiều chuyện có thể làm, những sách kia nhìn xem cũng càng ngày càng không có ý gì. Hoặc chính là một chút không ốm mà rên, hay là tình tình ái ái cố sự. Tình tình ái ái có ý gì? Thời gian này rất không thú vị. Đứng tại dưới mái hiên Triệu Khê, liên thanh thở dài. Nàng không thể nào ưa thích mùa đông. Thời tiết lạnh, lạnh cũng quen. Một bên Tiểu Nguyệt nghe thấy chính mình tiểu thư phàn nàn, thử thăm dò, cái kia, tiểu thư muốn đi ra ngoài đi loanh quanh sao? Đi cái nào? Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, đi vào trong thành đi loanh quanh nha, nghe nói thành đông dưới cầu vượt mới tới mấy cái thuyết thư tiên sinh, kể chuyện xưa rất lợi hại. Không có ý nghĩa. Vậy đi vùng ngoại ô phía nam trèo thuyền nha. Nghe nói bên kia mặt hồ làm tan trước đó vài ngày rất nhiều tài tử giai nhân ở bên kia du thuyền ngầm thi tác đối đầu. Không muốn đi. Cái kia Tiểu Nguyệt liên tiếp đưa ra rất nhiều đề nghị, nhưng đều không ngoại lệ đều bị tiểu thư nhà mình gạt bỏ. Tiểu Nguyệt tận lực. Tiểu thư nhà mình thật là cái nào cũng không muốn đi, nhưng ở trong nhà lại kẻ nhạt. Cái kia, tiểu thư muốn hay không đi tìm trưởng công chúa chơi đâu? Tiểu Nguyệt nhớ tới trưởng công chúa tựa như là tiểu thư nhà mình số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Nàng cái kia băng hồ lô, nửa ngày ngược lại không ra một chữ tới, càng không ý tứ, tìm nàng làm chi? Triệu Khê bĩu môi. Băng hồ lô. Tiểu Nguyệt chớp mắt, cũng chỉ có tiểu thư nhà mình dám đánh giá như vậy trưởng công chúa. Trưởng công chúa mặc dù coi như lạnh một chút, nhưng người hay là rất tốt đâu. Bất quá, tiểu thư ngay cả trưởng công chúa cũng không nguyện ý lý tới, cái kia còn có thể làm sao? Tiểu Nguyệt con ngươi đảo một vòng, rất nhanh liền nghĩ tới một người. Cái kia, tiểu thư ngươi có muốn đi gặp một chút hay không? Lâm Vương Thế Tử điện hạ. Tiểu Nguyệt nhớ tới, trong khoảng thời gian này, vị kia Lâm Vương Thế Tử điện hạ giống như thường xuyên đến tìm tiểu thư nhà mình. Cái này có thể rất hiếm lạ. Lúc nào gặp tiểu thư nhà mình đơn độc gặp qua cái khác nam tử? Chớ nói chi là thét lên chính mình trong quê phòng, vị này Lâm Vương Thế Tử điện hạ thế nhưng là trên đời này phần độc nhất. Càng quan trọng chính là, vị kia Lâm Vương Thế Tử điện hạ dung mạo rất dễ nhìn nha. Tiểu Nguyệt sắc mặt biến thành hơi phếu hồng, vị kia Lâm Vương Thế Tử điện hạ thật sự nhìn rất đẹp. Mày kiếm mắt sáng, hình dạng tuấn khí, tuấn tú lịch sự, so trong kinh những cái kia nhu nhu nhược nhược bạch bạch tịnh tịnh thư sinh tài tử càng dễ nhìn. Tiểu thư nhà mình không phải vẫn luôn rất thưởng thức dễ nhìn. Đi. Nghe được nhà mình nha hoàn đột nhiên đề lên Lâm Giang Nghiên, vốn là còn buồn bực ngán ngẩm Triệu Khê hơi mở ra. Hán. Triệu Khê trong đầu không khỏi hiện lên cái kia Trương Thanh Tu anh tuấn khuôn mặt, khoan hay nói, mỗi lần nhìn thấy gia hỏa này, tâm tình đều biết thay đổi xong một chút. Đại khái cùng hắn dáng dấp dễ nhìn có quan hệ a. Nhưng rất nhanh, Triệu Khê trong đầu lại hiện lên một ít khác thường kinh nghiệm, khẽ cắn cắn răng, lạnh rên một tiếng, thấy hắn làm cái gì? Không có hứng thú. Tiểu Nguyệt trước mắt, không có hứng thú. Cái kia Lâm Vương Thế Tử điện hạ không phải hôm qua mới tới qua. Tiểu Nguyệt đang muốn chửi bậy lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến động tĩnh. Ân. Tiểu Nguyệt quay đầu, không có nhìn thấy viện bên trong có người xuất hiện, trở lại quay đầu lại nhìn về phía tiểu thư nhà mình lúc này mới phát hiện tiểu thư bên cạnh lặng yên không một tiếng động nhiều hơn một thân ảnh. Một vị thân mang áo đen trang phục nữ tử, đang cúi đầu cung kính đứng tại dưới mái hiên. "Tiểu thư, hôm nay lúc chạm vào tối, trong thành xảy ra một kiện đại sự. Mật Tiên Ti hộ pháp Trần Phi Dương, tao ngộ thích khách tập kích, bên cạnh Mật Tiên Ti cao thủ toàn bộ chết thảm, Mật Tiên Ti tiếp viện cao thủ cũng tại nửa đường tao ngộ mai phục, không ai sống sót nghe được tin tức này." Triệu Khê khẽ giật mình, đôi mắt đột nhiên nâng lên, tập sát. "Trần Phi Dương bị tập kích." "Không tệ." Triệu Khê ngạc nhiên, là người nào dám ở trong hoàng thành tập sát Mật Thiên Ti hộ pháp? Tạm thời còn không rõ ràng, trang phục nữ tử thấp giọng nói, đợi đến Mật Thiên Ti viện quân đuổi tới thành tây lúc, chỉ để lại thi thể đầy đất, hung thủ không thấy tăm hơi. Đến nỗi Trần Phi Dương thì tung tích không rõ, tung tích không rõ. Triệu Khê ánh mắt ngưng lại, hắn không chết. Không rõ ràng. Triệu Khê hô hấp hơi gấp gáp rút, nhưng rất nhanh lại cường tự nhẫn nhịn lại trong lòng chấn kinh. Trước mặt mọi người, dám tập sát tiên tử tư vệ hộ pháp, đến tột cùng là người nào làm? Trần Phi Dương thân là Mật Thiên Ti hộ pháp, ngày bình thường làm nhiều việc ác, không biết có bao nhiêu người đối với hắn hận thấu xương, nhưng có đảm lượng cùng năng lực người ám sát hắn, trên đời này cũng không nhiều. Hung chi. Đang lúc Triệu Khê suy tư lúc, đột nhiên ý thức được cái gì giống như, thần sắc ngưng lại. Quay đầu nhìn chằm chằm viện ở dưới trang phục nữ tử, chờ đã, ngươi nói chuyện này phát sinh ở nơi nào?
Thành Tây.
Thành Tây nơi nào? Thị lang bộ hộ Khương Ninh Khang Khương gia bên ngoài. Trang phục nữ tử mở miệng nói, nghe nói là tại Khương gia bên ngoài cách đó không xa một chỗ trong trạch viện, đó là mật thiên ti một chỗ tư trạch, dường như là dùng để giám thị.
Khương gia.
Giám thị Khương gia Triệu Khê suy nghĩ xuất thần, như có điều suy nghĩ, một lát sau, nàng trong đôi mắt đẹp đột nhiên hiện lên một tia thì ra là thế thần sắc. Thì ra là thế, nàng tự lẩm bẩm, ngước mắt. Cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong hình như có tinh quang hiện lên. Nàng đại khái, biết chuyện này là ai làm. Hôm qua mới vừa tới tìm nàng muốn mật thiên ti bốn vị hộ pháp tình báo tin tức, hôm nay Trần Phi Dương liền xảy ra chuyện. Đây không khỏi có chút quá khéo. Càng quan trọng chính là, tại trong hoàng thành này, dưới chân thiên tử, dám làm như vậy người. Hắn tuyệt đối xem như một cái. Nghĩ tới đây, Triệu Khê cảm xúc không khỏi hơi có chút ý động. Suy tư một lát sau, nàng đột nhiên quay người.
Tiểu Nguyệt.
Ân.
Tiểu Thư, thế nào?
Chờ sau đó ngươi đi một chuyến Thương gia, tính toán.
Ngày mai lại đi a.
Triệu Khê nghĩ nghĩ, lại lắc đầu.
Đi Thương gia.
Tiểu Nguyệt buồn bực, đi Thương gia làm gì?
Ngươi nói xem.
Triệu Khê trên mặt hiện lên một vòng nhàn nhạt cười yếu ớt, nheo mắt lại, đi gặp Lâm Vương Thế Tử, liền nói, để cho hắn có rảnh tới tìm ta, có chuyện quan trọng thương nghị.
A.
Tiểu Nguyệt nháy mắt, sững sờ tại chỗ.
Không phải.
Tiểu thư ngươi không vừa mới nói không thấy sao?
Không phải không có hứng thú sao?
Như thế nào đột nhiên lập tức
còn chủ động muốn gặp?
Chương 317, cho Giang Nhiên sinh một đứa con. Chương 317, cho Giang Nhiên sinh một đứa con. Ban đêm gió mát xâm nhập, cưỡng ép bắt lấy Tiểu Trúc tiến vào phòng tắm Lâm Giang Nhiên, thống thống khoái khoái tắm rửa thay quần áo sau, đổi thân sạch sẽ gọn gàng áo bảo. Từ Tiểu Trúc trong phòng đi tới, thần thanh khí sảng. Viện bên trong dưới mái hiên, sớm đã có một vị thị nữ chờ đợi thời gian dài.
Điện hạ, Khương tiểu thư để cho nô tỳ tới gọi ngươi đi qua một chuyến.
Ân.
Lâm Giang Nhiên thoáng nghi, Tiểu Di lúc này tìm hắn?
Tiểu Di tìm ta, nhưng có chuyện quan trọng.
Dưới mái hiên thị nữ khẽ gật đầu một cái, nô tỳ không biết.
Chỉ riêng đâu?
Lâm Giang Niên lại hỏi.
Thị nữ nói, chỉ riêng tiểu thư cũng tại Khương tiểu thư chỗ đó.
Lâm Giang Niên trong nháy mắt hiểu rồi chút gì, sẽ không phải là chỉ riêng cùng tiểu di nói chút gì à?
Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên do dự một chút.
Lấy tiểu di tính cách, nếu là biết chuyện tối nay, sợ là không thiếu được lại muốn nói dạy hắn một phen. Tại chỗ suy xét do dự một chút, Lâm Giang Niên cuối cùng vẫn quyết định đi qua một chuyến. Nên tới tóm lại là muốn tới. Đây nếu là không đi, không chừng tiểu di sẽ khí thế hùng hổ giết tới. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên cất bước đi tới tiểu di ở trong tiểu viện, thông thạo đi tới cửa, đang muốn đưa tay gõ cửa, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Chỉ riêng trong trẻo lạnh lùng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, quay người trở về trong phòng. Lâm Giang Niên theo sát phía sau, bước vào trong gian phòng. Đang muốn cùng Chỉ riêng mở miệng nói chuyện, thình lình nghe được hừ lạnh một tiếng âm thanh. Lâm Giang Niên vô ý thức ngước mắt, cách đó không xa trong gian phòng trước tấm bình phong, một bộ nhã váy bóng hình xinh đẹp tiểu di đang tấm lấy khuôn mặt nhìn hắn chằm chằm. Cái kia trương vốn nên làm tinh xảo gương mặt tuyệt sắc bên trên đang hiện lên mấy phần tức giận, rất có vài phần uy nghiêm nghiêm nghị thần sắc, nhưng lại lộ ra không hiểu mỹ cảm.
Tiểu Di,
Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng, nháy mắt mấy cái.
Tiểu Di, ngươi làm sao?
Ngươi nói xem.
Khương Ngữ Tương gương mặt lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, mặt không chút thay đổi nói,
là có người khi dễ Tiểu Di sao?
Lâm Giang Niên nghĩa phẫn điển đứng nói, Tiểu Di ngươi cứ nói với ta, ta giúp ngươi giáo huấn ngươi thiếu cho ta cười đùa tí tưởng.
Gặp Lâm Giang Niên không đứng đắn bộ dáng, trong lòng Khương Ngữ Tương càng tức giận, nâng lên bàn tay trắng non gõ đánh mặt bàn, rất dùng sức, đập đập mặt bản hơi hơi phát run, khắp khuôn mặt là tức giận thần sắc, chất vấn, xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì trước không nói với ta? Nghe được cái này, Lâm Giang Niên vô ý thức quay đầu nhìn về phía một bên cách đó không xa Chỉ Diên.
Chỉ Diên rời đầu,
không nhìn hắn.
Ngươi đừng nhìn Chỉ Diên, cùng Chỉ Diên không quan hệ.
Gặp Lâm Giang Niên bộ dạng này thần sắc, Khương Ngữ Tương càng tức.
Tiểu tử thúi này, lại muốn khi dễ Chỉ Diên hay sao?
Khương phủ bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi thật sự cho là có thể giấu giếm tiểu di ta sao?
Khương Ngữ Tương tức giận mở miệng.
Lâm Giang Niên vội vàng nói, vậy khẳng định không gạt được, tiểu di thông minh như vậy, làm sao lại lừa gạt được ngậm miệng.
Khương Ngữ Tương nghiêm nghị cắt đứt Lâm Giang Niên lấy lòng khích lệ, tức giận đôi mắt đẹp trừng biên biên, tức giận bộ ngực bên trên phía dưới chập trùng, cảm xúc kích động. Đơn giản cho nàng tức điên lên.
Nàng còn không biết, tiểu tử thúi này vậy mà giấu giếm nàng làm chuyện lớn như vậy.
Ngay tại trước đây không lâu, Khương phủ hạ nhân tới bẩm báo, Khương phủ bên ngoài đột nhiên xuất hiện đại lượng mật thiên ti bí mật bắt, nghe nói là xảy ra đại sự gì.
Tìm hiểu phía dưới, Khương Ngữ Tương rất nhanh đến mức biết là người mật thiên ti tao ngộ tập sát, nghe nói bị tập kích giết đối tượng vẫn là mật thiên ti một cái hộ pháp.
Tin tức này, nhưng làm Khương Ngữ Tương cho kinh động.
Dưới chân thiên tử, ai dám đối thiên tử tư vệ hạ thủ a?
Càng quan trọng chính là, tại sao lại phát sinh ở Khương phủ bên ngoài?
Khương Ngữ Tương rất nhanh phát giác được chỗ nào không đúng, nhất là tại từ phụ thượng hạ nhân trong miệng biết được ngay tại sáng nay thời gian, Lâm Giang Niên bên người Lâm Thanh Thanh cùng Lâm Không đột nhiên mang theo thế tử thân quân rời đi Khương phủ. Lúc đó Khương Ngữ Tương liền ý thức được không thích hợp, lập tức đi tìm Chỉ Diên hỏi thăm. Cái này hỏi một chút, liền hỏi ra đại sự tới. Mặc dù Chỉ Diên không có nói rõ, nhưng Khương Ngữ Tương làm sao không hiểu rõ Chỉ Diên. Từ Chỉ Diên phản ứng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, quả nhiên cùng Lâm Giang Niên có liên quan. Mật Thiên Ti thế nhưng là trên danh nghĩa thiên tử tư vệ, Mật Thiên Ti hộ pháp càng là bệ hạ người, ngươi cũng quá làm cản.
Khương Ngữ Tương tức giận không thôi, ngươi cũng đã biết, vạn nhất nếu là bại lộ, sẽ có hậu quả gì sao? Tiểu Di ngươi trước tiên tỉnh táo, bớt giận. Gặp Tiểu Di bị tức sắc mặt đỏ lên, một trương tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp căng cứng, Lâm Giang Niên nhanh chóng mở miệng trấn an.
Ngươi giận?
Ta như thế nào ngươi giận? Khương Ngữ Tương cắn răng nhìn hắn chằm chằm, ngươi cũng đã biết, ngươi đây là tại mưu phản. Một khi bại lộ hoặc là thất bại, ngươi liền xong rồi biết không? Chuyện lớn như vậy, ngươi vì cái gì không nói trước nói với ta? Ngươi còn có hay không coi ta là gì nhỏ của ngươi?
Đương nhiên là có, Tiểu Di vĩnh viễn là ta Tiểu Di.
Lâm Giang Niên vội vội vã vã gật đầu.
Vậy ngươi vì cái gì không nghe ta lời nói? Đây không phải sợ Tiểu Di ngươi lo lắng sao?
Ngươi giấu giếm ta, ta cũng sẽ không lo lắng.
Khương Ngữ Tương càng tức, tiểu tử thúi này còn lý luận.
Nàng càng nói càng kích động, càng nói càng tức phẫn, tức giận nàng nhánh hoa run rẩy, nguyên bản điện nhã khí chất không còn sót lại chút gì, nhiều lần kém chút không có lên đến đây nắm chặt Lâm Giang Niên lỗ tai, giúp tiểu tử này một trận. Lâm Giang Niên tự hiểu đối lý, cũng không tranh luận, chỉ là liên tục nhỏ giọng an ủi. Tại hắn cùng một bên chỉ riêng trấn an, cuối cùng dần dần đem Khương Ngữ Tương trấn an tới.
Ngươi nói,
bất quá, mặc dù lạnh yên tĩnh, nhưng Khương Ngữ Tương vẫn như cũ rất tức giận, đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, chất vấn, ngươi tại sao muốn giết Mật Thiên Ti hộ pháp?
Lâm Giang Niên trả lời, hắn đang chết.
Ngươi cùng hắn có mâu thuẫn?
Cái đó ngược lại không có.
Vậy ngươi tại sao muốn mạo hiểm lớn như vậy giết bệ hạ Tư Bệ?
Đối mặt Khương Ngữ Tương việc quái gở chất vấn, Lâm Giang Niên khẽ thở dài,
Tiểu Di ngươi là không biết cái này Trần Phi Dương, hắn cũng không phải cái gì đồ tốt. Cái này Trần Phi Dương ngày bình thường việc các tội lỗi chồng chất, tội đáng chết vạn lần, ngươi nói hắn có nên giết hay không?
Nghe xong Lâm Giang Niên sau khi giải thích, Khương Ngữ Tương trên mặt tức giận thần sắc ngược lại là tiêu tán không ít.
Khi biết cái này Trần Phi Dương tội ác chồng chất như thế, nhất là đối phương thậm chí ngay cả mấy tuổi hài đồng đều không buông tha lúc, Khương Ngữ Tương kinh sợ mà tức giận.
Dạng này táng tận thiên lương xuất sinh, đích xác đáng chết.
Nhưng rất nhanh, nàng lại nghĩ tới cái gì, hắn tất nhiên đáng chết, thế nhưng nên do quan phủ người tới xử lý, ngươi tại sao muốn quan phủ?
Lâm Giang Niên cười nhạo, cái này Trần Phi Dương chính là Mật Thiên Ti hộ pháp, đương triều Trần Công Công bên người hầu nhân.
Tiểu Di cảm thấy, cái nào quan phủ người dám quản?
Khương Ngữ Tương nghe vậy, trầm mặc phía dưới.
Đích xác, dạng này người, quan phủ căn bản cũng không dám quản.
Cho nên, đây là ngươi bước lên bị phát hiện mưu phản phong hiểm giết hắn nguyên nhân.
Khương Ngữ Tương ngước mắt, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên hỏi.
Tự nhiên không phải.
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, hắn phải chết, hắn không chết mà nói, sớm muộn sẽ trở thành ta ở kinh thành trở ngại. Nói đến đây, Lâm Giang Niên lại nghĩ lại nói khẽ, Tiểu Di ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, trong lòng ta biết rõ.
Đêm nay giết hắn, sớm đã có sách lược bài toàn, không có việc gì. Khương Ngữ Tương ngước mắt nhìn xem trước mắt vị này anh tuấn thanh niên, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng, một tấm tràn đầy thành tu cùng lãng giật gương mặt, để cho nàng rất quen thuộc, lại hơi có chút hoảng hốt cảm giác thân thiết.
Cái này là tỷ tỷ nàng Hải Tử a.
Khương Ngữ Tương rất lâu không nói chuyện,
khi biết chuyện này lúc, nàng đích xác rất tức giận, rất tức giận.
Nhưng càng nhiều là tức giận tiểu tử này không có chuyện trước tiên đã nói với nàng,
chuyện lớn như vậy hắn lại còn giấu giếm nàng.
Một phương diện khác, Khương Ngữ Tương vô cùng rõ ràng, Giang Niên đêm nay ám sát Mật Thiên Ti hộ pháp nhất định có hắn nguyên nhân,
nàng ngăn cản không được cũng sẽ không đi ngăn cản.
Một lúc sau, Khương Ngữ Tương nhẹ giọng thở dài, ánh mắt sâu xa nói, thôi thôi, ngươi đã lớn lên cánh cứng cắp rồi, đã không đem Tiểu Di để ở trong mắt, ngươi muốn đi làm gì liền đi đi.
Tiểu Di nói gì vậy?
Lâm Giang Niên thấy thế vội vàng nói, Tiểu Di vĩnh viễn là Tiểu Di, ta làm sao lại không đem Tiểu Di để vào mắt? Ta có thể vẫn luôn vô cùng tôn kính Tiểu Di, đem Tiểu Di để ở trong lòng tôn kính.
Khương Ngữ Tương ngước mắt, không biết là nghĩ đến cái gì, trong đôi mắt hiện lên một tia xấu hổ.
Tôn kính? Hắn nào có nửa phần tôn kính ý tứ cùng thái độ của nàng.
Còn có lần trước,
vừa nghĩ tới hai lần trước phát sinh sự tình, Khương Ngữ Tương liền toàn thân có chút không được tự nhiên.
Nàng lạnh rên một tiếng, ít cầm những thứ này lừa gạt lời nói của tiểu cô nương lừa gạt ta, ta vậy mới không tin, cũng chỉ có chỉ riêng mới có thể ăn ngươi một bộ này.
Tiên Tính đứng ở một bên chỉ riêng vội vàng không kịp chuẩn bị gặp qua đến trên người mình, con ngươi trong trẻo lạnh lùng giật mình. Gặp Lâm Giang Niên nhìn về phía hắn, cũng nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, rời ánh mắt đi.
Nàng cũng không ăn.
Lâm Giang Niên thu hồi ánh mắt, lại nhìn xem Tiểu Di khẽ cười nói, ta nói cái này đều là thật tâm lời nói, câu câu là thật, tuyệt không nửa điểm hư giả.
A.
Khương Ngữ Tương lạnh a một tiếng, nàng tự nhiên là không tin Lâm Giang Niên những thứ này hoa ngôn xảo ngữ. Nhưng nghe đến những lời này, trong lòng vẫn là thật thoải mái.
Mặc dù không tin, nhưng vui lòng nghe.
Sắc mặt hòa hoan không thiếu, nàng lại nhìn xem Lâm Giang Niên, không có bị thương chứ?
Lâm Giang Niên lườm chỉ riêng một mắt, cái kia quật cường tiểu thị nữ vẫn như cũ xoay mở cái đầu, chỉ lộ ra một tấm tinh xảo trắng non bên mặt,
một bộ không quan hệ với ta biểu lộ.
Tiểu Di yên tâm, không có.
Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái.
Khương Ngữ Tương không biết là nghĩ đến cái gì, yếu ớt thở dài.
Ngươi là Lâm gia huyết mạch duy nhất, cha ngươi liền ngươi một đứa con như vậy. Về sau mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, nhất định muốn dẹp an toàn bộ làm chủ, nhớ lấy làm việc không thể lỗ mãng, hiểu chưa?
Lâm Giang Niên gật đầu, đi nhớ Tiểu Di dạy bảo, ta về sau nhất định sẽ cẩn thận.
Đi.
Khương Ngữ Tương khẽ thở dài, khoát khoát tay, ngươi đi về trước đi, ta còn có lời muốn cùng chỉ riêng nói.
Vậy ta sẽ không quấy rầy Tiểu Di.
Gặp Tiểu Di không còn sinh khí truy cứu, Lâm Giang Niên cũng nhẹ nhàng thở ra, lui ra khỏi phòng.
Đợi đến Lâm Giang Niên sau khi rời đi, trong phòng còn lại Khương Ngữ Tương cùng một bên yên tĩnh đứng chỉ riêng.
Chỉ riêng, lại đây ngồi đi.
Khương Ngữ Tương ngước mắt nhìn về phía chỉ riêng, ngữ khí nhu hòa không thiếu.
Chỉ riêng không nói chuyện, nhưng khôn khéo đến gần, tại Khương Ngữ Tương bên cạnh ngồi xuống.
Khương Ngữ Tương thuận thế dắt chỉ riêng tay nhỏ, giữ tại trong lòng bàn tay, hơi có chút thương tiếc nhìn xem nàng, chỉ riêng,
ủy khuất ngươi. Chỉ Diên liền giật mình, ngước mắt nhìn về phía Tiểu Di, có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá, nàng vẫn lắc đầu một cái. Khương Ngữ Tương lại không biết là nhớ tới cái gì, ánh mắt hơi khác thường, một lúc sau, thật sâu thở dài, hỏi, sự tình lần trước, như thế nào? Chỉ Diên thấp con mắt, tự nhiên tin tưởng Tiểu Di hỏi là cái gì. Do dự một chút, nàng khẽ gật đầu một cái, ân chờ Khương Ngữ Tương sau khi nghe xong, lông mày xinh đẹp nhăn lại. Ý của ngươi là? Còn không rõ ràng. Tiểu tử này, ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng lai lịch của mình. Cái này sao có thể? Khương Ngữ Tương tự lẩm bẩm, chân mày nhíu chặt. Chỉ Diên yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn xem Tiểu Di, không có mở miệng. Thẳng đến sau một hồi, Khương Ngữ Tương mới thật sâu thở dài. Xem ra, chuyện này so với chúng ta tưởng tượng càng phải phức tạp. Liên Giang Niên chính mình cũng không rõ ràng của hắn thân phận lai lịch, đủ để chứng minh, trước kia nhất định xảy ra thứ gì không thể cho ai biết bí mật. Bất quá, còn tốt, ít nhất trước mắt có thể xác định, Giang Niên trở lại Lâm Vương phủ là một hồi trong dự liệu ngoài ý muốn. Khương Ngữ Tương nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Phía trước, nàng một mực hoài nghi sau lưng có người nào khống chế Lâm Giang Niên, đối với Lâm Vương phủ có mục đích không thể cho người biết. Bây giờ đến xem, mục đích không thể cho người biết có lẽ còn có, nhưng Lâm Giang Niên sau lưng, trước mắt hẳn là không bị người điều khiển. Đây đã là kết quả tốt nhất. Tất nhiên Giang Niên bây giờ trở về mặc kệ sau lưng những người kia đến tột cùng có mục đích gì, đều tuyệt đối không có khả năng để cho bọn hắn được như ý. Khương Ngữ Tương ánh mắt nghiêm trọng, thần sắc nghiêm túc. Tỷ tỷ cái này lưu lạc bên ngoài hài tử thật vất vả trở về, vô luận như thế nào cũng không thể lại xuất bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn không chỉ là Lâm gia bây giờ huyết mạch duy nhất, càng là Lâm Vương phủ sau này người thừa kế duy nhất. Khương Ngữ Tương có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm thay tỷ tỷ chiếu cố tốt Lâm Giang Niên. Ân. Chỉ Diên không nói thêm gì, chỉ là khẽ ừ, nàng cũng sẽ không nói chuyện gì, nhưng Tiểu Di ý nghĩ, nhưng cũng là nàng ý tứ. Không có ai có thể tổn thương hắn. Bất quá, Giang Niên hôm nay cũng quá xúc động rồi. Khương Ngữ Tương tựa hồ nghĩ đến cái gì, trên mặt bộc lộ một tia lo lắng. Hắn bây giờ là Lâm gia huyết mạch duy nhất, vạn nhất hắn hôm nay xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy phải làm sao bây giờ? Khương Ngữ Tương lo lắng. Cuối cùng, vẫn là Lâm gia bây giờ mạch này quá đơn bạc. Lâm Vương Phi sinh ra một đôi song bào thai, nhưng hôm nay chỉ còn dư Lâm Giang Niên một đứa con trai độc nhất này. Nếu là Lâm Giang Niên lại xuất ngoài ý muốn gì, Lâm gia sợ là liền muốn đoạn hậu. Vì Lâm gia khai chi tán diệp, kéo dài đời sau kế hoạch, lửa xém lông mày. Nếu là Lâm Giang Niên có thể sớm một chút thành thân, sinh hạ mấy đứa bé, cũng không đến nỗi để cho người ta lo nghĩ như thế. Theo lý mà nói, Lâm Giang Niên sớm đã đến nên thành thân sống chết niên kỷ, nhưng hắn cùng với trưởng công chúa hôn ước còn không có tin tức. Huống chi, tiểu tử này còn nói muốn cùng trưởng công chúa từ hôn. Đã như thế, vì Lâm gia sinh sôi hậu đại, lưu hậu kế hoạch chỉ sợ còn phải muốn kéo lên rất lâu. Trưởng công chúa bên kia sợ là tạm thời không trông cậy nổi. Bây giờ Lâm gia cũng chỉ còn lại Lâm Giang Niên mạch này, một khi thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, Khương Ngữ Tương trong lòng ưu sầu không thôi. Ngước mắt lúc, đã thấy Chỉ Diên đang lặng lặng nhìn xem nàng, thần sắc nhu thuận đạm nhiên. Khuôn mặt thanh tú, con ngươi trong suốt, cùng với từ đầu đến cuối điểm tĩnh trong trẻo lạnh lùng khí chất, cái này nàng xem thấy lớn lên tiểu cô nương, bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, trưởng thành đại cô nương. Càng quan trọng chính là, nàng cùng Giang Niên. Khương Ngữ Tương giống như nhớ tới cái gì, trong lòng khẽ động, đột nhiên mở miệng, "Chỉ Diên." "Ân." Chỉ Diên hơi hơi nghi hoặc, nhìn về phía Tiểu Di. Khương Ngữ Tương suy nghĩ một chút, đột nhiên lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, thử thăm dò, "Nếu không thì, ngươi cho Giang Niên sinh một đứa con a." Chương 318, Tiểu Di đề nghị chương 318, Tiểu Di đề nghị điện hạ. Lâm Giang Niên từ Tiểu Di nơi đó rời đi, trở lại chính mình tiểu biệt lúc, viện bên trong có đạo thân ảnh sớm đã chờ đợi thời gian dài. Thân mang trang phục Lâm Thanh Thanh đứng ở dưới mái hiên, bên hông bội đao, phong trần phó phó. Tình huống bên ngoài như thế nào? Lâm Giang Niên hỏi. Lâm Thanh Thanh cúi đầu đáp, Mật Thiên Ti cùng thành vệ quân người đều tới, Kinh Triệu phủ bộ khoái cũng bị kinh động, đang đào ba thước đất đang tìm kiếm Trần Phi Dương tung tích. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài viện, xa xa nhìn lại, mơ hồ có thể nhìn đến một chút đèn đuốc chói mắt, bóng đêm đen kịt được thắp sáng. Cách nhau rất xa, động tĩnh không nhỏ. Tại Mật Thiên Ti viện quân đuổi tới phía trước, thuộc hạ đã đem hậu sự xử lý hoàn tất, không có để lại bất kỳ đầu mối nào. Bất quá Lâm Thanh Thanh do dự một chút, nói, nhưng chỉ sợ Mật Thiên Ti vẫn sẽ tra được điện hạ trên đầu. Đêm nay sự tình phát sinh quá mất cảm, cũng gây quá lớn. Mật Thiên Ti hộ pháp bên đường bị ám sát, Mật Thiên Ti thiệt hại cao thủ 20-30 vị, đây quả thực nghe rợn cả người, át sẽ gây nên Mật Thiên Ti tra rõ. Không sao, để cho bọn hắn đi thăm dò a. Lâm Giang Niên cũng không để ở trong lòng. Từ quyết định giết Trần Phi Dương bắt đầu, Lâm Giang Niên liền biết hắn vô luận như thế nào đều tất nhiên sẽ bị hoài nghi bên trên. Dù sao, dám ở trong kinh chi địa giết thiên tử tư vệ người cũng không nhiều, mà Lâm Giang Niên không thể nghi ngờ là cực kỳ có hiểm nghi người một trong. Bất quá, từ vừa mới bắt đầu Lâm Giang Niên cũng không dự định trí thân xử ngoại. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng chỉ là Trần Phi Dương cái này một vị hộ pháp. Khác ba cái đâu, đêm nay hiện thân sao? Lâm Giang Niên lại hỏi. Lâm Thanh Thanh lắc đầu, nói, đêm nay chỉ có Mật Thiên Ti khôi thủ Trần Thượng Thành có mặt, còn lại ba vị hộ pháp không có bất cứ động tĩnh gì, chúng ta người cũng không dò thăm bất cứ tin tức gì. Xem ra, bọn hắn vẫn là rất cẩn thận. Lâm Giang Niên híp lại mắt. Mật Thiên Ti bên trong ngoại trừ Trần Phi Dương, các ba vị hộ pháp thân phận hành tung đều rất thần bí, cực ít lộ diện. So với Trần Phi Dương, muốn giết ba người khác độ khó cao hơn nữa. Bọn hắn cũng đã biết chuyện tối nay, có chỗ hoài nghi, sẽ không dễ dàng lộ diện. Lâm Thanh Thanh trầm giọng nói, điện hạ, cần thủ hạ đi đem bọn hắn dẫn xuất sao? Không cần. Lâm Giang Niên lắc đầu, ba vị kia hộ pháp làm việc cẩn thận như vậy, nếu là tận lực chủ động, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới hoài nghi. Yên tâm đi, bọn hắn sớm muộn sẽ hiện thân. Trần Phi Dương vừa chết, bọn hắn nếu là lại không hiện thân chủ trì đại cuộc, Mật Thiên Ti nhưng là đến đại loạn. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn một chút Thanh Thanh, Trần Phi Dương đâu? Trần Phi Dương võ công tận thế, Lâm không đã đem hắn chuyển rời đến nội thành chỗ bí mật. Nói đến đây, Lâm Thanh Thanh do dự một chút, điện hạ, vì sao không trực tiếp giết chết hắn? Tạm thời giữ lại hắn, so giết hắn càng hữu dụng. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, hắn là hoạn quan Trần Chiêu thân tín, trên thân nhất định biết không ít liên quan tới Trần Chiêu cùng Mật Thiên Ti bí mật, mau chóng nghĩ biện pháp cậy mở miệng của hắn. Là. Lâm Thanh Thanh ánh mắt dần dần sâm nhiên, thân là người Lâm Vương phủ, nàng đối với cha tấn không thể quen thuộc hơn được. Tất cả rơi vào người trong tay Lâm Vương phủ, không có một cái nào không thành thành thật thật, khóc ròng ròng ngoan ngoan thẳng thắn lời nhắn nhủ, cho dù là tông sư cao thủ rơi vào Lâm Vương phủ, ít nhất cũng phải để hắn lột một lớp ra. Đi, thời điểm không còn sớm, hôm nay khổ cực, sớm đi đi nghỉ ngơi a. Chờ chính sự nói xong, Lâm Giang Niên nhẹ nhàng khoát tay, để cho Thanh Thanh đi trước xuống nghỉ ngơi. Thuộc hạ cáo lui. Lâm Thanh Thanh chắp tay, ra khỏi biệt lạc. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ một hồi, ngẩng đầu nhìn một chút bóng đêm, canh giờ đã không còn sớm. Ước chừng tính toán, chỉ riêng lúc này hẳn là từ tiểu di nơi đó trở lại đi. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên khởi hành chạy tới sát vách viện lạc đi tìm chỉ riêng. Một bên khác, ánh đèn mở nhạt trong phòng. Khương Ngữ Tương đang lôi kéo chỉ riêng tay nhỏ, ngữ trọng tâm trường nói: "Chỉ riêng, ngươi bây giờ cùng Giang Niên tình đầu ý hợp, lẫn nhau ưa thích." Tiểu Di trong lòng cũng rất vui mừng, chỉ là đáng tiếc, muốn ủy khuất ngươi Giang Niên dù sao cũng là thế tử, trên thân còn có cùng đương triều vị kia trưởng công chúa hôn ước. Tiểu tử này bảo là muốn cùng trưởng công chúa từ hôn, nhưng có thể hay không lui trước mắt còn không xác định, bất quá ngươi yên tâm, có Tiểu Di cho ngươi chỗ dựa, nhất định sẽ không để cho ngươi bị khi dễ. Sang năm Tiểu Di liền đi một chuyến Lâm Vương phủ, tìm Lâm Vương gia thật tốt nói một chút, nhất định nhường ngươi nở mày nở mặt gả đi. Tiểu tử kia nếu là dám khi dễ ngươi, Tiểu Di không tha cho hắn, chỉ riêng ngươi cũng biết Lâm Vương phủ tình cảnh hôm nay à? Bây giờ bên trong Lâm Vương phủ lo ngoại hoạn, triều đình kiêng kỵ Lâm Vương phủ ý đồ tức bỏ thuộc địa nhìn chằm chằm, Lâm Vương phủ nội bộ cũng không an ổn. Lâm Vương quân tướng lĩnh chỉ nhận Lâm Hằng trọng không nhận hắn cái này Lâm thế tử. Tăng thêm bây giờ Giang Niên thế đơn lập bạc, thế tử vô hậu, cái này cũng là những tướng lãnh kia không nhận Giang Niên nguyên nhân một trong. Một khi hắn ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, Lâm Vương phủ nhưng là trực tiếp đoạn hậu cho nên, cho Lâm gia lưu hậu, lửa xém lông mày à? Khương Ngữ Tương khẽ thở dài một cái, tiểu trúc cái kia tiểu nha hoàn đích xác khả ái nhu thuận, nhưng tuổi còn nhỏ một chút, hơn nữa nàng là nha hoàn Lâm Vương phủ, coi như sinh hạ Giang Niên hải tử cũng không thể xem như đích mạch. Nhưng chỉ riêng ngươi cũng không giống nhau, ngươi mặc dù trên danh nghĩa là Giang Niên thị nữ, nhưng ngươi đồng thời cũng là chúng ta Giang Nam Khương gia người, càng xem như trước kia tỷ tỷ lưu lại cho Giang Niên con dâu nuôi từ bé ngươi nhìn, chỉ riêng ngươi có muốn hay không suy tính một chút, cho Giang Niên sinh một đứa con cái gì? Khương Ngữ Tương còn chưa nói xong, trước mắt chỉ riêng sớm đã ngộng. Nghe Tiểu Di lời nói, đầu hơi hơi ngộng, trắng non trên gương mặt xinh đẹp một mảnh đỏ bừng. Suy tính một chút. Tiểu Di chỉ riêng âm thanh xấu hổ hoảng, có chút chân tay luống cuống, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Gặp chỉ riêng bộ dáng như thế, Khương Ngữ Tương cười khẽ một tiếng, chớ khẩn trương, Tiểu Di cũng chỉ là xách cái đề nghị, ngươi dù sao đã cùng Giang Niên tình đầu ý hợp, các ngươi đoạn đường này vào kinh thành bên trên, tiểu tử thúi kia cũng không thiếu khi dễ ngươi đi. Chỉ riêng cúi đầu, bàn tay trắng non béo nhẹ lấy góc áo, không nói một lời. Khi dễ. Cái kia thật sự không ít khi dễ. Khuôn mặt nàng đỏ bừng, không hiểu nóng bỏng. Nếu như có thể mà nói, Tiểu Di vẫn là hy vọng ngươi có thể suy tính một chút. Khương Ngữ Tương nhìn xem trước mắt cái này đỏ mặt, bối rối bộ dáng thiếu nữ, khẽ thở dài, mặc kệ Giang Niên đến cùng có thể hay không cưới vị kia trưởng công chúa, chỉ cần ngươi có thể cho Giang Niên sinh hạ một đứa bé, liền là đủ củng cố địa vị của ngươi tại Lâm Vương phủ. Dù là tương lai bên cạnh Giang Niên lại có cái khác nữ tử, cũng dao động không được địa vị của ngươi để cho chỉ riêng cho Lâm Giang Niên sinh một đứa con, là Khương Ngữ Tương vừa hiện lên ý niệm, nhưng cũng là nghĩ sâu tính kỹ qua dự định. Lâm Vương phủ đàn ông ít đòi, từ Lâm Vương phi sau khi qua đời, Lâm Hằng trọng không nguyện tái giá. Trấn hưng Lâm Vương phủ hy vọng cũng chỉ có thể rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Thân là Lâm Vương thế tử Lâm Giang Niên, có nghĩa vụ vì Lâm Vương phủ khai chi tán diệp. Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên là dưới gầm trời này, tỷ tỷ lưu lại huyết mạch duy nhất. Khương Ngữ Tương không quá quan tâm Lâm Vương phủ, nhưng nàng không hy vọng tỷ tỷ ở lại đây trên đời huyết mạch duy nhất đoạn tuyệt. Bây giờ bên cạnh Lâm Giang Niên, cũng chỉ có chỉ riêng là lựa chọn tốt nhất. Nàng cùng Lâm Giang Niên sớm đã tâm ý liên hệ, hai người lẫn nhau ưa thích, mặc dù còn chưa thành thân, nhưng cũng có thể tiên sinh hài tử. Khương Ngữ Tương cũng không phải lão ngân đồng, cũng không có suy nghĩ không phải nhất định phải chờ đến thành thân sau. Mà càng quan trọng hơn một cái nguyên nhân là, lấy Lâm Giang Niên thế tử thân phận, chỉ riêng muốn trở thành chính thê Giang Niên, rất khó. Nói cho cùng, chỉ riêng thân phận trên mặt nổi trung quy là Lâm Vương phụ thị nữ. Lâm Vương quân những tướng lãnh kia cùng thuộc hạ, tự nhiên không hy vọng nhà mình tương lai Lâm Vương phi sẽ là một thị nữ xuất thân. Tình huống như thế phía dưới, như chỉ riêng có thể đi trước sinh hạ Lâm Giang Niên hài tử, liền hoàn toàn có thể ngồi vững vàng nặng tại Lâm gia địa vị. Nếu có thể sinh hạ cái nam hài, trở thành tiểu thế tử, tương lai Lâm Giang Niên thật không có dự định cưới trưởng công chúa mà nói, chỉ riêng thậm chí có cơ hội trở thành vị chính thê. Này đối chỉ riêng tới nói, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Cái này cũng là Khương Ngữ Tương tại sao lại nói nguyên nhân, đương nhiên, nếu là chỉ riêng không muốn, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu. Gặp chỉ riêng ngượng ngùng cúi đầu, cơ hồ muốn đem đầu vùi vào ngực, không dám ngẩng đầu. Khương Ngữ Tương lại khẽ thở dài, tiểu di cũng chỉ là cho ngươi cái đề nghị, ngươi không muốn, cái kia cũng không có việc gì, tiểu di ủng hộ ngươi ý nghĩ. Nói xong, Khương Ngữ Tương lại tự nhủ, cùng lắm thì tiểu di quay đầu đi hỏi một chút Giang Niên, xem hắn ở bên ngoài có còn cái khác hay không nữ tử cái gì.
nếu là lương gia nữ tử mà nói, cũng không phải không thể mang về, nếu là chỉ riêng không muốn, thì nhìn tiểu tử kia ở bên ngoài còn có hay không quyến rũ khác cô nương. Nếu là thân thế trong sạch, có thể sinh con mà nói, cũng không phải không được. Nguyên bản cúi đầu, thần sát xấu hổ đỏ bừng chỉ riêng, nghe nói như thế lúc, đột nhiên nâng lên đầu. Cái kia bị Khương Ngữ Tương nắm trong tay tay nhỏ cũng là đột nhiên căng thẳng, Khương Ngữ Tương mặt lộ vẻ nghi hoặc, chỉ riêng, ngươi thế nào? Không có chỉ riêng khẽ cắn môi dưới, khác mở đầu, cái kia trương đỏ bừng khuôn mặt thanh tú bên trên, giống như không biết nghĩ đến cái gì. Trong đầu, không hiểu hiện lên một đạo áo đỏ thân ảnh. Cùng lúc đó, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Trong trẻo lạnh lùng tiểu viện, hàn phong quanh quẩn. Lâm Giang Niên yên tĩnh ngồi ở dưới mái hiên trên bậc thang, buồn bực ngán ngẩm nhìn xem viện trung dạ sắc. Hàn phong gió lạnh rơi vào trên người hắn, Lâm Giang Niên lại không cảm giác được nửa phần hàn ý, thể nội huyền dương tâm pháp dù là không có vận chuyển, nhưng như cũng liên tục không ngừng cho cơ thể của Lâm Giang Niên cung cấp nhiệt lượng, cách trở hàn phong xâm nhập. Đây cũng là huyền dương tâm pháp chỗ lợi hại. Nó không ngừng rèn luyện cơ thể của Lâm Giang Niên, khiến cho hắn khí tức nội lực hùng hậu trình độ viễn siêu cùng cảnh giới người. Cái này cũng là Lâm Giang Niên tự tin có thể thắng Trần Phi Dương nguyên nhân. Cùng cảnh bên trong, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn thậm chí có thể sử dụng hùng hậu nội lực ngạnh sinh sinh đem Trần Phi Dương kéo tới nội lực hao hết, mệt chết hắn. Ngồi ở dưới mái hiên, Lâm Giang Niên một bên chờ lấy chỉ riêng trở về, một bên suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Tạm thời giữ lại Trần Phi Dương, là dự định từ trong miệng của hắn nảy ra có liên quan Trần Triều tin tức. Một khi nảy ra sau, Trần Phi Dương nhất định phải chết. Bất quá, cái chết của nó cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa. Chính như Trần Phi Dương chấn kinh không cam tâm như vậy, hắn sắp sẽ trở thành một cái nhân tình. Chắc hẳn, vị kia Triệu gia tiểu thư hẳn là đối với Trần Phi Dương cảm thấy rất hứng thú. Một bên khác, hai ngày trước tựa hồ người của Cao gia tới đưa qua thiệp mời, muốn gặp Lâm Giang Niên một mặt. Hai ngày này quá bận rộn, ngược lại là suýt nữa quên mất chuyện này. Còn có vị kia Tam hoàng tử, không biết hắn tranh vị kế hoạch tiến hành như thế nào. Thái tử điện hạ bị bệnh sự tình, không biết cùng hắn có bao nhiêu liên quan. Đang lúc Lâm Giang Niên suy tư lúc, đột nhiên ngửi ngửi được trong không khí bay tới một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Rất thơm, rất dễ chịu, phiêu tán trên không trung, như có như không. Lâm Giang Niên quay đầu, thấy phía trước dưới mái hiên, một bộ thanh lanh khí chất chỉ diên đang chậm rãi đi tới. Dưới hành lang ánh sáng mờ tối rơi vào trên người nàng, bằng thêm vài phần cảm giác thần bí. Nổi bật thân ảnh thon dài, linh lung tinh tế, thiếp thân thanh sắc váy dài, càng lộ vẻ khí chất xinh đẹp. Váy nhìn như đơn bạc, lại đem thiếu nữ dáng người triển lộ không bỏ sót. Huyền chuyển vừa ôm eo, cái kia bị quần áo kề sát mà lộ ra bộ ngực đầy đặn, cùng với cái kia Trương Lâm Giang Niên sớm đã thấy qua vô số lần, nhưng như cũ vẫn là rất yêu thích thanh tú khuôn mặt. Nhất là một màn kia thanh lãnh chi sắc, cùng với toàn thân tràn trề cao lãnh khí chất, lại không khỏi để cho Lâm Giang Niên nhớ tới hai ngày trước buổi tối lúc chẳng cảnh. Trong lúc nhất thời, trong lòng hơi hơi lửa nóng. Nghĩ đến trước mắt cái bộ dáng này thanh lãnh, chứng chạc đàng hoàng thị nữ, hai ngày trước buổi tối lại quần áo không chỉnh tề, ai đoán cầu xin tha thứ bộ dáng, Lâm Giang Niên trong lòng không hiểu hiện lên một cô nói không ra đặc ý. Hơn nửa năm trước tại Lâm Vương phủ lần đầu cùng cái này cao lãnh tiểu thị nữ lúc gặp mặt, Lâm Giang Niên chẳng phải âm thầm hạ quyết tâm muốn đem nàng cầm xuống dọn dẹp ngoan ngoãn sao? Dưới mắt, đây cũng là sơ tâm hoàn thành một nửa a. Bắt lại, nhưng còn không thu nhặt ngoan ngoãn, còn phải cố gắng. Chỉ Diên, thu hồi trong lòng suy nghĩ lung tung ý nghĩ, Lâm Giang Niên từ trên bậc thang đứng dậy, cười đi đến Chỉ Diên trước mặt. Vừa đi gần, lại nhìn thấy Chỉ Diên sắc mặt đỏ bừng, một vòng chưa hóa đi đỏ bừng tràn đầy, ở dưới bóng đêm, càng lộ ra xinh đẹp. Lâm Giang Niên nghi hoặc hỏi, người đây là Chỉ Diên đang nhìn gặp dưới mái hiên Lâm Giang Niên lúc, rõ ràng trong đôi mắt đẹp thoáng qua một vẻ bối rối. Nàng hơi hơi cúi đầu, lắc lắc đầu, không có, không có việc gì, vẫn như cũ âm thanh trong trẻo lạnh lùng, nhưng Lâm Giang Niên lại nghe ra một vẻ khẩn trương. Không thích hợp. Người thế nào? Lâm Giang Niên lại nhìn chằm chằm Chỉ Diên nhìn, lúc này mới nhìn thấy nàng thần sắc đích sắc không đúng lắm. Phiếm hồng gương mặt cùng với né tránh ánh mắt, giống như là một loại nào đó thẹn thùng cảm xúc. Ngươi, này làm sao? Lâm Giang Niên khẽ giật mình, tựa hồ ý thức được cái gì, tiểu di đã cùng ngươi nói cái gì? Không có, không có. Thật không có sao? Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm con mắt của nàng, truy vấn. Chỉ Diên ánh mắt né tránh, không nhìn tới hắn. Không có. Ngươi không thích hợp, ngươi học xấu. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm Chỉ Diên nhìn ra ngoài một hồi, rất nhanh đến mức ra kết luận, ngươi học được nói láo á tiểu Chỉ Diên. Chỉ Diên trong đôi mắt toát ra một tia xấu hổ chi sắc, nhưng lại không khỏi có chút chột dạ. Ta muốn nghỉ ngơi. Nàng mở miệng, muốn tránh Lâm Giang Niên trở về phòng. Nhưng vừa đi qua Lâm Giang Niên bên cạnh, lại bị Lâm Giang Niên đột nhiên chặn ngang ôm lấy. Chỉ Diên cả kinh, thân thể mềm mại khẩn trương kéo căng, còn không có phản ứng lại, Lâm Giang Niên đã không lưng, một cái tay khác xuyên qua thiếu nữ cong hai chân, chặn ngang đem nàng ôm lấy. "Tốt, ngươi bây giờ đều học xong nói láo, liền nhà ngươi điện hạ đều lừa gạt, nhìn ta đêm nay không hảo hảo thu thập ngươi." Lâm Giang Niên hung dữ mở miệng. Chỉ Diên mở to hai mắt, vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán đỏ bừng lại độ hiện lên, nàng con mắt bối rối, ánh mắt xấu hổ giận dữ. "Thu thập?" Hắn rõ ràng chính là muốn mượn để phát huy ý đồ bất chính. "Phóng!" Thả ta ra, nhớ tới phía trước hai đêm kinh khủng kinh nghiệm, Chỉ Diên mắc cửa đỏ bừng khuôn mặt, ra sức giãy giụa. Nhưng mà, Lâm Giang Niên ôm giãy giụa bên trong Chỉ Diên, nhanh chân trở về phòng. Đóng cửa lại, khóa trái. Viện bên trong, cách đó không xa một bên khác dưới mái hiên, trong khe cửa, một đôi lén lén lút lút con mắt đang theo dõi trước mắt một màn này. Lén lút nhìn thấy một màn này, Tiểu Trúc đỏ mặt, nhìn không được khẽ gắt. "Điện hạ, bại hoại, lại nghĩ đến khi dễ Chỉ Diên tỷ tỷ chương 319, Chỉ Diên chủ động chương 319, Chỉ Diên chủ động thanh." Đêm kia, cửa phòng bị nhốt, Hàn Phong bị ngăn cản ngoài cửa.
lẹ thẻ ánh đến thắp sáng lấy gian phòng, ánh sáng lờ mờ phía dưới, trong phòng ấm áp tỉ mỉ bố trí bày biện, có chút ấm áp. Lâm Giang Niên ôm trong ngực kịch liệt dãy rủa thiếu nữ, dẫm ở trên trải lấy thật dày thảm lông dê, xuyên qua theo lên bốn mùa hoa cỏ đồ bình phong, xe chạy quen đường đi tới bên giường. Màn xốc lên, trên giường màu sáng đệm chăn điện phóng chỉnh chỉnh tề tề, cảnh đẹp ý vui. Nhưng Lâm Giang Niên vẫn là một mắt nhìn ra, đệm chăn lại bị đổi qua. Cùng tối hôm qua không giống nhau. Lâm Giang Niên cúi đầu mắt nhìn trong ngực chỉ riêng, thiếu nữ trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt phím hồng, khẽ nhắm mắt, tựa hồ đã nhận mệnh. Thon dài lông mi khẽ run, chứng minh tâm tình nàng khẩn trương. Thân thể mềm mại nhưng là hơi hơi co do, không lúc đích. Trên mặt còn không khỏi có chút khuất nhục một dạng thần sắc, có chút khả ái. Lâm Giang Niên ôm nàng, cẩn thận từng ly từng tí đem chỉ riêng đặt ở trên giường. Không đợi chỉ riêng có phản ứng, Lâm Giang Niên đi tới một bên, thuần thục chút bỏ nàng trên chân giày thề. Vừa bị đặt lên giường chỉ riêng, còn không có lấy lại tinh thần, thình lình phát giác trên chân mát lạnh. Nguyên bản duỗi thẳng hai chân vô ý thức uốn lượn thích chặt, tính toán từ Lâm Giang Niên trên tay rút ra. Không, không cần, sắc mặt nàng phím hồng, ánh mắt xấu hổ, ta tự mình tới. Mặc dù sớm đã thẳng thắn tương kiến, nhưng chỉ riêng vẫn như cũ ngượng ngùng, nhất là mẫn cảm nhất trô rơi vào trong tay Lâm Giang Niên, nàng càng là khó mà tiếp thu. Vô ý thức dãy rủa nghĩ muốn trốn khỏi, nhưng Lâm Giang Niên không cho nàng cơ hội này, một cái tay cầm thật chặt thiếu nữ dưới làn váy mảnh khảnh mắt cá chân, không để nàng có cơ hội rụt về lại. Chớ lộn xộn, lập tức liên hảo. Chỉ riêng nghe nói như thế, nguyên bản con ngươi trong suốt bên trong tràn đầy xấu hổ, nằm ở trên giường nàng hơi hơi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lâm Giang Niên đang nắm lấy nàng chân ngọc, nàng xấu hổ thân thể mềm mại khẽ run, đỏ bừng thần sắc cấp tốc bò đẩy nàng tinh xảo gương mặt tuyệt mỹ. Vừa thẹn lại giận, Lâm Giang Niên không có phát giác được chỉ riêng lúc này phản ứng, hắn thận trọng chút bỏ chỉ riêng cái chân còn lại bên trên thanh sắc dày đều, sau đó lộ ra một đôi bao quanh trắng loáng vớ lưới chân nhỏ, vớ lưới ấn ra bắp chân linh lung đường cong, mảnh khảnh mắt cá chân luyện chuyển với ôm. Lâm Giang Niên một cái tay nắm thiếu nữ mắt cá chân, một cái tay khác chậm rãi đem thiếu nữ trắng như tuyết vớ lưới chút bỏ, lộ ra cặp kia tinh tế tỉ mỉ mà nhăn bóng chân ngọc, tinh xảo mà trắng như tuyết, ngón chân giống như xanh thẳm hạt hạt rõ ràng, nhìn qua bóng ánh trong suốt. Ngay tại bại lộ trong không khí một khắc này, mềm mại da thịt giống như là nhận lấy một loại nào đó kịch liệt kích động giống như, ngón chân vô ý thức của mình, lưng đùi vô lượng, trắng nón mịn màng trên da thịt, mơ hồ có thể nhìn thấy tí tí lưu động huyết mạch. Lâm Giang Niên cẩn thận từng ly từng tí đem chút bỏ vớ lưới để ở một bên, không đợi lúc xoay người, bị khuất nhục thoát mít tất thiếu nữ cấp tốc thu hồi chân, đem một đôi trắng như tuyết chân nhỏ tinh tế lùi về dưới làn váy, che giấu cực kỳ chặt chẽ. Lâm Giang Niên lúc ngẩng đầu, thì thấy chỉ Diên đã ngồi dậy, ngồi ở giường bên trong, hai chân vô lượng, váy cầm dưới thân thể che kín áo, cuộn thành một đoàn, đang hơi hơi ngước đầu. Xấu hổ nhìn hắn chằm chằm, gò má đỏ bừng không còn thanh lãnh khí chất, thở hào hển chứng minh nàng bây giờ cảm xúc lộn xộn, xấu hổ đỏ bừng bộ dáng, nhưng lại lộ ra có chút khả ái. Thế nào? Lâm Giang Niên thấy thế, cười khẽ mở miệng, giúp ngươi thoát vớ giày, ngươi không cảm tạ coi như xong, còn như thế giữ dằn nhìn nhà ngươi điện hạ. Chỉ riêng theo dõi hắn, đỏ mặt cắn răng nói, không, không cần ngươi thoát. Như thế nào? Ghét bỏ nhà ngươi điện hạ? Lâm Giang Niên xích lại gần bên giường, cười híp mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ hồng thấu vừa đáng yêu khuôn mặt. Chỉ riêng đôi mắt hơi hơi né tránh, tránh khỏi hắn ánh mắt, hừ lạnh nói, ta. Chính ta sẽ thoát. Vậy ngươi chính là ghét bỏ ta rồi. Lâm Giang Niên tiếp tục truy vấn, như thế nào? Ta đều không thể cho ngươi cởi giày bớ. Chỉ riêng vô ý thức há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng sau đó, nàng hư nhẹ một tiếng, xoay mở đầu. Không nói lời nào, trầm mặc đại biểu ngầm thừa nhận. Hắc, vừa mới còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi bây giờ liền bắt đầu ghét bỏ nhà ngươi điện hạ rồi. Gặp chỉ riêng vẫn là như thế một bộ ngạo kiểu bộ dáng, Lâm Giang Niên lập tức bày ra một bộ muốn cùng với nàng tính sổ thái độ. Một bên thoát lấy quần áo trên người, một bên hướng về trên giường bò. Chỉ riêng ánh mắt bối rối, vô ý thức hướng về trong giường chiếu lui lại xê dịch, ngựa khí khẩn trương hoảng loạn nói, ngươi làm gì? Làm gì? Lâm Giang Niên chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là ngủ a. Chỉ riêng thân thể mềm mại khẽ run, khuôn mặt nóng bỏng, há mồm muốn nói cái gì. Nhưng lúc này Lâm Giang Niên đã thuần thục, cởi trên thân áo khoác, không nói lời nào chen lên giường. Chỉ riêng giường chiếu cũng không lớn, so với Lâm Giang Niên trong gian phòng cái kia trường có thể ngủ lấy 3-4 người giường lớn, chỉ riêng giường chiếu vừa vặn chỉ có thể nằm ngủ 2 người. Lâm Giang Niên tiến vào giường chiếu lúc, vừa vặn chiếm một nửa không gian. Cái này khiến chỉ riêng càng vô ý thức hướng về trong giường chiếu xê dịch, phía sau lưng đã áp vào trên vách tường. Nhìn xem trắng trợn như thế, xe nhẹ đường quen bỏ lên Lâm Giang Niên, chỉ riêng trong lòng có loại nói không ra buồn bực ý cùng với không hiểu hốt hoảng cảm giác. Lâm Giang Niên đem bên cạnh đệm chăn mở ra, trải tốt, lúc này mới nhìn thấy bên cạnh chỉ riêng vẫn như cũ ngồi ở một bên, hơi có chút khẩn trương cảnh giác nhìn xem hắn. Như thế hai chân uốn lượn co giúp ở xó xỉnh bộ dáng, nhìn qua có chút điểm đạm đáng yêu. Nhất là cái này hơi hơi cảnh giác ánh mắt, càng làm cho Lâm Giang Niên có chút buồn cười. Người đây là ánh mắt gì? Đem nhà ngươi điện hạ làm người xấu đúng không? Lâm Giang Niên tức giận nói, ta còn có thể ăn ngươi phải không? Chỉ riêng thanh lãnh lấy khuôn mặt, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn hắn chằm chằm. Hắn như thế nào không thể? Hắn ăn xong thiếu sao? Ngươi còn như thế phòng bị nhà ngươi điện hạ, chờ sau đó nhà ngươi điện hạ sẽ nổi giận. Lâm Giang Niên tới gần, cười nhẹ đưa tay muốn đi bóp chỉ riêng khuôn mặt, lại bị chỉ riêng nhẹ trừng mắt vuốt ve. Tốt tốt, mới vừa rồi là hù dọa ngươi, ta làm sao sẽ chịu trừng trị ta nhà tiểu chỉ riêng? Lâm Giang Niên ngữ khí mềm nhún không thiếu. Gặp chỉ riêng còn quật cường co giúp ở xó xỉnh, nhẹ nhàng đưa tay đem nàng ôm vào trong ngực. Chỉ riêng núi bay, không có dây rủa đi. Hơi hơi thấp con mắt, không nói lời nào. Bên ngoài lạnh lẽo, tiên tiến ổ chăn A, đường đông lạnh lấy. Lâm Giang Niên nói, muốn đem chỉ riêng ôm trở về ổ chăn. Lần này chỉ riêng ngược lại không có phản kháng, thuận theo bị Lâm Giang Niên ôm vào chăn mền, ôm vào trong lòng. Túi đầu nhìn xem thiếu nữ tiểu nộn phiếm hồng gương mặt, không còn trong trẻo lạnh lùng ngượng ngùng bộ dáng, Lâm Giang Niên nhịn không được đụng lên đi bẹp hôn một cái. Thiếu nữ đôi mắt lập tức trợ to, nhìn hắn chằm chằm. Người chừng ta làm gì? Hôn một cái không được sao? Hừ. Chỉ riêng sắc mặt đỏ bừng, xoay mở đầu, không để ý hắn. Bất quá, cũng giống là chấp nhận. Lâm Giang Niên thấy thế, lòng can đảm cũng dần dần lớn lên. Hắn một cái tay gối lên chỉ riêng sau đầu, túi đầu nhìn xem trong ngực thiếu nữ, một cái tay khác chậm rãi rơi vào trên thiếu nữ bụng bằng phẳng, cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve. Chỉ riêng giống như phát giác hắn bàn tay tắc quái, vô ý thức bắt lại hắn tay, quay đầu nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái, sắc mặt đỏ bừng, nghỉ ngơi. Không, không cho phép làm loạn. Tốt tốt tốt, tuyệt đối không sang bậy. Lâm Giang Niên lời thề son sắt cam đoan. Bất quá, tất nhiên muốn nghỉ ngơi, ngươi làm sao còn mặc áo khoác đâu? Tới, điện hạ giúp ngươi thoát. Không, không cần oan, điện hạ giúp ngươi giải khai. Ta tự mình tới. Chỉ riêng sắc mặt hốt hoảng ngăn trở Lâm Giang Niên động tác, nhẹ nhìn hắn chằm chằm. Kia tốt ta, chính ngươi tới. Gặp Chỉ riêng phản kháng, Lâm Giang Niên cũng không có lại tiếp tục. Ảm đạm dưới ánh đèn, có thể thấy được thiếu nữ cái kia xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt, như mùa đông tuyết mai, nở rộ loa mắt. Đẹp kinh diễm. Tắt đèn. Chỉ riêng hai tay ngăn tại trước ngực, đỏ mặt cắn răng. Còn muốn tắt đèn. Chỉ riêng không nói chuyện, cứ như vậy cúi đầu, cũng không nói chuyện. Được chưa? Lâm Giang Niên biết ra mặt nàng mỏng, cũng không lại kiên trì, nhẹ nhàng phất tay, đem cách đó không xa trên bàn đèn đuốc dập tắt. Chỉ một thoáng, trong gian phòng lâm vào một vùng tăm tối. Tốt, đã tắt. Lâm Giang Niên mở miệng nói. Trong gian phòng, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh trầm mặc. Sau một lúc lâu sau, Lâm Giang Niên cảm giác bên cạnh thiếu nữ động, không bao lâu, một hồi thanh âm huyên náo truyền đến. Trong bóng tối, Lâm Giang Niên dần dần nhìn thấy bên cạnh thiếu nữ chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía hắn. Thiếu nữ đưa tay đến bên hông, chậm rãi giải khai bên hông quần áo dây nhỏ, ngay sau đó, bao khỏa kia lấy thiếu nữ thân thể mềm mại quần áo bị chậm rãi cởi. Lâm Giang Niên ánh mắt không tệ, cho dù là tại hắc ám trong hoàn cảnh, vẫn như cũ mơ hồ có thể nhìn đại khái. Quần áo chút bỏ sau, thiếu nữ cái kia trắng như tuyết đu đề, mịn màng da thịt liền chậm rãi bại lộ trong tầm mắt. Bao khỏa kia lấy thiếu nữ sung mãn bộ ngực cái hiếm, run run rẩy rẩy. Dù là hoàn cảnh đen như mực, nhưng khoảng cách gần như vậy, Lâm Giang Niên vẫn như cũ có thể xem cho rõ ràng biết rõ. Nhưng rất nhanh, chỉ riêng tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu, trong bóng tối, cặp kia con ngươi trong suốt sáng ngời, vừa vặn cùng Lâm Giang Niên đối mặt bên trên. Mắt trần có thể thấy, cái kia con ngươi trong suốt bên trong cấp tốc hiện lên vẻ xấu hổ, chỉ riêng nhanh chóng đem thân thể bao bọc tại trong đệm chăn, ngăn cản cực kỳ chặt chẽ. Phòng quân tử đúng không? Trong bóng tối, Lâm Giang Niên nghiến răng nghiến lợi, liền ngươi tương lai phu quân đều phòng. Chỉ riêng sắc mặt đỏ bừng, không nói một lời, đem chính mình cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Chỉ chốc lát sau, thanh âm huyên náo triệt để bình tĩnh. Thoát xong, Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái, gặp trước người thiếu nữ đưa lưng về phía hắn, không còn động tĩnh. Trong lòng hơi động, liền chậm rãi từ phía sau tới gần thiếu nữ. Mới vừa lên tay, liền chạm tới thiếu nữ cái kia mềm mại hơi lạnh như băng da thịt. Rõ ràng cảm giác thiếu nữ thân thể mềm mại hơi hơi căng thẳng chút, tựa hồ có chút khẩn trương. Lâm Giang Niên nhưng là xe nhẹ đường quen từ phía sau xuyên qua thiếu nữ cái kia vòng eo thon gọn, chậm rãi ôm nổi thiếu nữ. Đúng vào lúc, Lâm Giang Niên liền có thể xác định, trong ngực thiếu nữ thoát không sai biệt lắm. Trừ bỏ khỏa thân cái yếm cùng quần lót bên ngoài, đã không còn khác quần áo ngăn cản. Lâm Giang Niên rất kinh hỉ. Phải biết, mặc dù phía trước không ít cùng chỉ riêng cùng giường chung gối, nhưng mỗi lần chỉ riêng đều xuyên rất nhiều chất địch, đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, không để Lâm Giang Niên chiếm quá nhiều tiện nghi. Nhưng đêm nay lần này, chỉ riêng lại chủ động thoát. Đây có phải hay không là ý vị ám chỉ cái gì? Này có được coi là chủ động? Lâm Giang Niên đang lúc suy tư, đột nhiên cảm giác trong ngực thiếu nữ thân thể mềm mại nhiệt độ tựa hồ kéo lên không thiếu. Cùng Lâm Giang Niên nóng bỏng thân thể so sánh, dị vãng chỉ riêng thân thể hơi có vẻ đến có chút băng lãnh. Nhưng bây giờ lúc này, rõ ràng có thể cảm giác được chỉ riêng thân thể hơi hơi phát nhiệt nóng bỏng, hơn nữa, cách cái kia mỏng như cánh ve cái hiếm, Lâm Giang Niên phân cảm nhận được chỉ riêng gấp rút mà sốc xếp hô hấp. Nàng rất khẩn trương, cũng như lần thứ nhất cái kia đem đến khẩn trương. Khẩn trương hô hấp rất lộn xộn, phập phồng đường cong, cũng làm cho Lâm Giang Niên cảm nhận được cái kia sung mãn rung động uy. Người thế nào? Lâm Giang Niên nhẹ nhàng tiến đến chỉ riêng bên hai, nhẹ giọng thổ khí hỏi. Trong ngực thiếu nữ quận thành một đoàn, đầu cơ hồ muốn vùi vào ngực bên trong, không lúc đích. Xuyên thấu qua tóc xanh phía dưới, nhìn thấy thiếu nữ cái kia sớm đã hoàn toàn xấu hổ đỏ bừng bên mặt, như chín táo đỏ. Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái, nàng phản ứng này. Đây không phải. Kết quả là, Lâm Giang Niên một cái tay chậm rãi theo thiếu nữ bụng băng thẳng, cách lụa mỏng cái yếm chậm rãi đi lên. Còn không đợi Lâm Giang Niên tới kịp được như ý, chợt cảm giác nơi bụng truyền đến một hồi toàn tâm đau đớn. Một giây sau, toàn thân run lên, không thể động đậy. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Lâm Giang Niên trợn to hai mắt, "Chỉ Diên, ngươi muốn làm gì?" Không có động tĩnh. Đưa lưng về phía Lâm Giang Niên Chỉ Diên, hô hấp vẫn như cũ gấp rút lộn xộn, tựa hồ đang tại bình phục tâm tình. Thẳng đến một lúc sau, nàng mới rốt cục chậm rãi dãy rủa, xoay người qua. Trong bóng tối, một đôi thủy doanh cong cong, thanh tịnh nhưng lại hiện ra đỏ bừng ánh mắt con mắt, đối mặt Lâm Giang Niên ánh mắt. Chỉ Diên thời khắc này Lâm Giang Niên toàn thân run lên, thân thể không thể động đậy, "Ngươi điểm ta huyệt làm gì? Nhanh chóng cho ta giải khai a." Lâm Giang Niên hoàn toàn không ngờ tới Chỉ Diên lại đột nhiên đánh lên hắn, không chút nào phòng bị, rắn rắn chắc chắc trúng chiêu. Nàng muốn làm gì? Ai bảo ngươi khi dễ ta? Ta lúc nào khi dễ ngươi? Lâm Giang Niên sững sờ, không nghĩ tới Chỉ Diên lại đột nhiên tới hỏi trách. Chỉ Diên bỏ mặt, cắn răng hung hăng nói, tối hôm qua, còn có khuya ngày hôm trước. Ách Lâm Giang Niên có chút vô tội trước mắt, đây không tính là khi dễ à? Không tính. Chỉ Diên xấu hổ nói, ngươi tối hôm qua ép buộc ta, còn không tính. Có tin ta hay không đem ngươi thứ hư này bẻ gãy? Lâm Giang Niên bỗng cảm giác dưới thân mát lạnh, tê. Tính toán, là ta khi dễ ngươi, điện hạ xin lỗi ngươi có hay không hảo nói nhận túng liền nhận túng. Lâm Giang Niên không mang theo mảy may do dự. Nghe được Lâm Giang Niên xin lỗi nhận sai, Chỉ Diên nhưng lại đột nhiên trầm mặc, hơi hơi thấp con mắt, sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ Diên, nếu không thì ngươi trước tiên. Lâm Giang Niên đang muốn thuyết phục Chỉ Diên cho hắn giải khai huyền đạo, lại đột nhiên nghe được Chỉ Diên âm thanh. Ngươi muốn biết Tiểu Di vừa rồi nói với ta cái gì không?
Cái gì?
Lâm Giang Niên vô ý thức hỏi. Hắn lúc này mới nhớ tới vừa rồi Chỉ Diên ở ngoài cửa ấp úng phản ứng, hỏi. Chỉ Diên không có mở miệng, lại chậm rãi dương mắt con mắt, lại nhìn về phía Lâm Giang Niên lúc, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, hít thở sâu một hơi. Mà lúc này, Lâm Giang Niên lại không hiểu cảm giác đầu bắt đầu có chút mất đi, mê man, bắt đầu trời đất quay cuồng. Cái này, đây là có chuyện gì? Ta đây là thế nào? Trong lòng Lâm Giang Niên kinh hãi, đầu càng lúc càng trầm trọng, ngay cả trước mắt Chỉ Diên cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ. Giữa lúc mơ mơ màng màng, hắn cảm giác bên cạnh xích lại gần một đạo mềm mại nóng bỏng thân thể mềm mại. Chỉ Diên chẳng biết lúc nào nằm ở bên cạnh hắn, một cái rất nhẹ, mang theo lấy mấy phần thanh âm run rẩy vang lên. Tiểu Di nói, để cho ta cho ngươi sinh một đứa con. Nguyên bản đầu ảm đạm đã mơ hồ Lâm Giang Niên, nghe nói như thế lúc, phản phất bị kích thích đến đại não, khôi phục một tia lý trí.
Sinh con ta biết ta.
Ngươi muốn mê đi ta làm gì? Lâm Giang Niên khẩn trương. Sinh con liền sinh con đi, ngươi mê đi ta làm gì? Ta sẽ rất phối hợp a. Bên hai truyền đến Chỉ Diên gấp rút mà mang theo thở nặng hô hấp, cùng với mấy phần giận dữ âm thanh. Ta tự mình tới nay, đêm nay, ngươi mơ tưởng khi dễ ta chương 320, còn có thể dạng này. Chương 320, còn có thể dạng này. Đêm sâu hơn. Căn phòng mở tối bên trong, đưa tay không thấy được năm ngón. Ngẫu nhiên một tia đêm tối nguyệt quang, xuyên thấu qua cách đó không xa cửa sổ, chiếu rọi tại trắng loãng trên mặt thảm. Trừ bỏ ngoài cửa sổ gào thét gió lạnh bên ngoài, giữa thiên địa lại không bất luận cái gì âm thanh động tĩnh. Trên giường, hoàn toàn yên tĩnh. Không biết qua bao lâu, hắc ám trong hoàn cảnh, Chỉ Diên chậm rãi trọi người lên, cúi đầu nhìn về phía bên cạnh. Khi xác định bên cạnh Lâm Giang Niên đã triệt để té xỉu sau, Chỉ Diên như chút được gánh nặng giống như, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sát mà đến, chính là một hồi không hiểu xấu hổ. Trong bóng tối, Chỉ Diên gương mặt nóng bỏng không thôi. Xấu hổ cảm giác, tại yên tĩnh này đêm khuya tối thui bên trong, phản phất bị vô hạn phóng đại giống như. Tựa như một đám lửa chậm rãi từ Chỉ Diên trong lòng thiêu đốt, khí tức nóng bỏng đốt nàng toàn thân run rẩy, một hồi không hiểu mềm nhũn xông lên đầu. Nàng cắn chặt môi dưới, cặp kia hiện ra đủ loại cảm xúc con mắt cứ như vậy rơi vào trên Lâm Giang Niên gương mặt, trong bóng tối, yên tĩnh nhìn chăm chú rất lâu. Không hiểu khác thường cảm xúc, không ngừng tại trên mặt nàng chậm rãi hiện lên thoáng qua. Nếu là ở bình thường, nàng tuyệt đối không có dạng này lòng can đảm. Cũng chỉ có tại lúc này, tại đem Lâm Giang Niên làm mê muội mê sau, nàng mới dám gan to như vậy nhìn hắn. Yên tĩnh nhìn chăm chú rất lâu, Chỉ Diên mới chậm rãi ngồi dậy. Đệm chăn trượt xuống, thiếu nữ trắng như tuyết vai bại lộ tại hắc ám trong không khí. Gầy gò mảnh khảnh nu đề, cùng với cái kia gắt gao khỏa thân, lại tựa hồ như không thể hoàn toàn bao khỏa màu xanh nhạt cái hiếm, hắc ám trong tầm mắt, tròn trịa lấy. Thiếu nữ đỏ mặt vàng, một cái tay kéo nhẹ lấy đệm chăn che lấp tại ngực, nhìn chằm chằm bên cạnh đã hôn mê, không thể động đậy Lâm Giang Niên. Trong đầu hồi tưởng lại phía trước hai đêm kinh nghiệm, chỉ cảm thấy ngực tựa như có cái gì nhảy loạn giống như, xấu hổ không thôi. Nhất là nhớ tới tối hôm qua, bị gia hỏa này cho ép buộc. Đêm nay tuyệt đối không được. Đêm nay nàng muốn trả thù trở về. Trong đầu hồi tưởng lại trước đây không lâu Tiểu Di đã nói, Chỉ Diên đỏ mặt nhìn chằm chằm bên cạnh Lâm Giang Niên ngủ mê mang khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt ngơ ngẩn. Thẳng đến sau một hồi, Chỉ Diên mới rốt cục hạ quyết tâm, hít thở sâu một hơi, chậm rãi đưa tay rơi vào trên thân Lâm Giang Niên. Tại nàng hơi hốt hoảng loạn, run rẩy, luống cuống tay chân động tác phía dưới, cả buổi sau đó mới rốt cục đem Lâm Giang Niên quần áo trên người chút bỏ. Nhưng đợi đến cởi quần áo ra sau, Chỉ Diên vừa sững sờ ở kế tiếp nên làm cái gì. Nàng có chút mờ mịt, cũng có chút luống cuống, trong lòng ùng ùng chực nhảy, trong lúc nhất thời không biết nên làm như thế nào. Nàng chỉ là nghĩ đêm nay tuyệt đối không thể lại bị gia hỏa này cho ép buộc khi dễ, nhưng tại đem hắn mê đi sau đó, nàng ngược lại bắt đầu chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào bắt đầu, kế tiếp nên làm như thế nào, từ chỗ nào một bước bắt đầu. Chỉ Diên ánh mắt mờ mịt, nàng kinh nghiệm không đủ, hoàn toàn không biết nên từ đâu hạ thủ, chỉ có thể bỏ mặt, trong đầu hồi tưởng lại tối hôm qua lúc cái kia làm nàng xấu hổ giận dữ muốn chết, khó coi ký ức, giống như, tựa như là. Chỉ Diên sắc mặt nóng bỏng, thân thể mềm mại run rẩy, có loại cơ hồ muốn bất tỉnh đi xấu hổ cảm giác, một bên hồi tưởng, một bên chậm rãi duỗi ra trắng như tuyết mảnh khảnh nu đề. Nhưng rất nhanh, Chỉ Diên đỏ bừng nóng bỏng trên mặt, đột nhiên hiện lên vẻ nghi hoặc. Giống như, không giống nhau lắm. Trước mặt hai ngày buổi tối đụng tới không giống nhau. Nơi đó như thế nào, không có động tĩnh, còn rất mềm. Chỉ Diên cặp kia thanh tú trong con ngươi, dần dần nổi lên nghi hoặc. Cái này, đây là có chuyện gì? Như thế nào không giống nhau a? Là khâu nào xảy ra vấn đề? Chỉ Diên ánh mắt ngơ ngẩn, mở mịt không thôi. Cũng mặc kệ nàng như thế nào dày vò, từ đầu đến cuối không có bất kỳ phản ứng nào. Nằm ở trên giường Lâm Giang Niên, không nhúc đích, toàn thân trên dưới không có động tĩnh chút nào, toàn bộ mềm mật lấy. Một lúc sau, Chỉ Diên vừa thẹn vừa đội, cái kia trương nguyên bản khuôn mặt thanh tú bên trên lại không còn nửa điểm thanh lãnh thần sắc, sắc mặt từng hồng, thậm chí nhắn nhủi cái chán toát ra một tầng mồ hôi dị. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi kiến thức của nàng phạm vi hiểu biết, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Đã đến bước này, như thế nào đột nhiên không đồng dạng đâu? Vì sao lại không giống chứ? Chẳng lẽ là người hôn mê? Liền không thể, làm sao lại mềm mềm? Ngay tại chỉ riêng xấu hổ cấp bách lại nghi hoặc vạn phần lúc, đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa ngoài cửa phương hướng. Cùng lúc đó, ngoài cửa đen như mực bóng đêm, gió lạnh gào thét. Một đạo khoác lên thật dày áo len lén lén lút lút thân ảnh đang rón rén xuất hiện ở dưới mái hiên, chậm rãi đi tới cửa gian phòng. Cước bộ rất nhẹ, giống như là có tật giật mình giống như, thận trọng nghiêng người đem lỗ tai dán tại cửa ra vào, ngừng thở, nghe lén lấy bên trong căn phòng động tĩnh. Nhưng rất nhanh, nghi ngờ cảm xúc xông lên đầu. Như thế nào, không có động tĩnh? Không nên a. Nàng rõ ràng trông thấy trước đây không lâu điện hạ đem Chỉ Diên tỷ tỷ ôm vào trong phòng y theo phía trước hai đêm kinh nghiệm, điện hạ đêm nay chắc chắn lại biết khi dễ Chỉ Diên tỷ tỷ. Thế nhưng là, trong phòng vì cái gì an tĩnh như vậy, không có bất kỳ cái gì âm thanh? Chẳng lẽ là tới chậm, đã kết thúc? Tiểu Trúc Thanh Tú khuôn mặt hiện lên sinh nghi ngờ, nhưng rất nhanh nàng lại lắc đầu phủ nhận ý nghĩ này. Không có khả năng, điện hạ không có nhanh như vậy. Nàng kinh nghiệm rất phong phú, đối với điện hạ hiểu rất rõ. Nhưng vì cái gì đêm nay không có âm thanh động tĩnh? Chẳng lẽ là điện hạ phía trước hai đêm chơi đùa thật lợi hại? Không được. Tiểu Trúc lại rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, đang lúc nàng cố gắng bình hai, nhón chân lên, ghé vào cửa ra vào hết sức chuyên chú muốn cẩn thận nghe lên lúc. Két két. Cửa gian phòng đột nhiên bị mở ra. Ai nha? Tiểu Trúc đội vàng không kịp chuẩn bị, một cái lảo đảo, một đầu ngã quỵ vào trong phòng. Cái này một ném, cho Tiểu Trúc té đầu mộng mộng, vô ý thức ngẩng đầu, liền liếc xem một bộ váy xanh Chỉ Diên tỉ tỉ, đang đứng ở cửa, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Chỉ Diên sợi tóc hơi lộn xộn, trên gò má trắng non xinh đẹp còn có hay không tiêu tán hương bận, liền mặc trên người quần áo tựa hồ cũng mặc cũng không chỉnh tề. Bất quá, lúc này Tiểu Trúc sắc mặt trắng bệnh, trong lòng bối rối, căn bản không có chú ý những thứ này. Giấy, Chỉ Diên tỉ tỉ Tiểu Trúc ngữ khí bối rối, lắp bắp lấy mở miệng. Hoàn toàn không ngờ tới, sẽ bị bắt được chân tướng. Tiểu Trúc đầu trống rỗng, một trái tim treo tới cực điểm. Song song, bị Chỉ Diên tỉ tỉ phát hiện, phải chết. Chỉ Diên tỉ tỉ sẽ không giết người diệt khẩu a? Nhất định sẽ. Chỉ Diên tỉ tỉ nhất định không tha cho chính mình. Chết chắc. Tiểu Trúc hối tiếc không thôi, rũ cục lấy đầu, nhân tang đồng thời lấy được, nàng liền rảo biện đều không cơ hội. Vào đi. Tiểu Trúc một trái tim cơ hồ treo cổ họng, nhận mệnh chuẩn bị chờ đợi Chỉ Diên tỉ tỉ trừng phạt. Chỉ Diên tỉ tỉ, Tiểu Trúc sai. Ân. Thình lính nghe được Chỉ Diên tỉ tỉ, Tiểu Trúc đầu khẽ giật mình, sau đó mở mịt nâng lên cái đầu nhỏ, ánh mắt rơi vào Chỉ Diên tỉ tỉ trên mặt. Một bộ váy xanh Chỉ Diên trong trẻo lạnh lùng nhìn xem nàng, trên mặt trừ bỏ một vòng hồng vận bên ngoài, lại không bất kỳ tâm tình gì. Tiến, đi vào. Giờ khắc này Tiểu Trúc thậm chí hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không. Chỉ Diên tỉ tỉ, để cho nàng đi vào. Tiểu Trúc dần dần trợn tròn con mắt, mở mịt lại ngạc nhiên. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhưng Chỉ Diên không tiếp tục lý tới nàng, quay người đi đến bình phong sau đó, dừng bước lại, gặp ngã ngồi tại cửa ra vào Tiểu Trúc còn không có phản ứng, lại lườm nàng một mắt, còn không qua đây. Ngữ khí lãnh đạm, để cho Tiểu Trúc lập tức một cái giật mình, phản ứng lại. Không nghe lầm. Chỉ Diên tỉ tỉ đích thật là. Để cho nàng đi vào. Cái này. Tiểu Trúc kinh hoàng lại có chút luống cuống, cẩn thận từng ly từng tí từ dưới đất bò dậy, đóng cửa phòng lại sau, lúc này mới thận trọng dịch bước đi tới bình phòng sau đó. Chỉ Diên tỉ tỉ tới. A. Tiểu Trúc nhu thuận đàng hoàng đi tới, bất quá bởi vì gian phòng quá tối, dẫn đến nàng có chút không mò ra phương hướng. Ba. Đúng lúc này, trong gian phòng truyền đến một tiếng vang nhỏ. Ngay sau đó, giường chiếu bên hông đèn đuốc đột nhiên sáng lên, hơi hơi chiếu sáng cái này một tiểu phương thiên địa. Tiểu Trúc lúc này mới nhìn thấy trên giường một mảnh lộn xộn, càng phát hiện điện hạ đang nằm trên giường, không lúc đích. Trên người điện hạ mặc dù che kín chăn mền, nhưng Tiểu Trúc vẫn là một mắt ngắm đến điện hạ quần áo không chỉnh tề. Không đúng, rõ ràng liền không có mặc quần áo. Trên người điện hạ quần áo không cánh mà bay rồi. Còn có, điện hạ vì cái gì bất động? Ngủ thiếp đi sao? Chỉ Diên tỉ tỉ, điện hạ hắn. Đây là thế nào? Tiểu Trúc cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, mơ mịt ngẩng đầu nhìn về phía một bên Chỉ Diên tỉ tỉ, đã thấy Chỉ Diên rời ánh mắt đi, cái kia đèn đuốc chiếu rọi xuống, mơ hồ có thể thấy được hoàn toàn đỏ ngầu. Không biết là đèn đuốc vẫn là cái gì. Hắn ngủ thiếp đi. A Tiểu Trúc tin. Nhưng mà, điện hạ vì cái gì liền ngủ mất? Còn có, Chỉ Diên tỉ tỉ gọi nàng đi vào làm gì? Ngươi đúng lúc này, Chỉ Diên đột nhiên mở miệng, đi trên giường. A. Tiểu Trúc giật mình tại chỗ, con mắt trừng càng tròn. Sau đó, trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hoàng, Chỉ Diên tỉ tỉ, nô tỉ lần sau cũng không dám nữa. Tiểu Trúc làm sao biết Chỉ Diên tỉ tỉ muốn làm gì? Để cho nàng lên giường. Cái này, đây chính là Chỉ Diên tỉ tỉ giường a. Càng quan trọng chính là, điện hạ ngay tại nằm trên giường. Cái này, nàng nào dám a? Chỉ Diên tỷ tỷ đây có phải hay không là muốn tìm một lý do đem nàng cho rắc rắc a? Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc vừa kinh vừa sợ, đều nhanh sợ quá khóc. Nhưng mà, Chỉ Diên lại mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, ngậm miệng, đi trên giường. Tiểu Trúc trong lòng run sợ, hoàn toàn không dám động, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Chỉ Diên tỷ tỷ ý tứ, chỉ có thể rời bước nhỏ đi tới bên giường, tiếp đó quay đầu, Chỉ Diên tỷ tỷ đi lên. Trong bóng tối, hoàng hôn đèn đuốc chiếu mơ hồ Chỉ Diên khuôn mặt thần sắc cảm xúc. Tiểu Trúc hít thở sâu một hơi, lúc này mới run run bỏ đi dậy, cẩn thận từng ly từng tí bò lên giường. Nhưng chẳng biết tại sao, lại giống như là có loại cảm giác leo lên pháp trường. lúc này Tiểu Trúc hoàn toàn không biết chỉ riêng tỷ tỷ rốt cuộc muốn làm gì, nhất là bên cạnh điện hạ không nhúc nhích, giống như là ngủ say không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thế nhưng là điện hạ lúc nào sẽ ngủ chết như vậy? Chỉ riêng tỷ tỷ Tiểu Trúc lại thận trọng nhìn về phía giường bên ngoài chỉ riêng, yếu ớt hỏi tiếp, sau đó thì sao? Kế tiếp còn cần ta dạy ngươi sao? Trong bóng tối truyền đến chỉ riêng mặt không thay đổi âm thanh. A, Tiểu Trúc triệt để mộng. Dạy? Chỉ riêng tỷ tỷ, cái này, lời này là có ý gì? Đây là muốn nàng làm gì? Chẳng lẽ là? Tựa hồ nghĩ đến cái gì, Tiểu Trúc nguyên bản trắng như tuyết gương mặt xinh đẹp vụt một cái đỏ bừng. Chỉ riêng tỷ tỷ, chẳng lẽ là muốn tận mắt nàng cùng điện hạ? Như thế nào? Lúc này lại truyền tới chỉ riêng thanh âm lạnh lùng, ngươi cùng hắn làm còn thiếu sao? Ta Tiểu Trúc âm thanh có chút run rẩy, khẩn trương và ngượng ngùng. Nàng cung điện hạ đích thật là không thiếu, nhưng đêm nay loại tình huống này vẫn là lần đầu. Càng quan trọng chính là Tiểu Trúc không biết chỉ riêng tỷ tỷ rốt cuộc là ý gì, thật sự muốn cho nàng cùng điện hạ. Cái kia vẫn là tại cố ý dẫn dụ nàng. Đợi đến nàng thật sự lộ ra có phương diện này ý nghĩ, chỉ riêng tỷ tỷ liền lập tức mượn cơ hội đem nàng cho xử lý. Chỉ riêng tỷ tỷ, ta không dám. Tiểu Trúc cũng sắc khóc. Chỉ riêng tỷ tỷ có thể hay không đừng dọa hù nàng? Nhìn xem trên giường co lại thành một đoàn, mặt mũi tràn đầy nhỏ yếu đáng thương bất lực bộ dáng Tiểu Trúc, chỉ riêng trên mặt thanh lanh thần sắc hơi hơi hòa hoãn chút. Một lúc sau mới rời đi ánh mắt, mà không chút thay đổi nói, ngươi kiểm tra một chút hắn có được hay không? A, chính là chỉ riêng cắn chặt răng, trên khuôn mặt lạnh lẽo lại độ bò đầy hồng xương, hít thở sâu một hơi, hoán hận nói, vì cái gì? Là mềm. Mềm? Tiểu Trúc sững sờ phát thần, lại cúi đầu nhìn xem bên cạnh đang ngủ thơm ngọt điện hạ, một lúc sau mới tựa hồ ý thức được cái gì. Mềm? Nơi nào mềm? Chỉ riêng tỷ tỷ, ngươi nói chẳng lẽ là ân? Tiểu Trúc gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, rốt cuộc minh bạch được chỉ riêng tỷ tỷ ý tứ. Đây là hoài nghi cơ thể của điện hạ xảy ra vấn đề. Khó trách đêm nay nàng không có nghe được. Nghĩ đến cơ thể của điện hạ có thể ngoại trừ vấn đề, Tiểu Trúc lúc này mới cố lấy dũng khí, cũng không lo được trong lòng ngượng ngùng, cẩn thận từng ly từng tí xốc lên trên người điện hạ đệm chăn. Tiểu Trúc lập tức mặt đỏ tới mang tai, nhưng rất nhanh cũng phát hiện, đích thật là mềm, không có một chút sinh cơ. Tiểu Trúc mau tới tay kiểm tra cẩn thận một phen, sau đó liền phát hiện, cái này không có vấn đề gì nha. Tiểu Trúc ngước mắt nhìn về phía giường bên ngoài, đã thấy chỉ riêng rời đi ánh mắt. Sao, chuyện gì xảy ra? Chỉ riêng âm thanh cường tự tỉnh táo, xảy ra vấn đề gì? Tiểu Trúc lại cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra cẩn thận một phen, mới nói, chỉ riêng tỷ tỷ, điện hạ, không có vấn đề, không có vấn đề. Cái kia, vậy tại sao lại là dạng này? Chỉ riêng âm thanh khẽ run. Tiểu Trúc mắt nhìn bên cạnh ngủ say điện hạ, con ngươi nhất chuyển, đại khái ý thức được là chuyện gì xảy ra, sẽ không phải là chỉ riêng tỷ tỷ đem điện hạ cho cô ý mê đi đi. Nghĩ tới đây, Tiểu Trúc nhỏ giọng giải thích nói, bởi vì điện hạ ngủ thiếp đi, chỉ riêng khẽ giật mình, thật là bởi vì nguyên nhân này, ngủ thiếp đi, cho nên không được. Thế nhưng là, chẳng lẽ vẫn luôn là muốn tỉnh dậy sao? Nhưng giá hỏa này nếu là tỉnh dậy, chẳng phải là thì sẽ vẫn luôn khi dễ nàng. Nghĩ tới đây, chỉ riêng nhịn không được nói, chẳng lẽ liền nhất định phải nhất định tỉnh dậy? Tiểu Trúc lắc đầu, dĩ nhiên không phải, cũng còn có khác biện pháp. Biện pháp gì? Chỉ riêng tỷ tỷ, có thể tự mình giúp điện hạ. Giúp thế nào? Chỉ riêng vô ý thức quay đầu, nhưng một giây sau, nàng liền thấy làm nàng mặt đỏ tới mang tai, cả đời đều khó mà quên được chẳng cảnh. Chỉ thấy trên giường, Tiểu Trúc quỳ rạp xuống Lâm Giang Niên bên cạnh, tiếp đó chậm rãi thân thể không xuống, cúi ghé vào trên thân Lâm Giang Niên. Nói chuyện, cũng ấp a ấp úng đứng lên. Ảm đạm dưới đèn đuốc, chỉ riêng cặp kia con ngươi trong trẻo lạnh lùng, bình sinh lần thứ nhất lộ ra khiếp sợ như vậy thân sắc ngạc nhiên. Một màn này, rung động thật sâu chỉ riêng thuần khiết non nớt tâm linh. Một tấm gò má đẹp đẽ, giống như nhiễm lên một tầng máu tươi giống như, đỏ kinh diễm, nóng bỏng dọa người. Xấu hổ triệt để mộng ngay tại chỗ. Hoàn, còn có thể dạng này. Chương 321, dự tiệc chương 321, dự tiệc đêm lạnh gió lạnh thổi một đêm. Sáng sớm, Lâm Giang Niên khi tỉnh lại, không hiểu cảm giác đau nhức toàn thân như nổ ra, có chút không nhấc lên được khí lực tới. Loại này lâu ngày không gặp hư nhược cảm giác, để cho hắn nhất thời không thích đứng được. Rất lâu không có lãnh hội. Kể từ hơn nửa năm trước hắn bắt đầu tập võ, nhất là làm học được Huyền Dương tâm pháp, chính thức bước vào nội gia cao thủ hàng ngũ sau, Lâm Giang Niên liền cực ít có thể thể nghiệm đến loại này suy yếu như nhũn ra cảm giác. Huyền Dương tâm pháp rèn luyện thân thể của hắn, khiến cho Lâm Giang Niên cơ hồ mỗi giờ mỗi khắc đều từ đầu tới cuối duy trì lấy tràn đầy tinh lực. Hôm nay, đầu váng mắt hoa như vậy, toàn thân không còn chút sức lực nào vẫn là lần đầu. Nằm ở trên giường, Lâm Giang Niên đầu chạy không, ánh mắt mờ mịt. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tối hôm qua, xảy ra chuyện gì? Hắn gian khổ chống đỡ ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Rất nhanh xác định hắn thân ở chỗ là chỉ riêng gian phòng. Thanh lanh đu tĩnh, giản dị hơi có vẻ mát mẽ khuê phòng, Lâm Giang Niên không thể quen thuộc hơn được. Trong không khí còn tràn ngập chỉ riêng đặc hữu nhàn nhạt u hương, xen lẫn một cô nói không ra khí tức. Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào bên cạnh, nhìn thấy trên người mình mặc chỉnh tề, bốn phía giường chiếu đệm chăn cũng trải rộng ra sạch sẽ vương vức. Có thể không hiểu luôn cảm giác nơi nào có chút kỳ quái. Đang lúc này, tối hôm qua một chút quen thuộc mà trí nhớ khắc sâu, vội vàng không kịp chuẩn bị địa y một loại vô cùng thô bạo dã man tư thế, hung hăng rót vào trong đầu hắn. Lâm Giang Niên rất nhanh hồi tưởng lại tối hôm qua chuyện xảy ra. Hắn nhớ rõ ràng tối hôm qua lúc từ Tiểu Di bên kia sau khi trở về, ở trong viện gặp gỡ Thanh Thanh, đợi đến Lâm Thanh Thanh hồi báo sau khi rời đi, Lâm Giang Niên liền đã đến chỉ riêng trong gian phòng chờ lấy nàng. Đằng sau đâu? Chỉ riêng sau khi trở về, thần sắc không thích hợp, Lâm Giang Niên đem nàng cưỡng ép ôm trở về gian phòng, ôm lên giường. Sau đó nữa thì sao? Lâm Giang Niên cố gắng cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng nhớ tới chuyện gì xảy ra. Tại đem Chỉ Diên ôm lên giường, lừa gạt lấy nàng cởi quần áo ra sau, Lâm Giang Niên đột nhiên bị Chỉ Diên điểm huyệt, không thể động đậy. Sau đó, hôn mê đi. Đúng vậy, bất tỉnh. Tối hôm qua sau đó tất cả ký ức, toàn bộ cũng bị mất. Tối hôm qua, xảy ra chuyện gì? Lâm Giang Niên ánh mắt đờ đẫn, hắn mơ hồ nhớ kỹ, tối hôm qua tại trước khi mất đi ý thức, lờ mờ giống như nghe được Chỉ Diên nói cái gì, muốn cho hắn sinh một đứa con. Cho nên, hắn tối hôm qua bị Chỉ Diên mê đi qua, tiếp đó Chỉ Diên thừa dịp hắn hôn mê lúc, đem hắn cho chiếm đoạt. Tại hắn hôn mê trong lúc đó, Chỉ Diên hướng về phía hắn tuổi trẻ cường tráng cơ thể muốn làm gì thì làm, tùy ý xâm chiếm. Lâm Giang Niên tâm tình, tựa như một cái bị ác bá cưỡng ép chiếm đoạt trong sạch nữ tử giống như, hết sức phức tạp. Hắn cấp tốc xốc lên trên người đệm chăn, túi đầu nhìn lại. Quần áo trên người mặc chỉnh chỉnh tề tề, nhìn qua cũng không có vấn đề gì. Nhưng Lâm Giang Niên rất nhanh phát hiện, quần áo bị lột qua. Hơn nữa càng quan trọng chính là, tại Lâm Giang Niên kiểm tra cẩn thận một phen sau, rất nhanh phát hiện lưu lại chứng cứ. Cái này chứng minh tối hôm qua nhất định phát sinh qua cái gì. Chỉ Diên chắc chắn đối với hắn cơ thể làm qua cái gì. Cũng đúng, tối hôm qua Chỉ Diên rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Đêm dài đằng đẵng, nàng nhưng có là thời gian giống trước mấy ngày Lâm Giang Niên khi dễ nàng như thế, hung hăng trả thù lại. Một lúc sau, ngồi ở trên giường Lâm Giang Niên thật sâu thở dài. Khuất đục a, đường đường Lâm Thế Tử, cư nhiên bị thị nữ của nhà mình cho ngồi. Đây nếu là chuyến đi, còn thế nào là người? Đây nếu là không tìm về chàng từ tới, về sau còn thế nào ở trước mặt nàng lập uy? Chẳng phải là về sau đều muốn bị nàng cưới trên người? Kiên quyết không được. Ngồi ở trên giường vận chuyển tâm pháp hai vòng, cảm giác suy yếu biến mất sau, Lâm Giang Niên từ trên giường bỏ lên, mặc xong quần áo, đi tới cửa, đẩy cửa đi ra. Vừa đẩy cửa ra, ngoài cửa một cỗ hàn phong đâm tuôn ra mà vào. Nhãn tuyến trong tầm mắt, trắng loá như tuyết. Lâm Giang Niên lúc này mới phát hiện, lại rơi tuyết lớn. Tối hôm qua nửa đêm, bầu trời tí tách bắt đầu phiêu khởi tiểu tuyết, đến sau nửa đêm, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Viện bên trong trên mái hiên, nhánh cây đầu, trên mặt đất đều trải lên một tầng thật dày tuyết động, giữa thiên địa trắng loá như tuyết, kèm theo hàn phong đánh tới, đông tuyết bay rơi trên hành lang. Lâm Giang Niên đột nhiên nghĩ tới, đã là mùa đông. Nhớ kỹ mới vừa vào kinh lúc, mới vừa vặn bắt đầu mùa đông không lâu, dưới mắt, lập tức cửa ải cuối năm sắp tới. Lâm Giang Niên đứng tại dưới mái hiên, nhìn xem viện bên trong tuyết lớn. Thiên địa giá lạnh, hắn lại cảm giác không thấy nửa phần rét lạnh. Viện trống rỗng đung đưa, không có mùa ai. Tiểu Trúc đâu? Lâm Giang Niên ánh mắt vây quanh bốn phía, không có nhìn thấy Tiểu Trúc thân ảnh, hắn cất bước đi tới Tiểu Trúc cửa gian phòng. Gõ cửa một cái, không có động tĩnh. Tiểu Trúc? Lâm Giang Niên nhìn xem cửa gian phòng đóng chặt, nhưng không có âm thanh truyền đến. Không ở đó không? Cái thời điểm này, Tiểu Trúc không tại gian phòng của mình, đi đâu? Lâm Giang Niên nghi hoặc, đang chuẩn bị lúc rời đi, trong phòng truyền đến một cái rất nhẹ âm thanh. Điện hạ Lâm Giang Niên cước bộ hơi ngừng lại, "Tiểu Trúc, ngươi ở trong phòng?" "Ân." "Vậy làm sao không mở cửa?" Trong gian phòng trầm mặc phút chốc, sau đó truyền tới một mang theo mấy phần hốt hoảng âm thanh, "Điện hạ, ta còn không có rời giường." "Không có rời giường? Không nên a." Tiểu Trúc vẫn luôn rất cần cù, mỗi ngày đều sẽ tỉnh rất nhiều sớm. Thân là Lâm Vương phủ nha hoàn, nàng cũng là không có tư cách nằm ỉ. Ngày bình thường Lâm Giang Niên mỗi lần muốn cho nàng ngủ thêm một lát, nhưng Tiểu Trúc vẫn sẽ đúng giờ rời giường, "Hôm nay đây là thế nào? Ngươi thế nào?" "Không có, không có việc gì." Tiểu Trúc âm thanh rất nhẹ, còn hơi có chút khàn khàn, giống như là hưu khí vô lực, lại tựa hồ có chút ngượng ngùng. "Điện hạ, ta còn không có lên, chờ một lát, ta muộn một chút lại đi tìm ngài." Lâm Giang Niên nghe được cái này, cũng gật gật đầu, "Vậy được, ngươi chờ chút sau khi rời giường lại tới tìm ta a." Ai trong gian phòng? Nghe tới ngoài cửa điện hạ tiếng bước chân từ từ đi xa sau, trên giường, co giúp ở trong chăn Tiểu Trúc lúc này mới như chút được cái nặng, đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Gương mặt non nớt kia bên trên, tràn đầy đỏ bừng tần sắc, toàn thân đều cuốn tại trong đệm chăn, chỉ lộ ra một cái đầu nhỏ, đang nằm ở trên giường, không biết là đang suy nghĩ cái gì, đỏ lên khuôn mặt. Nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua, Tiểu Trúc liền có loại nói không ra xấu hổ cảm giác. Nhất là nghĩ tới hôm nay sáng sớm lúc Chỉ Diên tỷ tỷ nghiêm khắc đã cảnh cáo nàng, tuyệt đối không thể đem chuyện tối ngày hôm qua nói ra. Nếu là vừa rồi điện hạ vừa tiến đến, chắc chắn liền sẽ phát hiện. Điện hạ thông minh như vậy, hỏi một chút sẽ hỏi đi ra. Đến lúc đó, liền toàn bộ đều lộ tẩy rồi. Dường như là nhớ tới một ít hình ảnh, Tiểu Trúc khuôn mặt nóng bỏng đỏ bừng, lại nhanh chóng đem đầu vùi vào trong đệm chăn, giả làm đa điều. Tối hôm qua, Chỉ Diên tỷ tỷ vậy mà để cho nàng và điện hạ tại Chỉ Diên phòng của tỷ tỷ, tại Chỉ Diên tỷ tỷ trên giường. Quả thực là quá kích thích. Một bên khác, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, Lâm Giang Niên đi trước trở lại tiểu viện, gọi tới ngoài viện thị nữ, hỏi Chỉ Diên tung tích. Tối hôm qua nàng không có đi qua Lâm Giang Niên đồng ý, tự tiện đem nhà mình điện hạ mê đi, tiếp đó ý đồ bất chính. Lâm Giang Niên thế tất yếu thật tốt giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu thị nữ. Nhưng mà, Lâm Giang Niên từ ngoài viện thị nữ trong miệng, biết được Chỉ Diên một buổi sáng sớm liền đi tiểu di cái kia, một mực không có trở về. Rất rõ ràng, Chỉ Diên tựa hồ dự liệu được Lâm Giang Niên mục đích, biết được ngày thứ hai tỉnh lại Lâm Giang Niên nhất định sẽ tìm nàng tính sổ sách, thế là dứt khoát đi trước trốn tránh. Đây chính là một thông minh cách làm. Có tiểu di tại, Lâm Giang Niên đích sắc không dám làm cản. Nhất là tiểu di càng thiên vị Chỉ Diên, Lâm Giang Niên tại tiểu di nơi đó đích sắc không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá, "Hắc, tiểu Chỉ Diên a, tiểu Chỉ Diên, ngươi có thể tránh được nhất thời, nhưng có thể một mực trốn tránh sao?" Lâm Giang Niên cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không tin, chỉ riêng có thể một mực tại Tiểu Di nơi đó trốn tránh. Đợi nàng từ Tiểu Di cái kia trở về, đến lúc đó chính là Lâm Giang Niên lúc báo thù đến. Đêm qua Lâm Giang Niên bị khuất nhục đều phải thật tốt tìm nàng tính toán. Đang lúc Lâm Giang Niên tính toán lúc, ngoài cửa truyền tới Khương phủ hạ nhân bẩm báo. Điện hạ, Triệu phủ Triệu gia tiểu thư người tới, nói muốn gặp ngài một mặt. Triệu Khê. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, hắn còn chưa có đi tìm nàng, Triệu Khê ngược lại trước tiên không kịp chờ đợi phái người tới. Xem ra, chuyện ngày hôm qua nàng đã thu đến phong thành, hơn nữa đoán được là Lâm Giang Niên làm. Bất quá, nàng nhanh như vậy an vị không được sao? Tiền tính. Lâm Giang Niên rất nhanh nhìn thấy Phong Trần phó chạy tới Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt. Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt cái này mặc chắc địch, trên thân còn dính nhuộm đông tuyết tiểu nha hoàn. Phía trước mỗi lần đi Triệu phủ, cũng là cái này tiểu nha hoàn cho Lâm Giang Niên dẫn đường, khắc sâu ấn tượng. Thế tử điện hạ. Tiểu Nguyệt nhìn thấy Lâm Giang Niên, không lưng hành lễ. Miễn lễ. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, nói, tiểu thư nhà ngươi phái ngươi tới. Tiểu Nguyệt sắc mặt biến thành hơi phím hồng, túi cái đầu nhỏ, gật đầu một cái, chính là. Tiểu thư nhà ngươi phái ngươi đi làm cái gì? Lâm Giang Niên hỏi. Tiểu thư nhà ta để cho nô tỳ tới hỏi hỏi thăm điện hạ lúc nào có rảnh? Tiểu thư nhà ta nghĩ mời điện hạ đi phụ thượng tụ lại. Tiểu thư nói muốn gặp điện hạ một mặt. Tiểu Nguyệt vừa nói, một bên đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lặng lẽ sờ sờ đánh giá trước mắt Lâm Giang Niên. Thật dễ nhìn a. Vị này điện hạ quả nhiên nhìn thế nào làm sao đều dễ nhìn, nhìn thế nào cũng xem không chán. Khó trách tiểu thư nhà mình đối với vị này điện hạ nhớ mãi không quên, vừa mới nói không thấy, lại đột nhiên chủ động nói muốn gặp. Tiểu thư nhà mình sẽ không phải là vừa ý vị thế tử này điện hạ rồi a? Nghĩ tới đây loại khả năng, Tiểu Nguyệt sắc mặt đỏ hơn. Thấy người nhà tiểu thư, trong lòng Lâm Giang Niên sáng tỏ, đoán được Triệu Khê mục đích, lại khẽ cười nói. Không phải hôm trước vừa mới gặp qua. Tiểu thư nhà ngươi tìm ta lại có việc. Nô tỳ cũng không biết. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nàng cũng không biết tiểu thư tìm Lâm Vương Thế Tử có chuyện gì quan trọng. Giải thích nói, tiểu thư chỉ làm cho nô tỳ tới thông chi điện hạ một tiếng, cũng không cáo chi nguyên nhân. Lâm Giang Niên cười khẽ hỏi lại, nếu là tiểu thư nhà ngươi muốn gặp ta, chẳng lẽ không phải là tiểu thư nhà ngươi chủ động đến nhà bái phòng? Như thế nào, còn muốn bản thế tử tự thân tới cửa đi gặp nàng? Tiểu Nguyệt mở mịt nháy con mắt, giống như có đạo lý. Lấy trước mắt vị thế tử này điện hạ thân phận, tiểu thư nhà mình hành vi giống như đích xác có chút. Không thể nào nói nổi. Cái kia, nô tỳ trở về cùng tiểu thư nói một tiếng. Vậy thì không cần Lâm Giang Niên nhanh chóng quát tay, hắn chính là thuận miệng nói, nếu là vị kia Triệu tiểu thư thật sự đến nhà, đó mới là đại sự không ổn. Đối với nguy hiểm bản năng dự phán Lâm Giang Niên, tự nhiên không hy vọng vị kia Triệu tiểu thư thật sự tới cửa tới bái phòng, thế là quát tay nói, trở về nói cho ngươi nhà tiểu thư, hai ngày này có thời gian rảnh bản thế tử tự nhiên sẽ đến nhà bái phòng, để nhà ngươi tiểu thư chuẩn bị sẵn sàng a. Chuẩn bị sẵn sàng. Tiểu Nguyệt mở miệng, tiểu thư muốn làm gì chuẩn bị? Kỳ kỳ quái quái, Lâm Vương Thế Tử điện hạ cùng tiểu thư nhà mình nói chuyện đều hiếu kỳ quái. Bất quá, Tiểu Nguyệt vẫn là gật đầu, cái kia nô tỳ trước hết trở về bẩm báo. Đợi đến Tiểu Nguyệt sau khi rời đi, Lâm Giang Niên híp lại mắt. Hắn tự nhiên tin tưởng vị kia Triệu tiểu thư hôm nay phái Tiểu Nguyệt tới mục đích là thăm dò, cũng là hỏi thăm. Mật Tiên Ti hộ pháp Trần Phi Dương gặp chuyện tin tức, đi qua ngày hôm qua lên men, đã ở trong kinh thành lan tràn, Triệu Khê nhận được tin tức, tuyệt đối sẽ hoài nghi đến trên thân Lâm Giang Niên. Dù sao, một ngày trước Lâm Giang Niên vừa mới từ nàng cái kia cầm tới Mật Tiên Ti bốn vị hộ pháp tình báo. Sau một ngày Trần Phi Dương liền bị đâm, cái này hiển nhiên không thích hợp. Triệu Khê mục đích hôm nay đơn giản là vì xác nhận chuyện này. Một phương diện khác, tự nhiên cũng là bởi vì Trần Phi Dương người này, Triệu gia cùng bị diệt môn binh bộ thị lang Từ gia có giao tình, Từ gia còn sót lại huyết mạch bị Triệu Khê cứu, nhưng lại bị Trần Phi Dương chạm thảo trừ căn. Thu này rất lớn, đây chính là một cái đại nhân tình. Lâm Giang Niên để cho Triệu Khê chuẩn bị một chút, tự nhiên cũng là vì thế. Người lớn như vậy tình, vị này Triệu tiểu thư làm như thế nào hoàn lại? Lâm Giang Niên đang suy xét lúc, ngoài cửa, Lâm Thanh Thanh thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện, thấp giọng nói, "Điện hạ, người của Cao gia tới." "Cao gia?" Lâm Giang Niên lúc này mới nhớ tới cái gì, "Cao gia phái ai tới?" "Là Cao gia một cái quản gia, đến đây tiếp điện hạ." Lâm Thanh Thanh mở miệng, do dự một chút, "Điện hạ, ngài coi là thật muốn đi sao?" "Đi, vì cái gì không đi? Chẳng lẽ hắn còn dám cho ta bày hồng môn yến?" Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, "Đi, đi xem một chút, vị này không bằng cầm thú Cao đại nhân, đến tột cùng muốn làm chút gì?" "Phanh." Mật Tiên Ti bên trong chuyển đến âm thanh đập đổ. Phế vật, cũng là phế vật. Một buổi tối, vậy mà để cho hung thủ ngay dưới mắt không có tin tức biến mất, còn không có tìm được Trần Hộ Pháp. Các ngươi đến cùng là làm gì phế vật? Thanh âm lạnh lùng từ Mật Tiên Ti hậu phương chuyển đến. Trong tiền thính, mấy đạo thân ảnh đứng ở trong đó, đại khí không dám thở. Một thân hắc bào Trần Thường Thanh đứng ở trong đám người, cúi đầu, không nói một lời. Cái kia trương bình tĩnh gương mặt bên trên, lại có vẻ phá lệ đạm nhiên. Cái kia thanh âm lạnh như băng vẫn như cũ còn tại truyền đến, "Cha, tiếp tục tra cho ta. Nhất định muốn tra ra hung thủ, tìm được Trần Phi Dương. Nếu là Trần Hộ Pháp ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta không tha cho các ngươi." Thanh âm lạnh lùng, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng bên trên. Ngay tại hôm qua trạm vào tối, Mật Thiên Ti bị tập kích, mười mấy tên Mật Thiên Ti cao thủ bị tập kích bỏ mình, ngay cả Trần Hộ Pháp cũng xuống rơi không rõ. Hơn phân nửa đã gặp bất hạnh. Mật Thiên Ti cơ hồ xuất động tất cả có thể động dụng nhân thủ, trong kinh thành địa thám thức lùng bắt, lại không có thể tìm tới nửa điểm manh mối. Cái này làm sao không để cho người ta chấn kinh, phẫn nộ. Liên ngay bình thường cực ít lộ diện khác ba vị hộ pháp, cũng không thể không bị thúc ép hiện thân chủ trì cục diện. Đợi cho bên trong đại sảnh những người còn lại rời đi, tiếp tục tiến đến tìm kiếm lùng bắt manh mối sau. Tại chỗ, còn lại Trần Thường Thanh ánh mắt đạm nhiên, đang muốn quay người lúc rời đi. Chờ đã. Trần Thường Thanh dừng bước lại, ngẩng đầu. Một cái thanh âm trầm thấp từ sau phòng truyền đến. Trần Khôi Thủ, nghe nói, ngươi tối hôm qua tại gặp tập kích hiện trường, mất điện hết nước, gian khổ viết ra cái này một trường, trạng thái không phải rất tốt, xin lỗi. Chương 322, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 322, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Bên ngoài phòng khách, Đông Tuyết từ mái hiên bên ngoài bay xuống đi vào. Hàn Phong lăng lệ, quát trên thân Trần Thường Thanh áo bào đen vàng xào xạc. Hắn chậm rãi ngước mắt, sắc mặt như thường nhìn về phía trước. Chính là, dừng lại phút chốc, Trần Thường Thanh mới chậm rãi mở miệng, hôm qua lúc chạm vào tối, thành tây bên kia chuyển đến cầu viện, Trần hộ pháp gặp phải nguy hiểm, Lưu Xuyên Lưu chấp sự lĩnh mệnh tiến đến nghị cách cứu viện, trên nửa đường đúng lúc gặp gỡ, ta theo Lưu chấp sự cùng nhau đi tới thành tây trợ giúp, ai ngờ trên nửa đường tao ngộ phục kích đối phương thế tới hung hăng, chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị chúng chiêu, tổn thất nặng nề, ta vội vàng rút về mật thiên ti triệu tập. Cao thủ tiến đến trợ giúp lúc lại chậm một bước, Lưu chấp sự rút lui trên đường ngộ hại bỏ mình, chết không nhắm mắt đợi cho Trần Thường Thanh sau khi giải thích xong, trong đại sảnh lại lâm vào tĩnh mịch một dạng yên tĩnh, dư thừa phía dưới bên ngoài phòng Hàn Phong lăng lệ. Hô hô vang dội. Trong đại sảnh, phản phất có được một loại áp lực vô hình bao phủ Trần Thường Thanh, để cho hắn có chút không tự nổi. Hắn ngước mắt nhìn chằm chằm phía trước, đại sảnh sau đó, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy một thân ảnh. Người này là Mật Thiên Ti đại hộ pháp, cũng là Mật Thiên Ti thần bí nhất, quyền hạn cũng lớn nhất hộ pháp. Hắn cực ít hiện thân, ngay cả Trần Thường Thanh cũng vẹn vẹn chỉ gặp qua hắn hai lần. Ngày bình thường Mật Thiên Ti sự vụ vẫn luôn từ Trần Phi Dương phụ trách quản lý, thẳng đến lần này, Trần Phi Dương gặp chuyện sau tung tích không rõ, Mật Thiên Ti bên trong đại loạn. Vị này một mực cực ít hiện thân qua đại hộ pháp, cuối cùng xuất hiện. Cho dù là cách một cánh cửa, Trần Thường Thanh vẫn như cũ có thể cảm nhận được sau tấm bình phong đạo thân ảnh kia mang đến cho hắn áp bách khí thế. Vị này Mật Thiên Ti đại hộ pháp, võ công rất cao. Thời khắc này Trần Thường Thanh bén nhạy ý thức được, vị này đại hộ pháp dường như đang hoài nghi hắn. Không khí trầm mặc kéo dài sau một hồi, mới rốt cục bị phá bỡ. Thanh âm lạnh lùng từ sau phòng lại độ truyền đến. Ngươi vì cái gì có thể trốn ra được? Trần Thường Thanh sắc mặt từ đầu đến cuối như thường, thản nhiên nói, Lưu Xuyên võ công không đủ, không bằng ta. Đại hộ pháp lạnh giọng chất vấn, ta nghe nói, ngươi cùng Trần Phi Dương quan hệ không tốt lắm. Trong lòng Trần Thường Thanh biết rõ, cái này chỉ sợ mới là đại hộ pháp hoài nghi hắn chân chính nguyên nhân. Mật Thiên Ti bên trong rất nhiều người đều biết, Trần hộ pháp đã đối với Trần Khôi Thủ càng ngày càng không vừa mắt, quan hệ giữa hai người cùng mâu thuẫn, mắt Trần có thể thấy. Nhất là trước đây không lâu, Cao Văn Dương chết ở trong Thiên Lao lúc, Trần Thường Thanh cùng Trần Phi Dương rằng có lúc tràng diện không ít người còn rõ ràng trong mắt. Dưới mắt, Trần Phi Dương đột nhiên gặp chuyện, cái này đích xác có chút không quá bình thường. Mật Thiên Ti ở kinh thành nhiều năm, đích xác từng đắc tội người quá nhiều. Nhưng Mật Thiên Ti có Thiên Tử Tư Vệ danh xưng, tăng thêm sau lưng còn có vị kia Trần Công Công ủng hộ, trong kinh người dù là đối nó hận thấu xương, nhưng cũng cực ít có người dám đối với Mật Thiên Ti trắng trợn động thủ. Dù sao, đây chính là mưu phản, cũng khó trách đại hộ pháp sẽ hoài nghi đến trên thân Trần Thường Thanh. Bất quá, Trần Thường Thanh đối với cái này sớm đã có đoán trước, hắn bình tĩnh nói, ta cùng với Trần Hộ Pháp ở giữa thật có chút ý kiến bên trên không hợp, nhưng ta cùng với Trần Hộ Pháp là đồng liêu, đều là vì bệ hạ làm việc, vì Trần Công Công làm việc, tuyệt không tư tâm. Đại hộ pháp chi ngôn, là đang hoài nghi ta tại báo thủ riêng. Đại sảnh sau âm thanh trầm mặc phút chốc, vừa mới lạnh lùng nói, không có tốt nhất. Trần Hộ Pháp gặp chuyện, vô luận đối phương là ai, bản hộ pháp cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện này, cần một cái công đạo, Trần Khôi Thủ, ngươi biết rõ bản hộ pháp ý tứ sao? Trần Thường Thanh thấp con mắt, trầm giọng nói, hộ pháp yên tâm, ta sẽ sớm ngày bắt được hung thủ, cho hộ pháp, cũng cho bệ hạ, cho Trần Công Công một cái công đạo. Ân, đi thôi. Trần Thường Thanh quay người, chậm rãi bước ra đại sảnh. Bên ngoài phòng, đông tuyết bay múa, từng mảnh nhỏ đông tuyết thổi rơi vào hắn trên đầu vai, hàn phong đập vào mặt. Lúc này Trần Thường Thanh vừa mới phát giác sau lưng sớm đã xuất mồ hôi lạnh cả người. Phía sau lưng cơ hồ ướt đẫm. Có vị này đại hộ pháp tại, chết một cái Trần Phi Dương ảnh hưởng cũng không tính lớn. Trần Thường Thanh muốn chân chính trưởng khống Mật Thiên Ti rất khó. Trừ phi là, nghĩ tới đây, Trần Thường Thanh hô hấp hơi hơi ngưng lại. Hắn nhớ tới phía trước vị kia thế tử điện hạ hời hợt đã nói, ngay lúc đó Trần Thường Thanh chỉ cảm thấy chấn kinh, lại không nghĩ rằng Lâm Vương thế tử sẽ hạ thủ nhanh như vậy. Như vậy, cái tiếp theo chính là vị này đại hộ pháp. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thường Thanh khẽ hơi trầm xuống một cái. Vị này đại hộ pháp võ công không tầm thường, hắn nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp thông chi cho thế tử điện hạ. Kinh thành, đông giao đường đi bên ngoài, cùng trong kinh nơi phồn hoa cách nhau mấy con phố, tọa lạc một tòa ưu tinh trang viên. Trang viên không tính là lớn, nhưng ở trong kinh loại này tấp đất tấp bằng chỗ, có thể có như thế quy mô trang viên, đủ để nhìn ra chủ nhân mấy phần thực lực. Trời đông giá rét ngày, trong kinh các nơi chi địa cũng là một mảnh hoang vu, khô héo chi cảnh. Chỗ trang viên này bên trong lại có thể thấy được xanh thảm lục thực, cầu nhỏ nước chảy, cảnh sắc nghi nhân. Một trận tuyết lớn bao trùm phía dưới, giữa thiên địa một mảnh trắng phao phao. Trang viên ngoài cửa, sớm đã có mấy đạo thân ảnh chờ đợi thời gian dài. Đám người trước đây chính là đương triều lại bộ thị lang Cao Bá Ngạn. Bên cạnh hắn còn đi theo một vị người trẻ tuổi, chính là Cao Bá Ngạn trưởng tử, Cao Hàng. Bây giờ, Cao Hàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trống rỗng đầu đường, trời đông giá rét, nhịn không được mở miệng, "Cha, chúng ta nhất định phải tại cửa ra vào nên đón sao?" Hắn Lâm Giang niên lớn như thế mặt bài, ngậm miệng. Cao Hàng còn chưa nói xong, Cao Bá Ngạn đã lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, "Ngươi có biết hắn là ai? Không phải liền là một cái Lâm Vương thế tử sao?" Cao Hàng có chút khinh phục, nhỏ giọng nói, nếu là hắn tại Lâm Châu không chắc còn có chút thực lực, nhưng nơi này là kinh thành, chúng ta cần phải như thế định bợ sao? Ngươi biết cái gì? Cao Bá Ngạn lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngươi quả thực cho là Lâm gia thế lực cũng chỉ tại Lâm Châu, chẳng lẽ không đúng sao? Cao Hàng vô ý thức mở miệng, hắn đối với Lâm Giang Niên cũng không lạ lắm, dù sao trong kinh thường xuyên nhắc lên, nhưng Cao Hàng cho tới bây giờ không cảm thấy Lâm gia có thể có bao nhiêu lợi hại, bất quá chỉ là một cái vương khác họ chi tử thôi. Đại Ninh Vương triều vương khác họ mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải không có, phương Bắc cái kia không phải là có một vị sao? Mà Cao Hàng biết rõ có liên quan Lâm gia tin tức, phần lớn đến từ nghe đồn. Mặc dù nghe nói qua không thiếu liên quan tới Lâm gia huy hoàng chiến tích, nhưng Cao Hàng từ đầu đến cuối xem thường. Vị kia vương khác họ lợi hại hơn nữa, không phải cũng cuối cùng vẫn là Đại Ninh Vương triều thật tử. Lâm Vương thế tử lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là tại Lâm Châu nhảy nhót, đến kinh thành lại có thể thế nào? Nhất là triều đình tức bỏ thuộc địa âm thanh đã truyền mấy năm, Lâm gia nhưng ngay cả một cái giấm đều không buông tha, càng làm cho Cao Hàng đối với cái này Lâm gia xem nhẹ thêm vài lần. Bây giờ bọn hắn Cao gia đã liên lụy Tam hoàng tử, chỉ chờ Tam hoàng tử tranh vị thành công, vinh đăng đại vị, bọn hắn Cao gia liền có tổng lòng chi công, đến lúc đó, hà tất còn muốn đem Lâm gia để vào mắt. Hôm nay cha hắn mở tiệc chiêu đãi Lâm Vương thế tử, lại lôi kéo hắn cùng tới cửa ra vào nên đón, nếu là đối phương là vị kia Lâm Vương gia thì cũng thôi đi, không nghĩ tới chỉ là một cái Lâm Vương thế tử, vẫn còn cần cha hắn tự mình đi ra ngoài tới đón tiếp, cái này không thể nghi ngờ để cho Cao Hàng có chút khó chịu. Cha hắn dù sao cũng là đường đường triều đình lục bộ thị lang, luận đối phận cũng coi như là cái kia Lâm Giang niên trưởng bối, hà tất cần phải cúng núm như thế. Ngu xuẩn. Nghe được trưởng tử lời nói, Cao Bá Ngạn lộ ra hận thiết bất thành cương thần sắc, giận mang dao hấn, Lâm gia chiếm cứ tại Vương triều phương nam, tay cầm hàng trăm nghìn trọng binh, trong mắt ngươi không gì hơn cái này. Ngươi có thể chúng trong kinh bao nhiêu thế lực, trong triều bao nhiêu thần tử cũng là vị kia Lâm Vương gia nằm vùng quân cờ. Ngươi quả thực cho là Lâm gia thế lực chỉ ở Lâm Châu sao? Nghe được cái này, Cao Hàng nao nao, lúc này mới ý thức được chuyện thật có chút nghiêm trọng. Bất quá, hắn vẫn là không nhịn được mạnh miệng, hàng trăm nghìn trọng binh lại như thế nào, vậy vẫn là triều đình binh a, cũng không phải hắn Lâm gia tư binh. Cao Bá Ngạn ánh mắt lạnh lùng, làm sao ngươi biết không phải? Nghe được phụ thân lời nói, lại nhìn thấy phụ thân ánh mắt lạnh như băng kia, Cao Hàng trong lòng đột nhiên cả kinh, biến sắc, cha, ý của ngươi là tới? Đang lúc Cao Bá Ngạn muốn gõ lại đánh gõ Cao Hàng, để cho hắn không được khinh thị Lâm gia lúc, đột nhiên nghe được hạ nhân âm thanh, ngẩng đầu, phía trước trong tầm mắt một chiếc xe ngựa chậm rãi lái tới, tại ngoài trang viên dừng lại. Thế tử điện hạ, đến. Ngoài cửa, Cao Bá Ngạn sửa sang lại quần áo, chậm rãi tiến lên, khom lưng chắp tay, hạ quan Cao Bá Ngạn, cung nên thế tử điện hạ đại giá quang lâm. Cửa ra vào hạ nhân thị vệ, cũng nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Sau đó, màn xe bị xốc lên, trong xe, một vị thân mang cẩm y người trẻ tuổi chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra, đi tới Cao Bá Ngạn trước người, cười khẽ mở miệng, Cao đại nhân không nên đa lễ, đều đứng lên đi. Cao Bá Ngạn ngẩng đầu, đánh ra trước mắt vị người trẻ tuổi này. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này Lâm Vương Thế Tử. Từ vị này Lâm Vương Thế Tử trên thân, hắn trong thoáng chốc thấy được mấy phần vị kia Lâm Vương gia trên thân mới có khí thế. Để cho hắn không khỏi hồi tưởng lại ước chừng 10 năm trước, vị kia Lâm Vương gia độc thân vào kinh thành lúc tràn diện. Cao Bá Ngạn kềm chế trong lòng nhảy lên, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, Thế Tử điện hạ hạ mình đại giá quang lâm, hạ quan đã chuẩn bị tốt thịt rượu, thỉnh Thế Tử điện hạ rời bước trong phủ tụ lại, dung hạ quan tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt chiêu đãi điện hạ. Lâm Giang Nghiên trên mặt đồng dạng hiện lên nụ cười, ánh mắt lơ đãng quét mắt bốn phía một vòng, rơi vào Cao Bá Ngạn sau lưng Cao Hàng trên thân. Cao đại nhân không cần khách khí như thế, bản thế tử cũng sớm nghe Cao đại nhân chi danh, hôm nay cuối cùng có rảnh thấy chân dung. Đúng, vị này là Cao đại nhân đột nhiên bị trước mắt vị này trẻ tuổi Lâm Vương thế tử để mắt tới, Cao Hàng trong lòng không hiểu cả kinh. Nhất là Lâm Giang Niên cái kia mang theo mỉm cười nhu hòa ánh mắt, rơi vào Cao Hàng trong mắt, lại không biết vì cái gì có mấy phần làm người ta sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Cao Bá Ngạn thấy thế, vội vàng nói, chính là hạ quan quyền tử, Cao Hàng. Hàng nhi, còn không mau bái kiến điện hạ. Nghe được phụ thân lời nói, Cao Hàng sắc mặt biến hóa. Trông thấy phụ thân của mình ở trước mắt cái này cùng niên kỷ của hắn chênh lệch không bao nhiêu trước mặt người tuổi trẻ không đúng, trong lòng của hắn không khỏi có chút biệt khuất. Mặc dù biết thân phận đối phương lai lịch lợi hại, nhưng chẳng biết tại sao, Cao Hàng trong lòng chính là không hiểu nói không ra khó chịu. Dưới mắt nghe được phụ thân lời nói, biến đổi sắc mặt phía dưới, âm thầm cắn răng, cúi đầu cung kính nói, "Cao Hàng, bái kiến thế tử điện hạ." "Cao công tử không nên đa lễ." Lâm Giang Niên khoát khoát tay, vui tươi hớn hở nói, "Cao công tử cùng bản thế tử niên linh không kém bao nhiêu, nếu tại Lâm Giang thành, không chắc bản thế tử còn có thể cùng Cao công tử trở thành hảo hữu đâu." Đa tạ thế tử điện hạ tán dương. Cao Hàng túi lầu nói. Một bên Cao Bá Ngạn thấy thế, cười nói, điện hạ, bên ngoài thời tiết lạnh, thỉnh trước tiên vào phủ a. Cũng tốt. Lâm Giang Niên gật gật đầu, hai tay sau lưng, tại Cao Bá Ngạn dẫn đường phía dưới, bước vào trang viên. Cao Hàng rơi vào đằng sau, nhìn chằm chằm vị này Lâm Vương thế tử thân ảnh, sau đó tựa hồ ý thức được cái gì, quay đầu, Cao quản gia, chỉ một mình hắn. Quản gia một bên gật đầu. Một mình hắn dám đến dự tiệc. Cao Hàng trên mặt lộ ra mấy phần không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn liền không sợ. Thiếu gia, nói cẩn thận. Cao Hàng không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước Lâm Giang Niên bóng lưng, cùng với bên cạnh phụ thân cái kia cũng núm bộ dáng. Chẳng biết tại sao, Cao Hàng càng xem càng cảm thấy chói mắt. Trong trang viên, không thể không nói, Cao Bá Ngạn vì lôi kéo Lâm Giang Niên, tuyệt đối là xuống tâm tư. Trong toàn bộ trang viên rực rỡ hẳn lên, trong phủ đệ bên ngoài thị nữ hạ nhân rất cung kính quỳ rạp xuống hai bên, nên đón Lâm Giang Niên vào phủ. Trong phủ đệ trang sức lộng lẫy, tinh xảo mà thanh tú, rộng rãi sáng tỏ gian phòng, ấm áp tràn ngập, cách trở bên ngoài hàn khí. Trời đông giá rét, Trang viên trong phòng lại ấm áp như xuân. Cao Bá Ngạn đặc biệt bày xuống tinh mỹ hào hoa thịnh yến, đặc biệt tới chiêu đãi Lâm Giang Nghiên. Thậm chí còn rất thân thiết vì Lâm Giang Nghiên chuẩn bị một đôi xinh đẹp như hoa song bảo thai nha hoàn, tới phụng dưỡng hắn dùng nữa. Đôi này song bảo thai hoa tỷ muội tuổi không lớn lắm, ước chừng trên dưới 15-16 tuổi, dung mạo tuyệt sắc, cũng là chính cống mỹ nhân bại hoại. Yếu đuối và nũng nịu, ta thấy mà yêu. Như thế một đôi hoa tỷ muội, không thể không nói sức hấp dẫn rất lớn. Bất quá, bị Lâm Giang Nghiên lấy không gần nữ sắc mượn cớ biệt cự. Cái này tự nhiên là mượn cớ, Cao Bá Ngạn cũng nhìn ra. Chẳng lẽ điện hạ là đối với này đối Linh Nhi không có hứng thú? Cao Bá Ngạn bảo đảm nói, điện hạ cứ yên tâm đi, các nàng hai người tài sản trong sạch, tuyệt đối sạch sẽ cũng không phải nguyên nhân này. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái. A, đó là duyên cớ nào? Cao Bá Ngạn dò hỏi, chẳng lẽ là điện hạ đối với hạ quan có cảnh giác, lo lắng hạ quan sẽ đối với điện hạ bất lợi? Cũng không phải. Lâm Giang Niên khẽ thở dài. Đây là vì sao? Cao đại nhân, khó trách ngươi ở kinh thành làm quan nhiều năm như vậy, đến nay vẫn là cái thị lang, ngươi tư tưởng này giác ngộ có vấn đề. Lâm Giang Niên thở dài nói. Cao Bá Ngạn nụ cười trên mặt hơi cương, điện hạ, lời này ý gì? Thấy hắn còn đầu óc chậm chạp như thế, Lâm Giang Niên chỉ chính mình, ta là ai? Cao Bá Ngạn không rõ ràng cho lắm, điện hạ tự nhiên là Lâm Vương Thế Tử điện hạ. Ta tới kinh thành làm gì? Điện hạ tới kinh thành? Cao Bá Ngạn sững sờ, đột nhiên ý thức được cái gì. Bản thế tử là trưởng công chúa vị hôn phu, là tương lai phò mã, Cao đại nhân ngươi bây giờ lại muốn cho tương lai phò mã tiễn đưa nữ nhân? Lâm Giang Niên thở dài, thật không biết Cao đại nhân ngươi thật sự ngu xuẩn, vẫn là đừng có giáp tâm. Lời này vừa nói ra, Cao Bá Ngạn mồ hôi lạnh kém chút chảy xuống. Liền đội vàng giải thích, hạ quan tuyệt không ý tưởng này, hạ quan chỉ là cho là điện hạ sẽ thích. Vừa mới hợp ý, Lâm Giang Niên liếc mắt nhìn hắn, giống như cười mà không phải cười, khoan hay nói, bản thế tử đích xác cứ thích. Song bào thai tịnh đế hoa đây, Cao Bá Ngạn ánh mắt ngưng lại, lúc này ngầm hiểu, bảo đảm nói, sau đó hạ quan liền đem tỷ muội các nàng hai người đưa đến điện hạ phủ thượng. Điện hạ yên tâm, hôm nay phủ thượng sự tình tuyệt sẽ không lưu truyền ra đi nữa chứ, cũng sẽ không chuyển đến trưởng công chúa điện hạ trong thai, phải không? Lâm Giang Niên đánh giá Cao Bá Ngạn, lại cười khẽ một tiếng, thế nhưng là bản thế tử không tin được Cao đại nhân ngươi. Làm sao bây giờ? Chương 323, dốc hết vốn liếng hối lộ lôi kéo. Chương 323, dốc hết vốn liếng hối lộ lôi kéo. Làm sao bây giờ? Lâm Giang Niên ngữ khí rất nhẹ nhàng, thần sắc đạm nhiên, giống như là mở lấy một cái không quan trọng nói đùa. Nhưng Cao Bá Ngạn tâm bên trong cũng rất tin tưởng. Vị này Lâm Thế Tử không có nói đùa. Trong ánh mắt của hắn, không có nửa phần đùa giỡn ý tứ. Bất quá, Cao Bá Ngạn đối với cái này đã sớm chuẩn bị, thân là lại bộ thị lang, tại trong lục bộ chiếm cứ lấy địa vị vô cùng quan trọng, Cao Bá Ngạn tự nhiên không phải cái gì hớn hở ra mặt người. Cũng tự nhiên rất rõ ràng, nếu là vị này Lâm Vương Thế Tử tin dễ dàng như vậy hắn, đó mới có vấn đề. Thế tử điện hạ đối với hạ quan không tín nhiệm, cũng thuộc về nhân chi thường tình. Cao Bá Ngạn trên mặt vẫn như cũ hiện lên hòa ái nụ cười, nói, bất quá, điện hạ là tương lai phò mã, coi như cho hạ quan 100 cái lá gan, hạ quan cũng tuyệt đối không dám lừa gạt, lại không dám tính toán điện hạ. Điện hạ đối với cái này cứ yên tâm đi, hạ quan sẽ không làm như thế phí sức không có kết quả tốt sự tình. Cao Bá Ngạn nụ cười trên mặt rất chân thành, nhìn không ra nửa phần khác thần sắc cảm xúc. Quan trưởng trà trộn mấy chục năm, có thể vốn đến thị lang vị trí này, hắn tuyệt đối không đơn giản. Lâm Giang Niên yên tĩnh liếc mắt nhìn hắn, khẽ gật đầu một cái, bản thế tử nói cũng không phải cái này. Cao đại nhân hôm nay thiết tiến khoản đãi bản thế tử, lại vô cớ đưa tới như thế một đôi tuyệt sắc, chẳng phải là vô sự mà ân cần? Đối mặt trước mắt Lâm Giang Niên mục quang tự tiếu phi tiếu, Cao Bá Ngạn tâm bên trong ngưng lại, có loại bị nhìn xuyên kinh hãi. Trước mắt vị này Lâm Vương Thế Tử so với hắn nhỏ 20-30 tuổi, nhưng ở đối mặt hắn lúc lại ung dung như thế, không có chút nào nửa phần luống cuống. Sớm biết kẻ này không đơn giản, chân chính nhìn thấy lúc mới có thể càng thêm xác định. Hạ quan không dám. Cao Bá Ngạn lắc đầu, nói, hạ quan cũng không lấy lòng dự định. Cái kia Cao đại nhân vì cái gì như thế? Lâm Giang Niên ánh mắt đảo qua trước bàn cái này rực rỡ muôn màu sơn chân hải vị, cái này đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Liên một bàn này, bù đắp được bao nhiêu dân chúng một năm khẩu phần lương thực? Cao Bá Ngạn do dự một chút, mới nói, kỳ thực hôm nay hạ quan mở tiệc chiêu đãi điện hạ, ngoại trừ là muốn gặp điện hạ, vẫn là nghĩ đặc biệt hướng thế tử điện hạ nói xin lỗi. A. Lâm Giang Niên chỉ là nhíu mày, lộ ra một bộ dáng cảm hứng thú, lại không có lại mở miệng. Cao Bá Ngạn đang trầm mặc một hồi sau, thật sâu thở dài, trên mặt hiện lên chỉ tiết rèn sắt không thành thép chi sắc, trầm giọng nói, điện hạ hẳn là đã biết quyển tử Cao Văn Dương tại mật thiên ti trong đại lao sợ tội tự sát tin tức à? Sợ tội tự sát? Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ nhìn trước mắt Cao Bá Ngạn tú diễn kỹ. Cao Văn Dương có phải hay không sợ tội tự sát? Cao Bá Ngạn chẳng lẽ không phải rõ ràng nhất người sao? Bất quá Lâm Giang Niên cũng không chọc thủng, hắn nhẹ nhàng gật đầu, đích xác nghe nói. Cao đại nhân, nén bi thương. Cao Bá Ngạn thật sâu thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần hối hận, là hạ quan ngày bình thường không biết dạy con, mới dẫn đến hắn ngộ nhập lạc lối. Cuối cùng đi đến một bước này, nói đến đây, Cao Bá Ngạn đột nhiên đứng dậy, hướng về Lâm Giang Niên túi người chào thật sâu. Văn Dương sát hại hảo hữu, giá họa cho thế tử điện hạ, cử động lần này nhân thần cộng phẫn. Hắn mặc dù chết, nhưng cha không dạy con chi tội, là hạ quan quản giáo không nghiêm, hạ quan có rất lớn trách nhiệm hôm nay mở tiệc chiêu đãi điện hạ, cũng là vì ở trước mặt hướng điện hạ nói xin lỗi. Văn Dương không hiểu chuyện, mạo phạm đắc tội điện hạ, hy vọng điện hạ có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Hạ quan nguyện ý gánh chịu hết thể kết quả. Nhìn xem trước mắt than thở khóc lóc, hảo một bộ tử phụ đau lòng nhức góc bộ dáng Cao Bá Ngạn, Lâm Giang Niên không khỏi không cảm khái một tiếng. Diễn kỹ thật hảo. Nếu không phải sớm tin tưởng Cao Bá Ngạn hành vi, sợ là đều phải muốn bị hắn lừa gạt. một cái ngay cả mình con ruột đều có thể hạ thủ giết ngon nhân, trong miệng có thể có một câu lời nói thật sao? Diễn thành dạng này, không biết thật đúng là cho là bọn họ phụ tử tử hiếu. Cái này Cao Bá Ngạ, thật đúng là nếu lấy con của hắn máu người màn tàu một bữa ăn. Cao Văn Dương cũng coi như là chết có ý nghĩa, chết không nhắm mắt. Trong lòng cười lạnh, nhưng Lâm Giang Niên trên mặt không có lộ ra bất kỳ khác thường gì cảm xúc. Tất nhiên hắn nguyện ý diễn, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không dự định chọc thủng. Cao đại nhân nói quá lời, không cần như thế. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, ta cùng với Cao công tử ở giữa nguyên bản bất quá chỉ là chút trò đùa trẻ con ân oán, Cao công tử cũng bất quá nhất thời đầu óc mê muội, làm chuyện sai lầm, tất nhiên bây giờ Cao công tử đã không ở nhân thế bản thế tử cùng Cao công tử ân oán giữa, cũng liền xóa bỏ, Cao đại nhân không cần để ở trong lòng. Cao Bá Ngạn nghe, vội vàng nói, thế tử điện hạ trạch tâm nhân hậu, không câu nệ tiểu tiết, có hạ quan này thay giới cựu tuyển văn dương, ta điện hạ đại ân đại đức. Ai, đều nói không nên đa lễ. Hôm nay Cao đại nhân nhiệt tình như vậy chiêu đãi bản thế tử, bản thế tử cần phải thật tốt cảm tạ Cao đại nhân khoản đãi mới là. Lâm Giang Niên vẻ mặt tươi cười. Cao Bá Ngạn cũng đồng dạng nước mắt tuôn đầy mặt, kích động lấy vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu, điện hạ nói là bữa cơm này, song phương ăn đều rất vui vẻ. Cao Bá Ngạn mặt mày hớn hở, ý cười đầy mặt. Đường đường lại bộ thị lang, lại tại một cái so với hắn bản nhỏ 10 tuổi người trẻ tuổi trước mặt mặt mũi tràn đầy cung kính vẻ lấy lòng. Nhưng Cao Bá Ngạn trên mặt lại không nhìn thấy nửa phần không vui thần sắc. Lâm Giang Niên cũng rất vui vẻ. Chế đến tiệc, Cao Bá Ngạn mặc dù không có nói rõ, nhưng Lâm Giang Niên đã đại khái đoán được Cao Bá Ngạn mục đích. Đã có người chủ động định mợ, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng tới giả không cự tuyệt. Một bữa cơm, chủ khách tất cả hoan. Dùng cơm xong sau, Cao Bá Ngạn liền đề nghị lĩnh Lâm Giang Niên ở trong trang viên đi một vòng, cảm thụ cảm giác trong kinh cảnh tuyết, Lâm Giang Niên vui vẻ đi tới. Tuyết lớn dần dần dừng lại, cả tòa trong trang viên bị tuyết động bao trùm, trời đông giá rét. Lâm Giang Niên tại Cao Bá Ngạn dưới sự hướng dẫn, do xét quét mắt cái này một tòa trang viên bên trong chân quý dị cảnh, nghe Cao Bá Ngạn ở một bên thận trọng giới thiệu. Khoan hay nói, trong tòa trang viên này đồ tốt đích sắc không thiếu. Ven đường đi tới, có thể thấy chỗ trang trí xa xỉ hảo, giá trị liên thành, một cái lại bộ thị lang có thể có trang viên như vậy, cái này phải là tham ô bao nhiêu ngân lượng. Chỗ trang viên này chính là 10 năm trước trong kinh một cái thương nhân tu xây, về sau cái kia thương nhân phạm tội, trang viên bị xung công, nhiều lần quay vòng sau rơi vào trong tay hạ quan. Điện hạ cảm thấy thế nào? Cao Bá Ngạn nhìn về phía Lâm Giang Niên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lâm Giang Niên đánh giá bốn phía, gật gật đầu, tán thán nói, không tệ, đích thật là chỗ nơi tốt. Mặc dù còn kém rất rất xa Lâm Vương phủ, nhưng ở trong kinh trang viên như vậy cũng không thấy nhiều, đích thật là chỗ tốt. Cao Bá Ngạn khẽ cười nói, điện hạ còn ưa thích. Đích sắc hoàn Lâm Giang Niên vừa mở miệng, vừa quay đầu liếc qua Cao Bá Ngạn, Cao đại nhân lời này ý gì? Cao Bá Ngạn trên mặt chất lên nụ cười, nếu là điện hạ ưa thích, chỗ trang viên này hạ quan liền đưa cho điện hạ rồi, còn xin điện hạ không nên chê. Tiễn đưa trang viên. Lâm Giang Niên ánh mắt khẽ híp một cái, Cao đại nhân, vì sao muốn tiễn đưa bản thế tử trang viên? Này trang viên ngày bình thường một mực bỏ trống lấy, hạ quan cũng không dùng được, điện hạ tất nhiên ưa thích, hạ quan vật tự nhiên tận kỳ dụng, làm một ân tình đưa cho điện hạ rồi. Lâm Giang Niên nhìn xem hắn, lắc đầu, Cao đại nhân, nhân tình này, bản thế tử cũng gánh không nổi. Cao Bá Ngạn cũng không trả lời, ý cười đầy mặt đi đến hậu viện dưới mái hiên cửa ra vào, đẩy ra cửa bên cạnh, nói, điện hạ, thỉnh. Lâm Giang Niên liếc Cao Bá Ngạn một cái, đi tới cửa, nhìn về phía môn nội. Một con mắt, Lâm Giang Niên ánh mắt ngưng lại. Ngay tại trong phòng trên mặt đất, lít nha lít nhít chất đầy vàng óng ánh hoàng kim, chỉnh chỉnh tề tề chồng chất ở đâu đây hoàng kim nhiều như vậy, một mắt nhìn sang, cực kỳ rung động. Trừ bỏ hoàng kim bên ngoài, bên trong căn phòng bốn phía còn chất đầy đủ loại đủ kiểu kỳ chân dị bảo, dây chuyền chân châu, đồ trang sức, vô số mà kể. Toàn bộ trong nhà đồ vật, giá trị liên thành, khó mà đoán chừng. Cái này, Cao Bá Ngạn từ đâu tới nhiều như vậy bảo bối? Hắn một cái lại bộ thị lang, làm sao có thể có nhiều như vậy vàng bạc tài bảo? Hắn lại muốn làm cái gì? Ngắn ngủi phút chốc, vô số ý niệm từ Lâm Giang Niên trong đầu chợt lóe lên, lại bình tĩnh lại. Lâm Giang Niên rất tỉnh táo. Thân là Lâm Vương thế tử, hắn đối với tiền tài sớm đã không còn bất luận cái gì khái niệm. Trước mắt cái này khắp phòng vàng bạc tài bảo mặc dù nhìn qua cực kỳ rung động, nhưng trong lòng Lâm Giang Niên cũng không có dâng lên quá nhiều gợn sóng. Cùng Lâm Vương phủ Như Ý Lâu so sánh, kém quá xa. Thu nạp thiên hạ kỳ chân dị bảo Như Ý Lâu, không biết muốn so trước mắt những thứ này rung động gấp bao nhiêu lần. Lâm Giang Niên hơi hơi quay đầu, "Cao đại nhân, ngươi đây cũng là có ý tứ gì?" Cao Bá Ngạn hơi hơi cúi đầu, mở miệng nói, "Điện hạ cảm thấy hạ quan là có ý tứ gì?" "Cao đại nhân, muốn dùng tiền tài hối lộ bản thế tử." "Hạ quan không dám." Cao Bá Ngạn lắc đầu, mới chậm rãi nói, "Đây là hạ quan một điểm tâm ý, hy vọng điện hạ không nên chê." "Một điểm tâm ý?" Lâm Giang Niên liếc qua gian phòng, cười khẽ, "Cao đại nhân điểm này tâm ý, thật là không thiếu a. Hạ quan đối với điện hạ, tuyệt không dám chậm trễ." Cao Bá Ngạn mở miệng nói. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem trước mắt Cao Bá Ngạn, không khỏi không cảm khái, thật sự đại thủ bút. Cái này Cao Bá Ngạn vì lôi kéo hắn, quả thật là bỏ hết cả tiền vốn. Nếu là đổi thành người khác, như thế khắp phòng vàng bạc tài bảo, đã đầy đủ bất luận kẻ nào động tâm. Mà Cao Bá Ngạn phía dưới như thế vết buồn lôi kéo Lâm Giang Niên, toan tính mục đích, tuyệt đối không nhỏ. Lâm Giang Niên ánh mắt từ trong phòng thu hồi, khẽ cười một tiếng, "Cao đại nhân dám tiến đường, bản thế tử cũng không dám thu." Lớn như thế vốn gốc, Cao đại nhân cần gì phải lại che lấp lấp như thế. Cao Bá Ngạn trầm mặc, một lúc sau, phất phất tay, đem sau lưng hạ nhân thị vệ toàn bộ khu phía dưới. Sau đó, Cao Bá Ngạn ánh mắt hơi hơi thâm thúy, trầm giọng nói, "Điện hạ thông minh như thế, hạ quan tự hiểu không thể gạt được điện hạ lần này khuyến tử phạm phải lớn như thế sai, dẫn tới ta Cao gia ở kinh thành tình cảnh đáng lo, tràn ngập nguy hiểm, hạ quan thật là muốn hướng điện hạ lấy lòng, vừa tới hy vọng điện hạ đại nhân không chấp tiểu nhân, một phương diện khác, hạ quan thì cũng là muốn cùng điện hạ giao hảo, nếu điện hạ có gì cần, hạ quan chắc chắn dốc hết toàn lực. Chỉ hy vọng sau này nếu là ta Cao gia gặp nạn, hy vọng điện hạ khả năng giúp đỡ một cái liền có thể. Trừ cái đó ra, ta Cao gia không cầu gì khác, Cao Bá Ngạn là cái rất cẩn thận, cũng người rất thông minh. Hắn có thể trong triều trà trộn mấy chục năm bình yên vô sự, Cao gia có thể ở kinh thành đứng lặng nhiều năm, đều cùng hắn thoát không ra liên quan. Lần này Cao Văn Dương hãm hại Lâm Vương Thế Tử, sát hại quan lại chi tử, chuyện này một khi lộ ra ánh sáng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn Cao gia danh dự cùng địa vị. Nhất là Cao Văn Dương đứng sau lưng vẫn là vị kia Tam hoàng tử, một khi lộ ra ánh sáng, hậu quả khó mà lường được, cũng dẫn đến hắn toàn bộ Cao gia đều sắp chết lộ một đầu. Cao Bá Ngạn chỉ có thể làm cơ quyết đoán, nhịn đau từ bỏ Cao Văn Dương, dùng Cao Văn Dương chết bảo toàn Cao gia, đồng thời cũng mượn cơ hội từ Tam hoàng tử nơi đó cầm tới đại lượng chỗ tốt. Nhưng một phương diện khác, hắn Cao gia cũng bởi vậy triệt để trói lại Tam hoàng tử trận doanh. Một khi Tam hoàng tử tham dự tranh vị, nếu là thành công có tốt, một khi thất bại, bọn hắn Cao gia sẽ vạn kiếp bất phục. Cao Bá Ngạn tự nhiên không có khả năng đem Cao gia vận mệnh hoàn toàn thắt ở Tam hoàng tử trên thân, thế là hắn nhất định phải vì chính mình, vì Cao gia lưu một con đường lùi. Lâm Vương Thế Tử chính là nhân tuyển tốt nhất của hắn. Cái này cũng là rõ ràng Lâm Giang Niên xem như gián tiếp giết chết Cao Văn Dương, nhưng Cao Bá Ngạn cũng không kế hiểm khích lúc trước, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lôi kéo Lâm Giang Niên nguyên nhân. So với chính hắn tính mệnh, Cao gia vận mệnh, Tam Nhi tử chết đối với hắn mà nói không tính là chuyện lớn gì. Thật ở triều đình trung tâm quyền lực Cao Bá Ngạn so bất luận kẻ nào đều biết, bây giờ trên triều đình hỗn loạn cùng miệng cọp gan thỏ, tức bỏ thuộc địa hô nhiều năm nhưng không thấy bất luận cái gì hiệu quả, triều đình thế lực rắc rối phức tạp, làm theo ý mình, thiên tử không để ý tới triều chính, thái tử thân thể yếu đuối, Tam hoàng tử tâm ngoan thủ lạn, vô luận là ai tới trong thời gian ngắn đều tuyệt đối không thể chỉnh đốn triều cương, chớ đừng nhắc tới là tức bỏ thuộc địa. Tăng thêm Lâm gia tọa trấn phương nam, binh cường mã tráng, tại dân gian trong dân chúng danh vọng ngày càng cường thịnh, Lâm gia đến lúc đó ắt sẽ trở thành triều đình uy hiếp lớn nhất. Mà đối với Cao Bá Ngạn, đối với Cao gia tới nói, bọn hắn cũng không để ý thiên hạ này là ai, chỉ muốn bảo vệ lợi ích của mình, bảo trụ gia tộc vinh hoa phú quý. Ôm chặt Lâm gia đuổi là bây giờ Cao Bá Ngạn chuyện muốn làm nhất. Trong kinh đường đi, một chiếc xe ngựa chậm rãi hướng về thành tây phương hướng. Trên xe ngựa, Lâm Giang Niên nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài xe ngựa, Lâm Thanh Thanh đang tại đánh xe, thỉnh thoảng quay đầu. Điện hạ, người của Cao gia không có đối với ngươi như vậy a? Bọn hắn sao dám? Lâm Giang Niên khép cười một tiếng. Cao Bá Ngạn chẳng những nhiệt tình thiết tiến khoản đãi bản thế tử, còn muốn đem trang viên đưa cho ta a? Lâm Thanh Thanh bi kinh, sau đó ánh mắt ngưng lại. Điện hạ, bọn hắn muốn lôi kéo ngươi. Lâm Thanh Thanh rất nhanh đoán được Cao gia mục đích. Không tệ. Cái kia điện hạ ngươi, Lâm Thanh Thanh thử dò xét nói. Điện hạ đáp ứng. Lâm Giang Niên không có trả lời, hỏi lại, ngươi hy vọng ta đáp ứng không? Lâm Thanh Thanh suy tư, lắc đầu, thuộc hạ không hy vọng. Vì cái gì? Lâm Thanh Thanh mặt lộ vẻ lo lắng ngưng trọng thần sắc, Cao Bá Ngạn người này thủ đoạn tàn nhẫn, ngay cả thân nhi tử đều giết, người này làm việc không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng, thuộc hạ lo lắng ngươi nói ngược lại không có sai. Lâm Giang Niên gật gật đầu, một cái không có đạo đức luân lý, hổ dữ ăn tử người, đích sắc rất đáng sợ. Trước khi đi, ta đích sắc là muốn như vậy, bất quá, ta bây giờ có chút nhớ thay đổi chủ ý. Lâm Giang Niên nửa hít mắt, dạng này người, tuyệt đối không thể làm bằng hữu. Bất quá, ngược lại là một cái có thể hợp cách lợi dụng công cụ. Người xe ngựa chậm rãi tại Khương phủ bên ngoài dừng lại, Lâm Giang Niên vào phủ, trở lại tiểu viện. Trong tiểu viện, có thị nữ chờ đợi thời gian dài. Điện hạ, Khương tiểu thư để cho ngài đi qua tìm nàng. Tiểu Di tìm hắn. Lâm Giang Niên gật gật đầu, trở về phòng đổi thân quần áo, đi Tiểu Di biệt lạc. Trên đường đi qua Chỉ Diên viện lúc, phát hiện Chỉ Diên cùng Tiểu Trúc đều không có ở đây. Chờ đến lúc bước vào Tiểu Di biệt lạc, Lâm Giang Niên cũng cảm giác được có chút không đúng. Bầu không khí có chút không đúng, rất quái lạ. Đến gần dưới mái hiên, truyền đến tiếng mở cửa. Lâm Giang Niên ngẩng đầu, một giây sau, ngây ngẩn cả người. Các ngươi, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Giang Niên trong tầm mắt xuất hiện hai vị thiếu nữ thân ảnh. Hai vị người mặc thanh sắc váy ngắn, dáng dấp giống nhau như lúc tiểu nữ, đang cười tươi rói đứng ở cửa, rụt rè nhìn xem hắn. Ta thấy mà yêu. Đúng vậy, chính là tại Cao gia, Cao Bá Ngạn tặng đôi kia song bảo thai hoa tỉ muội. Họ Cao, thật cho hắn đưa tới cửa. Chương 324, sinh đôi tỉ muội hoa. Chương 324, sinh đôi tỉ muội hoa. Nhìn xem trước mắt này đối cười tươi rói hoa tỉ muội đứng lặng tại cửa ra vào, Lâm Giang Niên nhất thời không có lấy lại tinh thần. Nô tỳ bái kiến thế tử điện hạ. Thẳng đến hai người bịch một tiếng, cung cung kính kính, lớp lớp lo sợ quỳ rạp xuống trước mặt Lâm Giang Niên lúc. Lâm Giang Niên mới hậu chi hậu giác ý thức được, Cao Bá Ngạn tới thật sự, thật cho hắn tiến đưa phụ thượng tới. Nhìn này đối bộ dáng xinh đẹp tuyệt sắc song bạc thai, Lâm Giang Niên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Cái này họ Cao quá mức nhiệt tình, lần đầu gặp mặt, lại là tiến đưa nữ nhân, lại là tiến đưa trang viên đưa tiền tài. Dù là Lâm Giang Niên đối với hắn lòng sinh cảnh giác, bây giờ cũng ít nhiều có chút xấu hổ. Tục ngữ nói hảo, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Cao Bá Ngạn nhiệt tình như vậy biết chuyện, đến mức Lâm Giang Niên nghĩ tính toán hắn cũng ít nhiều có chút không hạ thủ được. Hắn cho thật sự là nhiều lắm a? Không đúng. Ngắn ngủi ngây người sau, Lâm Giang Niên rất nhanh ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cao Bá Ngạn lúc nào đem các nàng hai đưa tới? Còn có, hai người bọn họ vì cái gì ở đây? Tại sao lại tại Tiểu Di ở đây? Lấy lại tinh thần lúc Lâm Giang Niên, lúc này mới đột nhiên phát giác được trong phòng đánh tới thấy lạnh cả người. Mấy đạo lạnh lùng ánh mắt bất thiện quan tới. Lâm Giang Niên vô ý thức ngẩng đầu, u lãnh tràn ngập phương hướng trong đại sảnh, Khương Ngữ Tương đang ngồi ở tiền thính, thần sắc thanh lãnh, khí chất trang nhã, đang hơi hơi hí mắt, đang giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Ngay tại nàng bên cạnh một bên khác, ngồi yên lặng một đạo thiếu nữ thân ảnh. Thanh sam váy dài, khí chất thanh lãnh, một trương thanh tú mặt trái xoan lạnh như băng, đang mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Ngay tại thiếu nữ sau lưng, dáng người kiểu tiểu linh lung tiểu trúc đang lặng lẽ sờ sờ từ phía sau nhô ra một cái đầu nhỏ tới, lén lén lút lút hỏi dò cửa ra vào Lâm Giang Niên. Khi nhìn thấy điện hạ lúc, tiểu trúc trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng rất nhanh, cái này xóa trong vui mừng lại xen lẫn mấy phần đố đoán, cùng với hiếu kỳ. Bên trong căn phòng bầu không khí khá là quái dị. Lâm Giang Niên nhìn một màn trước mắt này, không hiểu có loại tam đường hội thẩm đã xem cảm giác. Tiểu Di, chỉ riêng, cái này là chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên đi vào gian phòng, trước tiên mở miệng, đánh vỡ bên trong căn phòng yên lặng, đã xảy ra chuyện gì sao? Sắc mặt lạnh như băng thiếu nữ không nói gì, rời đi ánh mắt. Khương Ngữ Tương mắt liếc trên đất kia đối hoa thì muội, lại nhìn về phía Lâm Giang Niên, chuyện gì xảy ra? Cái này không nên ngươi giải thích một chút sao? Lâm Giang Niên thở dài, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn cũng không nghĩ đến, Cao Bá Ngạn sẽ thật sự đem các nàng hai người đưa tới. Chính là khách khí, ngươi làm sao còn tới thật sự? Ngươi không biết. Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương lông mày xinh đẹp hơi nhíu, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, bản khởi khuôn mặt, ngươi làm ta khở. Các nàng hai người nói là thị nữ của ngươi, tới phục thị ngươi, ngươi nói ngươi không biết. Tiểu tử thúi, lại lừa ngươi tiểu gì? Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh quỷ gối cửa ra vào hai thiếu nữ, nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Cao Bá Ngạn để các ngươi tới. Hai thiếu nữ quỳ nằm rạp trên mặt đất, một người trong đó cung kính nhỏ giọng run rẩy mở miệng, hồi bẩm điện hạ, là Cao đại nhân phái người tiễn đưa tỷ muội chúng ta tới. Để chúng ta hai người tới phụng dưỡng điện hạ nghe được a. Không đợi Lâm Giang Niên mở miệng, nghe nói như vậy Khương Ngữ Tương lập tức lạnh rên một tiếng, còn không mau nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người đi nơi nào? Lại từ đâu bên trong đưa các nàng hai người gặp đến? Khương Ngữ Tương rất tức giận, còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trước đây không lâu đột nhiên có người đem cái này một đôi sinh đôi tỷ muội thiếu nữ đưa đến phủ, nói là tới phụng dưỡng Lâm Thế Tử. Cái này khiến Khương Ngữ Tương rất không nghĩ ra, em đẹp, tại sao có thể có người tiễn đưa cho Lâm Giang Niên nữ nhân? Dưới mắt gặp Lâm Giang Niên trở về, tiểu tử thúi này còn hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nàng nào biết được, tiểu tử thúi này từ nơi nào lừa gạt tới hai cái cô nương như hoa như ngọc, dài như nước trong veo còn giống nhau như đúc. Cái này nói đến liền lời nói lớn. Lâm Giang Niên ngẩng đầu nhìn một mắt ngồi ở tiểu di bên cạnh chỉ riêng, nàng đang hơi hơi nghiêng như mặt, ánh mắt không thấy Lâm Giang Niên, rơi vào cửa ra vào quỳ xuống sinh đôi tỷ muội trên thân, không biết đang suy nghĩ gì. Nhưng mơ hồ trong đó, Lâm Giang Niên có thể phát giác được chỉ riêng cái kia như có như không lanh ý thế là, Lâm Giang Niên liền đem trước đây không lâu đi phó Cao Bá Ngạn bữa tiệc phát sinh sự tình, cùng tiểu di cùng chỉ riêng giải thích một lần. Đợi đến Khương Ngữ Tương sau khi nghe xong, nguyên bản hơi nhíu lông mày xinh đẹp, ngược lại nhíu sâu hơn, thần sắc cũng hơi hơi nghiêm trọng. Ý của ngươi là, Cao Bá Ngạn đưa các nàng hai người tặng cho ngươi làm nha hoàn, định vợ lấy lòng ngươi? Khương Ngữ Tương chỉ cửa ra vào hai người. Lâm Giang Niên gật đầu, xem như chuyện như vậy a. Hắn tặng cho ngươi, ngươi đáp ứng? Ta cự tuyệt. Lâm Giang Niên tự nhiên lắc đầu. Hắn đã rất nghĩa chính ngôn từ chối. Khương Ngữ Tương cười lạnh, vậy ngươi giải thích một chút, vì cái gì hai người bọn họ ở đây? Cự tuyệt? Làm sao còn đưa tới cửa? Hắn thật cự tuyệt sao? Sẽ không phải là nghe nói nhân gia muốn tiễn đưa một đôi hoa tỷ muội cho hắn, tiểu tử này cao hứng vui đến quên cả trời đất, lúc này một lời đáp ứng, không kịp chờ đợi cho đưa tới cửa. Nếu không làm sao hắn còn không có hồi phủ, hoa tỷ muội ngược lại trước đưa tới. Lâm Giang Niên thở dài, vị này Cao đại nhân thật sự là quá mức nhiệt tình. Ta đã rất rõ ràng cự tuyệt hắn, không nghĩ tới, hắn trực tiếp đem người cho đưa tới. Có thể hại khổ ta. Nói đến đây, Lâm Giang Niên lại ngừng tạm, lườm chỉ riêng một mắt, lại nhìn về phía Khương Ngữ Tương, Cao gia đem các nàng đưa tới, các ngươi không có để các nàng mang về. Khương Ngữ Tương lườm Lâm Giang Niên một mắt, tức giận nói, nhân gia đem người đưa tới, ta lại không biết chuyện gì xảy ra, vạn nhất hỏng chuyện tốt của ngươi đâu. Đúng không? Lâm Giang Niên luôn cảm giác tiểu di trong lời nói có hàm ý bất quá, xem như không nghe thấy. Lại liếc mắt nhìn chỉ riêng, gặp nàng thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, thờ ơ Lâm Giang Niên thầm thở dài, mắt liếc bên cạnh hai người, vậy các nàng xử trí như thế nào? Cái kia không phải hỏi ngươi. Khương Ngữ Tương trợn trắng mắt, biết đôi này song bảo thai lai lịch sau, nàng ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Ngươi dự định xử trí như thế nào? Lâm Giang Niên suy nghĩ một chút, mở miệng nói, đưa trở về a. Hắn vốn là không có ý định muốn đôi này song bảo thai, Cao gia đưa tới, lưu lại ngược lại là phiền phức. Càng quan trọng chính là, dưới mắt chỉ riêng tại chỗ, nhìn thần sắc kia rõ ràng là không cao hứng. Lâm Giang Niên bây giờ dám nhận lấy đôi này song bảo thai, không chắc đêm nay các nàng hai người liền phải hậu viện trong giếng nước thấy. Một câu nói, Lâm Giang Niên cùng đôi hoa tỷ muội này đoán chừng chỉ có thể sống một cái. Đưa trở về. Khương Ngữ Tương ngược lại có chút ngoài ý muốn, nàng vốn cho rằng Lâm Giang Niên hẳn là sẽ lưu lại. Dù sao nàng nhìn đôi này song bảo thai, hai người tuổi không lớn lắm, ước chừng 16 tuổi, hình dạng thanh tú non nớt, có chút duyên dáng yêu kiều. Càng quan trọng chính là, hai người hình dạng giống nhau như lúc, liếc mắt căn bản là phân biệt không được. Dạng này tuyệt sắc, phóng nhãn kinh thành bên trong cũng cực kỳ hiếm thấy. Khương Ngữ Tương ước chừng cũng có thể đoán được, hai người này đại khái chính là trong kinh các quyền quý kia âm thầm chú tâm bồi dưỡng ra được linh nhi. Các nàng tác dụng chính là bị xem như hàng hóa đưa cho quyền quý, đặt tới một ít lợi ích giao dịch. Khoan hay nói, giống bực này tư sắc thượng đẳng, khí chất tuyệt sắc sinh đôi tỷ muội hoa, trên đời này thật đúng là không có mấy người có thể đỡ nổi. Giang Niên tiểu tử này, thế mà định đưa trở về. Người chịu không? Khương Ngữ Tương không để lại dấu vết mắt liếc bên cạnh Chỉ Diên, giống như cười mà không phải cười nói, không đem các nàng lưu lại cho người chăn ấm. Lâm Giang Niên giật mình trong lòng, tiểu di đây là cố ý tại đổ thêm dầu vào lửa a?
Không cần, ta không phải là dạng này người.
Lâm Giang Niên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, âm thanh vẫn còn lớn, ta đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú.
Tiểu di, vẫn là đem các nàng đưa trở về a.
Nghe được Lâm Giang Niên chứng chạc đàng hoàng lời nói, trong lòng Khương Ngữ Tương nhịn không được có chút buồn cười.
Tiểu tử thúi này, rõ ràng là cố ý nói cho Chỉ Diên nghe.
Khoe mắt liếc qua mắt liếc bên cạnh Tiểu Chỉ Diên, gặp nàng vẫn như cũ bản bản chính chính ngồi ở đằng kia, nhưng trước đây không lâu còn lạnh nhạt khuôn mặt, tựa hồ hòa hoãn không thiếu.
Thấy thế, Khương Ngữ Tương thầm thở dài, Chỉ Diên thật đúng là bị tiểu tử này nắm gắt gao, sợ là muốn bị khi dễ thầm rồi.
Thu dọn một chút cảm xúc, Khương Ngữ Tương đang định phân phó hạ nhân đem hai người này đường cũ đưa trở về, còn không chờ nàng tới kịp mở miệng, cửa ra vào song bảo thai lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, thân thể mềm mại khẽ run, ngữ khí mang theo mấy phần sợ hãi khủng hoảng mở miệng, cầu điện hạ không, không cần tiễn đưa chúng ta trở về.
Đôi hoa tỷ muội này thanh tú hoa dung thất sắc, thân thể khẽ run, đầu cơ hổ dập đầu trên đất.
Điện hạ, không, không nên đem ta cùng muội muội đưa trở về.
Chúng ta nếu như bị đưa trở về, phía dưới, hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm, tựa hồ nghĩ tới điều gì đáng sợ hạ chàng. Hai vị thiếu nữ thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, thấp thỏm lo âu.
Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem trên đất thiếu nữ, chuyện gì xảy ra?
Nói nghe một chút từ cô gái này trong miệng, rất nhanh nghe rõ là chuyện gì xảy ra.
Trước mắt đôi này song bảo thai thiếu nữ, một cái tên là Hoa Nhải, một cái khác gọi là Châu Gió.
Đến nỗi tên thật, đại khái không thể nào kiểm chứng.
Hai người đều là cô nhi, mấy tuổi lúc phụ mẫu bởi vì qua đời, các nàng hai người cơ khổ không nơi nương tựa, bị người để mắt tới, bán được trong kinh thanh lâu. Các nàng hai người vốn là mỹ nhân bại hoại, tăng thêm lại là sinh đôi tỷ muội hoa, rất nhanh liền bị cao bá ngạn nhìn chúng, bỏ ra nhiều tiền mua được, từ ông chủ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Cái này một dưỡng, chính là mười mấy năm. Cao bá ngạn tiêu phí trọng kim bồi dưỡng các nàng, chính là vì đưa các nàng đi kết giao định bợ những quyền quý kia, lợi ích trao đổi. Ngoại trừ Hoa Nhải Trung Gió, còn có không ít khác giống như Hoa Nhải Trung Gió nữ hài tử, cũng là bị Cao Bá Ngạn từ tiểu mua được sau, âm thầm bồi dưỡng. Mà vận mệnh của các nàng hạ chàng cũng trên cơ bản giống nhau. Chỉ có điều, Hoa Nhải cùng Phong Linh bởi vì tướng mạo khí chất xuất chúng, tăng thêm song bảo thai mạnh khỏe, khiến cho các nàng so còn lại mấy cái bên kia tùy ý bị đưa người nữ tử vận mệnh muốn tốt một chút.
Đương nhiên, cũng không tốt gì. Cái này đã ở kinh thành xem như một đầu hắc ám dây chuyển sản nghiệp, đương nhiên, loại tình huống này tại trên đời này khắp nơi có thể thấy được, cũng không thèm khát.
Cùng chúng ta cùng nhau lớn lên những tỷ muội kia, phần lớn đều bị cao đại nhân đưa cho những người khác. Có chút được đưa về tới, hoặc là bị bọn hắn chơi chán sau này tỉ muội, đều sẽ bị cao đại nhân hắn bán được phía ngoài thanh lâu, hay là tựa hồ nghĩ đến cái gì, Hoa Nhải thanh tú trên sắc mặt hiện lên mấy phần thần sắc sợ hãi, nàng cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng, "Điện hạ, ngươi hôm nay đem ta cùng muội muội đưa trở về, cao đại nhân nhất định sẽ rất tức giận các nàng dạng này người, hoặc là bị đưa cho khắc quyền quý trở thành đồ chơi, vận khí hơi tốt trở thành người khác tiểu."
Thiếp, vận khí không tốt, bị chơi chán sau bị xem như hàng hóa bán vào thanh lâu, hay là chuyển tay lại cho bạn hắn, hạ chàng rất thê thảm.
Mà giống các nàng dạng này bị lui về, đã là không sạch sẽ cũng không thể lại cho hắn quyền quý, như vậy chờ đợi tỷ muội các nàng hạ chàng, không cần nói cũng biết. Các nàng duy nhất đáng tiền chính là gương mặt này cùng thân thể, mà đối với các nàng hai người tới nói, đây là các nàng giá trị lớn nhất, cũng là các nàng lớn nhất bi ai bất hạnh.
Đợi đến nghe xong Hoa Nhải lời nói sau, trong gian phòng lâm vào ngắn ngủi yên lặng.
Khương Ngữ Tương trên mặt hiện lên mấy phần vẻ tức giận, cái này họ Cao, quả nhiên không phải vật gì tốt.
Khương Ngữ Tương tự nhiên tin tưởng ở trong đó sau lưng môn đạo, đừng nói là kinh thành, liền xem như Giang Nam Khương gia, loại chuyện này cũng không phải số ít.
Khương gia xem như Giang Nam lớn nhất thế gia, tự nhiên không cần đi làm những chuyện này, nhưng những năm gần đây, những cái kia ý đồ định bợ Khương gia người, làm ra đi ra ngoài dơ bẩn sự tình vô số mà kể. Giống như vậy hình dạng xuất sắc nữ tử, nếu là không có gia thế hiển hách, chờ đợi vận mệnh của các nàng chính là biến thành quyền lực và kim tiền phụ thuộc độc chiếm. Đây là bi ai của các nàng.
Khương Ngữ Tương rất rõ ràng, nhưng cũng bất lực thay đổi.
Nàng gặp quá nhiều thân bất do kỷ nữ tử bi thảm tung tích, dưới mắt nghe được đôi tỷ muội này lời nói, tức giận đồng thời, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên mấy phần thông cảm.
Giang Niên, ngươi nhìn thế nào?
Khương Ngữ Tương nhìn về phía Lâm Giang Niên.
Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, hắn đương nhiên có thể dự liệu được, đôi hoa tỷ bội này hạ tràng.
Cao Bá Ngạn đưa các nàng hai người đưa tới, liền đã tại hai người này trên thân đánh lên nhãn hiệu, dù là Lâm Giang Niên đưa trở về, các nàng hai người cũng không có quá nhiều giá trị lợi dụng.
Cao Bá Ngạn tự nhiên không có khả năng lại đem đưa cho Lâm Giang Niên hoa tỷ bội lại chuyển tay đưa cho người khác, như vậy, chờ đợi các nàng hai người vận mệnh.
Cao Bá Ngạn ngay cả thân nhi tử cũng dám giết, hai cái này thị nữ vận mệnh hạ tràng, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không hảo. Cũng khó trách các nàng hai người biết được muốn bị đưa trở về lúc sắc mặt như thế kinh hoàng sợ hãi,
chỉ sợ sớm đã có rất nhiều tỷ muội vết xe đổ.
Đưa các nàng hai người đưa trở về đích xác tương đương với đưa bọn hắn tiến hố lửa.
Bất quá nếu là lưu lại,
tiểu di ngươi cảm thấy thế nào?
Khương Ngữ Tương tức giận nói, ngươi là Lâm Vương thế tử, các nàng hai người là đưa cho ngươi, tự nhiên do ngươi tới quyết định.
Lâm Giang Niên ánh mắt từ tiểu di trên thân chuyển tới một bên Chỉ Diên,
ngươi cảm thấy thế nào?
Chỉ Diên khẽ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thần sắc không lạnh không nhạt, chính ngươi quyết định.
Lâm Giang Niên, nàng phản ứng này, xem như chuyện gì xảy ra.
Ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi.
Lâm Giang Niên dứt khoát nói thẳng, thương phủ rất lớn, cũng không thiếu hai người khẩu phần lương thực, thu lưu một đôi hoa tỷ bội cũng không khó.
Vấn đề chính là ở, đôi hoa tỷ muội này là đưa tới phụng dưỡng Lâm Giang Nhiên. Lâm Giang Nhiên lưu lại các nàng, chỉ Diên sẽ ra sao? Nếu là chỉ Diên không muốn, đối với các nàng hai người tới nói, cái này Khương phủ chỉ sợ so Cao Bá Ngạn nơi đó càng giống là hố lửa. Đừng nhìn trước mắt chỉ Diên nhu nhu nhược nhược, lạnh lùng, nhưng Lâm Giang Nhiên lại quá là rõ ràng, vị này Lâm Vương phủ trên thực chất tương lai Lâm Vương phi chẳng những đầu óc nhỏ, thích ăn dấm, giết người còn vừa nhanh vừa động. Chương 325, đáng chết ký ức chương 325, đáng chết ký ức đối mặt Lâm Giang Nhiên thẳng thắn hỏi thăm, chỉ Diên ngước mắt nhìn hắn một cái sau, lại tiếp tục rơi trên mặt đất tỉ bội trên thân hai người. Im lặng không nói. Một bên Khương Ngữ Tương cũng quay đầu nhìn về phía chỉ Diên, hai cái này tiểu nha hoàn thân thế đích sắc đáng thương chút, đưa các nàng đưa trở về cũng đích sắc không thích hợp, nhưng nếu muốn lưu lại, cái này đích sắc cũng còn phải xem chỉ Diên ý kiến. Chỉ Diên, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Ngữ Tương nhẹ giọng hỏi, là lưu lại các nàng, hay là đem các nàng đưa trở về, hay là nói đến đây, Khương Ngữ Tương dừng lại. Còn có loại thứ ba biện pháp, chính là không đem các nàng đưa trở về, cũng không để lại phía dưới, trả lại các nàng tự do, đưa bọn hắn rời đi. Bất quá, ý nghĩ này vừa hiện lên, lại bị Khương Ngữ Tương bỏ đi. Đôi tỷ muội này không chỗ nương tựa, cho dù trả lại cho các nàng tự do, này thiên đại mà đại nhị người cũng không có chỗ có thể đi. Huống chi lấy hai người khuôn mặt đẹp, chắc chắn sẽ bị người để mắt tới. Các nàng không có năng lực tự vệ, để các nàng rời đi, ngược lại là hại các nàng. Chỉ Diên yên tĩnh nhìn xem đôi tỷ muội này, hình như có chút do dự. Trầm mặc, vẫn là không có mở miệng. Thế tử phi, van cầu ngươi không cần tiễn đưa ta cùng muội muội trở về ngay tại trong gian phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc lúc, mọi dạ lấy một bên muội muội, lại bịch một tiếng quỷ giảm xuống trước mặt chỉ Diên. Vị này gọi hoa nhài chính là song bảo thai tỷ tỷ. Nàng rất rõ ràng, nàng và muội muội có thể hay không lưu lại, đều nhìn vị này khí chất thanh lãnh tuyệt mỹ, xinh đẹp không tưởng nổi trên người nữ tử. Liên Lâm Thế Tử cùng Thế Tử Tiểu Di đều phải hỏi thăm ý kiến của nàng, nàng ở chỗ này thân phận địa vị nhất định rất cao. Trẻ tuổi lại xinh đẹp, còn như thế có khí chất, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn là Lâm Vương Phi. Chỉ cần Lâm Vương Phi nguyện ý lưu lại các nàng, nàng và muội muội liền được cứu rồi. Chỉ cần Thế Tử Phi không tiễn ta cùng muội muội trở về, chúng ta cái gì đều nguyện ý làm. Ta cùng muội muội cái gì cũng có thể làm, chúng ta cũng rất nghe lời, ăn cũng không nhiều. Van cầu ngươi một tiếng này Thế Tử Phi, rõ ràng đem chỉ Diên cho hô sửng sốt một chút. Nàng thân sắc rõ ràng một trận, nhìn xem trước mắt cái này quỳ gối trước mặt nàng, túi nằm sấp thân thể, một trương thanh tú trên khuôn mặt tinh xảo mang theo vài phần sợ hãi, còn có mấy phần không đè nén được run rẩy. Điềm đạm đáng yêu. Chỉ Diên trầm mặc như trước lấy, khẽ ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt tiến lên phía trước Lâm Giang Niên ánh mắt. Bây giờ, Lâm Giang Niên cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng không nghĩ tới, cái này gọi hoa nhải cô nương vẫn rất thông minh, biết đi cầu chỉ Diên. Một tiếng này Thế Tử Phi rõ ràng đem chỉ Diên cho kêu có chút trở tay không kịp, con ngươi trong suốt bên trong có một tí bối rối, cũng có một tia mờ mịt. Hắn mắt liếc cái này gọi hoa nhài tiểu nha hoàn. Tiểu cô nương đường đi chiều rộng a. Quả nhiên, tại ngắn ngủi trầm mặc một lát sau, chỉ Diên đột nhiên đứng dậy. Nàng mắt liếc trên mặt đất hai người này, thanh lãnh mở miệng, đi theo ta a. Nói đi, chỉ Diên hướng về ngoài cửa đi đến. Đi đến Lâm Giang Niên bên cạnh lúc, gặp Lâm Giang Niên cái kia hơi mục quang tự tiếu phi tiếu vẫn như cũ rơi vào trên người nàng, nàng tấm lây khuôn mặt nhỏ nhắn, hoàn toàn không nhìn, không nhúc nhích đi ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, trong gian phòng đôi này song bảo thai tỷ muội còn quỳ trên mặt đất, không có phản ứng kịp. Còn lo lắng cái gì? Lâm Giang Niên lườm hai người một mắt, còn không mau đi. Hoa nhài đầu tiên là ngắn ngủi sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc phản ứng lại. Cái này, đây là lưu lại các nàng. Không, không đem các nàng đưa trở về. Trong chốc ngắn này, hoa nhài cùng một bên muội muội chung gió trên mặt đều lộ ra kinh hỉ nụ cười, hai người vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Đa tạ điện hạ, đa tạ Thế Tử Phi, đại ân đại đức, ta cùng muội muội suốt đời khó quên. Hoa nhài âm thanh không đè nén được kích động mừng rỡ. Được rồi, các ngươi mau dậy. Lúc này, một bên tiểu trúc lặng lẽ đi tới. Nàng vẻ mặt tươi cười, nhìn xem trước mắt hai cái này điểm đạm đáng yêu tiểu nha hoàn, trong lòng hiểu rõ, chỉ Diên tỷ tỷ nhất định sẽ lưu lại các nàng. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì trước mắt hai người này cùng với nàng có cơ hồ giống nhau thân thế. Trước kia là chỉ Diên tỷ tỷ nhìn tiểu trúc đáng thương, đem nàng mang về Lâm Vương phủ. Bây giờ trước mắt đôi tỷ muội này thân thế thảm hại hơn. Tiểu trúc rất rõ ràng, chỉ Diên tỷ tỷ nhất định sẽ không ngồi yên không lý đến. Cho nên, tiểu trúc trong lòng rõ ràng, chỉ Diên tỷ tỷ chờ các ngươi đâu. Tiểu trúc cười hì hì nói, các ngươi đi theo ta. Đôi hoa tỷ muội này lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy, liên tục gật đầu cúi người, đi theo tiểu trúc sau lưng. Điện hạ, vậy ta trước tiên mang bọn họ tới rồi. Tiểu trúc hướng về phía Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái. Đi thôi đi thôi. Lâm Giang Niên khoát qua tay, mắt nhìn ngoài cửa, đã không thấy chỉ Diên thân ảnh. Không biết là nghĩ đến cái gì, Lâm Giang Niên trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Khoan hay nói, chỉ Diên vừa rồi phản ứng, có chút ý tứ, cười vui vẻ như vậy. Đang lúc này, bên cạnh truyền đến Khương Ngữ Tương âm thanh, ngươi thật cao hứng. Ân. Lâm Giang Niên lấy lại tinh thần, gặp Tiểu Di đang ý vị thâm trường nhìn xem hắn. Tiểu Di có phải hay không phải chúc mừng người thu hoạch một đôi song bào thai? Giống các nàng bực này tuyệt sắc tỉ muội, trong kinh cũng không thấy nhiều, ngược lại là tiện nghi ngươi. Khương Ngữ Tương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, Tiểu Di ngươi hiểu lầm, ta không phải là loại người này. Vậy là ngươi loại người như vậy? Khương Ngữ Tương truy vấn. Hắn là người nào? Cái này cũng không tốt giảng giải. Ngươi vừa rồi cười vui vẻ như thế, chẳng lẽ không phải cũng tại suy nghĩ? Khương Ngữ Tương hơi hơi nheo lại ánh mắt, ý vị thâm trường. Lúc nào để các nàng hai người cho ngươi tràn ấm, hầu hạ. Lâm Giang Niên, Tiểu Di, ta thật không phải là dạng này người.
Gặp Khương Ngữ Tương vẫn như cũ theo dõi hắn, Lâm Giang Niên nhẹ giọng giải thích, chỉ riêng đáp ứng lưu lại các nàng, nhưng cũng không có ý định để các nàng đến cho ta thị tẩm. Các nàng hai người là Cao Bá Ngạn phái tới người, lai lịch thân phận không rõ, ta tự nhiên không có khả năng lưu các nàng ở bên người. Đáp ứng lưu lại đôi này song bảo thai hoa tỉ muội, bất quá là đáng thương các nàng hai người thân phận. Nhưng lưu lại là một chuyện, Lâm Giang Niên cũng không khả năng đưa các nàng giữ ở bên người. Hai người này thân thế mặc dù nghe thảm, nhưng thật giả không rõ. Để phòng vạn nhất, còn phải triệt để điều tra. Vừa rồi chỉ riêng đứng dậy dẫn các nàng rời đi, chính là mang ý nghĩa dự định lưu lại các nàng. Kế tiếp, chính là muốn tra rõ ràng thân phận của các nàng một lần nữa bồi dưỡng dạy dỗ hai người. Chỉ riêng trước đó tại Lâm Vương phủ quản lý chính là những sự vụ này, dạy dỗ hai cái mới tới tiểu nha hoàn, nàng không thể thích hợp hơn. Nghe Lâm Giang Niên lời nói, Khương Ngữ Tương tựa hồ có chút ngoài ý muốn, ngươi thật không dự định để các nàng thị tẩm? Ngươi không tâm động? Không tâm động. Lâm Giang Niên lắc đầu. Vì cái gì? Sợ chết. Khương Ngữ Tương khẽ giật mình, trên mặt hiện lên mấy phần ý vị thâm trường nụ cười. Nhưng sau đó nụ cười dần dần biến mất, dần dần ngưng trọng. Đã ngươi trong lòng hiểu rõ, cái kia tiểu di cũng không muốn nói nhiều. Các nàng hai người đích xác có thể lưu lại, nhưng không thể hoàn toàn không phòng. Vị yêu cao đại nhân tiễn đưa các nàng hai người tới, không bảo đảm không có mục đích khác, ngươi phải cẩn thận một chút. Xác định Lâm Giang Niên sẽ không bị trước mắt sắc đẹp choáng váng đầu óc, Khương Ngữ Tương yên tâm nhiều. Nàng biết trước mắt tỷ tỷ đứa bé này đầu não rõ ràng, cũng rất lý trí. Nhưng nàng vẫn sẽ có chút lo lắng, hắn sẽ không cẩn thận bị sắc đẹp dụ hoặc, xa vào ôn nhu hương. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người thông minh đều vừa ngã vào phía trên này. Giang Niên đích xác thông minh có năng lực, nhưng hắn tuổi còn rất trẻ, người trẻ tuổi nộ khí trọng, khó tránh khỏi sẽ bị dụ hoặc. Còn lại là dạng này một đôi song bảo thai tịnh đế hoa, hình dạng tuyệt sắc lại nhu thuận nghe lời, là một nam nhân đều biết tâm động. Khương Ngữ Tương không thể không có chút bận tâm, còn tốt, Giang Niên không để cho nàng thất vọng. Cái kia không có chuyện khác mà nói, ta trước hết cáo tử. Gặp sự tình xử lý xong, Lâm Giang Niên liền chuẩn bị rời đi. Khương Ngữ Tương đôi mắt đẹp hơi hơi chừng một cái, như thế nào? Cứ như vậy đi vội vã, không muốn nhiều bồi bồi tiểu di. Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên liền vội vàng lắc đầu, không có chuyện, đây không phải sợ quấy rầy đến tiểu di sao? Tiểu di, còn có việc sao? Có. Khương Ngữ Tương lạnh rên một tiếng, mặt không chút thay đổi nói. Tiểu di mời nói. Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm đứng ở phía trước giữa đại sảnh Lâm Giang Niên, tức giận nói, ngươi qua đây. Lâm Giang Niên không rõ ràng cho lắm, chậm rãi đi lên trước, tiểu di, chuyện gì? Ngồi xuống. Khương Ngữ Tương chỉ bên cạnh vị trí, liếc mắt nhìn hắn. Gặp tiểu di động tác, Lâm Giang Niên trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Tiểu di, đây là ý gì? Tiểu di, ngươi còn có việc mà nói, nếu không thì nói thẳng đi. Lâm Giang Niên tự thăm dò. Khương Ngữ Tương một đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm, cười lạnh một tiếng, như thế nào? Bây giờ liền tiểu di lời nói đều không nghe, không phải tới ngồi xuống. Lâm Giang Niên thầm thở dài, đi tới tiểu di bên cạnh ngồi xuống. Tiểu di, sao rồi? Lâm Giang Niên nhẹ giọng hỏi lên, lại không chờ đến tiểu di trả lời. Ngẩng đầu, vừa mới chú ý tới, Khương Ngữ Tương đang theo dõi hắn, không nói một lời. Cái kia ánh mắt sáng quắc, giống như là muốn đem hắn xem thấu. Khoảng cách gần như vậy, trong lúc nhất thời để cho Lâm Giang Niên có chút không quá thích ứng. Rất gần. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem trước mắt dung mạo tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất trang nhã, rút đi ngây ngô khí chất, mang theo vài phần thành thuộc khí chất bộ dáng nữ tử. Đây vẫn là hắn lần thứ nhất như thế rõ ràng nhìn xem trước mắt vị này hắn trên danh nghĩa tiểu di. Trước đó, Lâm Giang Niên đối với vị này tiểu di cũng không có quá lớn ấn tượng. Thẳng đến kinh thành sau mới là lần thứ nhất gặp mặt, mà ấn tượng khắc sâu nhất không gì bằng trước đây lữ gia trong hôn lễ, Lâm Giang Niên gặp Vu Hãm, tiểu di đứng ra bảo vệ cho hắn chẳng cảnh. Lại tiếp đó, đại khái chính là trước đây không lâu hai lần đó hiểu lầm. Lần thứ nhất là tại chỉ riêng trong phòng, không cẩn thận ôm sai. Lần thứ hai vẫn là tại chỉ riêng trong phòng, hắn không cẩn thận sờ lầm. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên dưới ánh mắt ý thức hướng xuống, rơi vào cái kia bị tơ lụa tròn áo bao chặt khỏa, chống đỡ tròn trịa chỗ. Rất kinh người, run run rẩy rẩy lấy, cơ hồ vô cùng sống động. Liếc qua sau, tình hồn lại Lâm Giang Niên cấp tốc rời ánh mắt. Tội lỗi tội lỗi, hắn sao có thể có loại ý nghĩ này? Sao có thể? Nhưng càng là như thế, càng nghĩ đem những ký ức này vung ra náo hải, những thứ này trí nhớ quen thuộc nhưng lại càng rõ ràng. Đêm đó nhìn thoáng qua phía dưới ký ức, chậm rãi phun lên. Quen thuộc chẳng cảnh, địa phương quen thuộc, thuần thục đưa tay. Trong thoáng chốc, Lâm Giang Niên thậm chí nhớ lại ngay lúc đó xúc cảm. Này đáng chết ký ức, trí nhớ cũng quá tốt điểm. Lâm Giang Niên hô hấp sơ qua có chút lộn xộn. Hắn vội vàng rời ánh mắt, rơi vào ngoài cửa, "Tiểu Di, ngươi còn có chuyện gì sao? Như thế nào? Không dám nhìn ta?" Bên hai truyền đến Khương Ngữ Tương tức giận âm thanh, "Ngươi là làm chuyện trái lương tâm gì sao?" "Không có." "Vậy ngươi vì cái gì ánh mắt né tránh?" Khương Ngữ Tương ngữ khí chất hỏi. Lâm Giang Niên thầm thở dài, lại lần nữa nhìn về phía Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm trước mắt trương này thành thục vận đẹp nữ tử khuôn mặt, nhẹ giọng thở dài, "Tiểu Di, ngươi có lời gì không thể nói thẳng sao? Cần gì phải thừa nước đục thả câu?" "A." Khương Ngữ Tương cười lạnh, "Đây không phải theo ngươi học sao? Ta lúc nào cùng Tiểu Di từng bán quan tử? Ngươi cái kia không gọi thừa nước đục thả câu, ngươi có việc căn bản vốn không nói với ta, giấu giếm ta. Đúng không?" Lâm Giang Niên tại sao lại nâng lên cái này? Đang muốn mở miệng giảng giải, đã thấy Khương Ngữ Tương ánh mắt dần dần yếu ớt đứng lên, "Ta biết, ngươi cho tới bây giờ liền không có coi ta là gì nhỏ của ngươi nhìn, cũng không coi ta là một chuyện, đúng không?" "Tuyệt không chuyện này." Lâm Giang Niên lắc đầu. "Ngươi không cần giảo biện." Khương Ngữ Tương ánh mắt yếu ớt, trầm mặc nhìn xem Lâm Giang Niên, ta biết, ngươi còn trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận ta cái này tiểu di, thậm chí còn không thể tiếp nhận thân phận của chính ngươi. Khương Ngữ Tương thở dài, ngươi hẳn là cũng cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình lại là thật sự Lâm Vương thế tử à? Nghe được Tiểu Di lời nói, Lâm Giang Niên đột nhiên trầm mặc. Tiểu Di, ngươi cho nên, ngươi không muốn cùng Tiểu Di nói, lại càng không nguyện ý thẳng thắn chân tướng. Khương Ngữ Tương ánh mắt u hoán, nếu không phải là có chỉ riêng mà nói, ngươi chỉ sợ dự định đem chúng ta tất cả mọi người đều một mực mơ mơ màng màng, đúng không? Lâm Giang Niên cười khổ một tiếng, Tiểu Di, ta cái này cũng là tình thế bất đắc dĩ, có nỗi khổ tâm. Thế sự vô thường, Lâm Giang Niên hoàn toàn không có dự liệu được điểm ấy, đến mức một mực hiểu lầm đến bây giờ. Cho nên, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Ngữ Tương ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên, mở miệng yếu ớt, ngươi những năm này đến cùng trải qua thứ gì, lại tại sao lại xuất hiện tại Lâm Vương phủ, có thể cùng Tiểu Di nói một chút sao? Lâm Giang Niên hỏi, chỉ riêng không có nói với ngươi sao? Khương Ngữ Tương hơi trừng mắt, như thế nào? Nguyện ý cùng chỉ riêng nói, không muốn cùng Tiểu Di nói. Cái kia không có. Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn tại đem chính mình lai lịch thân phận nói cho chỉ riêng sau đó, liền biết chỉ riêng nhất định sẽ nói cho Tiểu Di. Chỉ là không nghĩ tới, Tiểu Di sẽ bây giờ mới đột nhiên đề cập với hắn lên. Bất quá, dù sao cũng là sớm đã có đoán trước. Tiểu Di bây giờ hỏi, Lâm Giang Niên liền lại đem chuyện xảy ra, một năm một mười toàn bộ một lần nữa cùng Tiểu Di nói một lần. Đợi đến Khương Ngữ Tương sau khi nghe xong, thật sâu nhíu mày. Nghe chỉ riêng nói qua một lần, nhưng nghe Lâm Giang Niên lại kỹ càng thuật lại một lần sau, nàng đồng dạng phát hiện trong đó một chút manh mối. Rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, cùng với một ít đặc hữu khiếu giác. Như lời ngươi nói bị kia nữ tử áo đỏ, Thiên Thần giáo thánh nữ, nàng bây giờ ở đâu? Khương Ngữ Tương đột nhiên hỏi. Lâm Giang Niên do dự một chút, cũng rất sắp bị Khương Ngữ Tương phát giác, như thế nào? Lâm Giang Niên mới nói, nàng bây giờ ngay tại kinh thành. Kinh thành? Khương Ngữ Tương đôi mắt đẹp híp lại, giống như ý thức được cái gì, trên ánh mắt phía dưới đánh giá Lâm Giang Niên hồi lâu, đột nhiên mở miệng. Ngươi thành thật cùng Tiểu Di giảng, ngươi cùng vị thiên thần này dạy thánh nữ, quan hệ hẳn là rất không bình thường a. Chương 326, hai người các ngươi phát sinh qua cái gì? Chương 326, hai người các ngươi phát sinh qua cái gì? Nàng cho ngươi ở dưới là độc gì? Như thế nào giải? Nàng tất nhiên hạ độc khống chế ngươi, vì cái gì lại sẽ giúp ngươi giải độc, phóng ngươi một ngựa? Hai người các ngươi có phải hay không phát sinh qua cái gì? Trong gian phòng, Khương Ngữ Tương ánh mắt sắc bén, sáng rực nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Nàng cùng chỉ riêng không giống nhau, xem như người đứng xem, nàng có thể nhạy cảm phát giác được Lâm Giang Niên lời nói bên trong thiếu sót, cùng với những cái kia không quá hợp lý chỗ. Cũng tỉ như nói Lâm Giang Niên nhắc lên vị này nữ tử áo đỏ, Thiên Thần giáo thánh nữ. Khương Ngữ Tương ngược lại là chưa nghe nói qua cái này Thiên Thần giáo, nhưng nghĩ đến không phải đứng đắn gì tổ chức. Từ Lâm Giang Niên trong lời nói, biết được vị này thánh nữ bức bách Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Thế Tử vào Lâm Vương phủ, là vì ám sát Lâm Vương gia cùng tìm được Huyền Dương Đồ. Nhìn ra được, vị này thánh nữ tại hạ một bàn cờ rất lớn. Nhưng vì sao, nàng tại ám sát Lâm Vương gia sau khi thất bại, nhưng lại không hiểu thấu buông tha Lâm Giang Niên. Theo lý mà nói, nàng cho dù ám sát thất bại, nhưng chỉ cần có thể tiếp tục khống chế cầm chắc lấy Lâm Giang Niên, liền không sợ không có cơ hội lại tùy thời ngóc đầu trở lại. Làm sao lại dễ dàng như thế từ bỏ kế hoạch, còn buông tha Lâm Giang Niên một ngựa? Dựa theo Lâm Giang Niên giảng giải, là lúc ấy vị này thánh nữ ám sát Lâm Vương gia sau khi thất bại bị trọng thương, bị hắn cứu, trong lòng còn có cảm kích vừa mới quyết định từ bỏ kế hoạch. Nghe, ngược lại là giống vị thánh nữ kia tâm địa không xấu, biết được cảm ơn, là cô nương tốt. Nhưng Khương Ngữ Tương một cân nhắc tỉ mỉ, liền phân biệt ra không thích hợp. Không nói đến vị này thánh nữ cái này bản đại cờ từ bỏ có chút qua loa, càng quan trọng chính là Lâm Giang Niên, vì sao muốn cứu nàng? Vị thánh nữ kia cho Lâm Giang Niên hạ độc, uy hiếp hắn tiến vào Lâm Vương phủ giả mạo Lâm Vương thế tử. Theo lý mà nói, Lâm Giang Niên cần phải như giẫm trên băng mỏng, chịu đủ, nằm gai nếm mật tìm cơ hội tự cứu. Vị thánh nữ kia ám sát Lâm Vương gia thất bại bị trọng thương lúc, cái này chẳng lẽ không phải cơ hội ngàn năm một thở? Hắn không thừa cơ nghĩ biện pháp đào thoát vị thánh nữ kia uy hiếp trường khống, ngược lại còn không kế hiểm khích lúc trước cứu nàng. Cái này có cái gì đó không đúng, có cái gì rất không đúng. Khương Ngữ Tương cơ hồ có thể kết luận, Lâm Giang Niên cùng vị thánh nữ kia ở giữa, nhất định còn xảy ra một chút không muốn người biết sự tình. Còn có một số không muốn người biết sự tình, Lâm Giang Niên không có nói tỉ mỉ. Nói đến, vị thánh nữ kia giấu ở bên trong Lâm Vương phủ, hai người mỗi ngày buổi tối lặng lẽ sờ sờ gặp mặt. Có phải hay không còn xảy ra điểm không muốn người biết bí mật nhỏ? Tiểu Di liên tiếp chất vấn, để cho Lâm Giang Niên nhất thời có chút đáp không được. Không thể không nói, Khương Ngữ Tương đoán đích xác không có sai, đoán cơ hồ đều 8/9. Chúng chính là độc gì? Này ngược lại là có thể trả lời, cổ độc đi. Nhưng phía dưới vấn đề, nhưng là một cái đều không tốt trả lời. Như thế nào giải độc? Lại cùng vị kia Thiên Thần giáo thánh nữ phát sinh qua cái gì? Cái này cũng không thể nói tỉ mỉ a. Chuyện này, nói đến liền một lời khó nói hết, nói rất dài dòng Lâm Giang Niên khẽ thở dài, muốn nói sang chuyện khác. Đã thấy Khương Ngữ Tương ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, thản nhiên nói, không có việc gì, không đổi, ngươi có thể từ từ nói. Rất rõ ràng, Khương Ngữ Tương tựa hồ muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Khúc Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, suy tư như thế nào cùng Tiểu Di giảng giải, nhưng lại thình lình nghe được Tiểu Di hỏi, các ngươi tốt hơn. Ngẩng đầu, gặp Khương Ngữ Tương đang ngoạn vị nhìn xem hắn. Cái đó ngược lại không có. Lâm Giang Niên lắc đầu, cùng Liễu Tố tốt hơn. Cái này thật đúng là không xác định. Tuy nói đã cùng vị kia Liễu Thánh Nữ đã, nhưng vị này Liễu Thánh Nữ miệng rất cứng, thái độ cũng rất xính lãnh. Dù là đều xuống không được giường, như trước vẫn là không muốn chịu thua. Thái độ so chỉ riêng đáng giận kém nhiều lắm. muốn cùng nàng tốt hơn, chỉ sợ còn có chút độ khó. Bất quá, Khương Ngữ Tương tựa hồ cũng không tin, nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên một lát sau, đột nhiên hơi hơi đến gần chút, ánh mắt trêu tức, thấp giọng cười khẽ, ngươi cứ việc nói đi, tiểu di sẽ không nói cho chỉ riêng. Lâm Giang Niên nhìn xem tiểu di đột nhiên xích lại gần, trương này tuyệt đẹp khuôn mặt gần trong gang tấc, đối xử lạnh nhạt mà cao quý, lại như mang theo vài phần thiếu nữ giống như dí dỏm bộ dáng, khiến cho Lâm Giang Niên trong thoáng chốc nhớ tới, vị này tiểu di không giống như hắn lớn hơn vài tuổi. Nhớ không lầm, tiểu di là vì đào hôn mới chạy tới kinh thành a. Đến nỗi tiểu di mà nói, sẽ không nói cho chỉ riêng. Cậu đều không tin. Tiểu di ngươi hiểu lầm ta đích xác không có cùng với nàng tốt hơn. Lâm Giang Niên sắc mặt như thường, lại bổ sung một câu, ít nhất trước mắt còn không có. Nghe nói như thế, Khương Ngữ Tương đôi mắt đẹp lưu chuyển, nói như vậy, chính là ngươi đối với nàng có ý tưởng rồi. Xem như thế đi. Lâm Giang Niên gật gật đầu, cũng không có phủ nhận. Dù sao coi như phủ nhận, tiểu di hơn phân nửa cũng không tin. Thì ra là thế. Khương Ngữ Tương một lần nữa ngồi trở lại thân thể, như có điều suy nghĩ gật đầu, đôi mắt đẹp hiện ra mấy phần ý cười. Nếu là ngươi đối với nàng có ý định, ngược lại cũng coi là có thể giải thích thông. Nói đến đây, Khương Ngữ Tương lại ngước mắt, tất nhiên vị này thánh nữ nguyện ý bỏ qua ngươi, chắc hẳn đại khái cũng đối ngươi cố ý à. Có thể để cho vị thánh nữ kia từ bỏ kế hoạch, xem ra trong lòng nàng, Lâm Giang Niên địa vị cũng không nhẹ. Như thế nói đến, hai người sợ không phải. Đã các ngươi hai người lẫn nhau có ý định, vì cái gì không có? Khương Ngữ Tương hơi hơi nghi hoặc. Lâm Giang Niên thở dài, nàng là thiên thần giáo thánh nữ, ám sát Lâm Vương, đây là tội chết. Nghe được cái này, Khương Ngữ Tương ngược lại là thần sắc dần dần nghiêm trọng, nàng vì sao muốn ám sát Lâm Vương? Lâm Giang Niên lắc đầu, là thiên thần giáo giáo chủ mệnh lệnh, mục đích là cái gì liền không rõ ràng. Khương Ngữ Tương hơi hơi thấp con mắt suy tư phút chốc, đột nhiên hỏi, ngươi mới vừa nói, nàng ngay tại kinh thành. Nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, hơi nheo mắt lại, nói như vậy, các ngươi cũng tại trong kinh đã gặp mặt. Lâm Giang Niên mí mắt trao lên. Tiểu di tư duy thật là nhạy cảm, liền cái này đều có thể phát giác được. Bọn hắn cũng không chỉ là gặp qua mặt, thậm chí còn thẳng thắn tương kiến, xâm nhập trao đổi qua. Xem như. Lâm Giang Niên cẩn thận một chút đầu. Xem như. Khương Ngữ Tương như có điều suy nghĩ, giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên khẽ cười nói, có cơ hội, mang nàng tới gặp một chút ta đi. Lâm Giang Niên sững sờ, tiểu di ngươi như thế nào? Không muốn. Khương Ngữ Tương cười khanh khách nhìn xem hắn, lại khẽ thở dài, yên tâm, ta không có ý tứ gì khác, liền nghĩ gặp nàng một chút, xem Giang Niên ngươi yêu thích nữ tử, hình dạng ra sao. Mẹ ngươi qua đời sớm, ngươi lại một mực lưu lạc bên ngoài, bây giờ thật vất vả bình an trở về, ta cái này làm tiểu di làm sao có thể không quan tâm những thứ này. Khương Ngữ Tương nhẹ giọng thở dài nói, Giang Niên ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, cũng đến nói chuyện cưới gả niên kỷ. Lâm Vương phủ đàn ông ít hỏi, về sau còn phải dựa vào ngươi. Tất nhiên vị cô nương này là ngươi người yêu thích, tiểu di chỉ là muốn gặp nàng một chút. Yên tâm đi, tiểu di không phải loại người cổ hủ. Nếu như có thể mà nói, để cho nàng rời đi thiên thần giáo, lưu lại Lâm Vương phủ cũng không phải không được. Lâm Giang Niên trầm mặc phía dưới, lắc đầu thở dài, để cho nàng rời đi thiên thần giáo, sợ là không dễ dàng như vậy. Như thế nào? Không được. Khương Ngữ Tương khẽ nhíu mày, chẳng lẽ còn sợ nó một cái nho nhỏ thiên thần giáo hay sao? Nàng không biết thiên thần giáo lai lịch ra sao, cũng không có để ở trong lòng. Bất luận cái gì giang hồ thế lực so với khổng lồ Lâm Vương phủ tới nói, đều không đáng nhắc lên. Lâm Vương phủ muốn nó thiên thần giáo một cái thánh nữ, thiên thần giáo còn dám ngăn cản không cho? Coi như không cho, cướp đoạt chính là. Thiên thần giáo, chẳng lẽ còn có đảm lượng tìm Lâm Vương phủ phiền phức? Không phải vấn đề này. Lâm Giang Niên lắc đầu, là chính nàng không muốn. Lúc trước hắn hỏi qua Liễu Tố, để cho nàng cân nhắc rời đi thiên thần giáo, nhưng Liễu Tố cũng không có đáp ứng. Lâm Giang Niên có thể phát giác được, Liễu Tố tựa hồ có chút việc khó nói, nhưng cũng không có nói ra. Lâm Giang Niên cũng không hỏi. Hắn hiểu Liễu Tố, coi như hỏi, nữ nhân này cũng không nhất định sẽ nói cho hắn biết. Nàng cùng thiên thần dạy chẳng lẽ ngọn nguồn rất sâu? Khương Ngữ Tương hỏi. Đây cũng không phải. Lâm Giang Niên lắc đầu, do dự một chút, vừa mới đến gần chút, nhẹ giọng mở miệng, kỳ thực, nàng cùng chỉ riêng đâu, xem như cùng cha khác mẹ. Tìm muội. Khương Ngữ Tương mắt quang đồng lỗ, dần dần hơi hơi trở to. Một lúc sau, nàng không thể tin mở miệng, tỉ muội. Nàng cùng chỉ riêng, lại là. Chuyện này là thật. Khương Ngữ Tương nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chất vấn. Lâm Giang Niên gật đầu, cha chính miệng nói với ta. Khương Ngữ Tương, trầm mặc. Khương Ngữ Tương ánh mắt, trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp. Rõ ràng, tin tức này để cho nàng trong lúc nhất thời có chút trở tay không kịp. Một lúc sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nhất thời không biết là nên cười hay là nên sinh khí. Ngươi cái tên này, còn thật đúng tỉ muội tình hữu độc chung. Lâm Giang Niên ho nhẹ một tiếng, phía trước ta kỳ thực cũng không biết chuyện này. Khương Ngữ Tương tự nhiên không tin, nhưng rất nhanh nàng lại hơi hơi lo lắng. Vị kia thiên thần giáo thánh nữ, vậy mà cùng chỉ riêng là chị em cùng cha khác mẹ, đã như thế, lần này quan hệ liền phức tạp. Sự tình cũng bắt đầu dần dần trở nên có chút khó giải quyết. Xem ra, ta nhất định phải gặp nàng. Khương Ngữ Tương hít thở sâu một hơi, nếu như nói vừa rồi, nàng chỉ là muốn xem Lâm Giang Niên vị này người trong lòng, xem vị thiên thần này dạy thánh nữ lai lịch. Như vậy dưới mắt, nàng đã có khó lường không thấy lý do. Lâm Giang Niên từ tiểu di chỗ đó lúc rời đi, sát trời còn sớm. Liên quan tới hắn thân thế, Khương Ngữ Tương cũng không có quá nhiều manh mối. Dù sao trước kia sự tình phát sinh lúc, nàng cũng mới bất quá mấy tuổi. Trước kia đến cùng chuyện gì xảy ra, nàng cũng không rõ ràng. Chỉ là, Khương Ngữ Tương đối với Lâm Giang Niên vị kia huynh đệ sinh đôi chết, như trước vẫn là ôm mấy phần hoài nghi. Đêm đó trong chùa miếu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Lâm Vương Thế Tử đến tột cùng là chết như thế nào? 18 năm trước thất lạc ở bên ngoài Lâm Giang Niên,
lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mà đang hỏi cuối cùng lúc, Khương Ngữ Tương ngữ khí khó tránh khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ đau thương. Nàng quanh năm lưu lại Giang Nam, cùng vị kia Lâm Vương thế tử cực ít tiếp xúc qua, trừ bỏ mấy năm trước đem chỉ riêng đưa đến Lâm Vương phủ lúc gặp qua một lần, cơ hồ không có quá nhiều cơ hội. Đối với cái chết của hắn, càng nhiều là đối với tỷ tỷ hải tử tiếc hận. Lâm Giang Niên bị tìm bể, cố nhiên là kiện đáng vui sự tình. Nhưng một cái khác hải tử vô cớ cái chết, vẫn như cũ để cho Khương Ngữ Tương vui sướng cảm xúc bên trên bao phủ lên một tầng bóng ma. Lâm Giang Niên tại Trấn An tiểu học toàn cấp di sau, về tới sân mình. Tiểu Trúc mang theo đôi kia song bảo thai đi tìm chỉ riêng còn chưa có trở lại. Lâm Giang Niên đang chuẩn bị trở về phòng lúc, ngoài cửa lại chuyển tới thị vệ bẩm báo. Điện hạ, ngoài cửa có người tìm ngươi. Ai? Mật Thiên Ti Trần Khôi Thủ. Cao gia. Cao phủ tọa lạc ở kinh sư nơi phồn hoa, phía tây cách đó không xa chính là hoàng thành. Có thể cư ngụ ở nơi này, đều là không phú thì quý. Bây giờ, vừa xuống một trận tuyết lớn sau cao phủ, bầu không khí nặng nề. Một đạo hạ nhân thân ảnh, bước chân vội vàng đi tới tiền thính chi địa. Trong tiền thính, một thân màu xám nho bảo cao bá ngạn đang lặng lặng đứng ở trong đại sảnh, không nói một lời. Cái kia cho trầm đôi mắt nhìn qua phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì. Không bao lâu, hạ nhân bước nhanh đi đến trong đại sảnh, cung kính mở miệng, lao ra, tiểu nhân đã đem kia đối tỷ bội đưa đến thương phủ. Cao bá ngạn nhìn xuống người một mắt, mặt không chút thay đổi nói, tình huống như thế nào? Hạ nhân cúi đầu cung kính nói, thương phủ nhận kia đối tỷ bội, cũng không khác thường. Vị kia Lâm Vương thế tử trở lại Khương phủ sau, cũng không có động tĩnh, hẳn là đã nhận nghe nói như thế. Cao bá ngạn cái kia nguyên bản híp lại lên đôi mắt, chậm rãi giang ra. Người đi xuống đi. Là. Hạ nhân cung kính ra khỏi. Lúc này, vẫn đứng ở phía sau không lên tiếng Cao Hàng đột nhiên cười nhạo một tiếng. Vị này Lâm Vương thế tử thật là có ý tứ, phía trước tại trang viên lúc, phụ thân ngươi đem kia đối tỷ muội đưa tới phục thị hắn, cái này Lâm Vương thế tử giả vờ chính đáng, miệng đầy cự tuyệt. Không nghĩ tới ngươi đưa các nàng đưa đến phụ thượng, cái này Lâm Vương thế tử nhưng lại thuận nước đẩy thuyền nhận lấy, ta đã nói rồi, dưới gầm trời này nào có nam nhân không háo sắc. Cái này Lâm Vương thế tử tại Lâm Châu danh tiếng cũng không tính được. Xem ra, cũng bất quá là mặt ngoài cải thôi, giống như nghĩ đến cái gì, Cao Hàng trên mặt thoáng qua một tia khinh thường cùng âm u lạnh lẽo. Đôi kia song bảo thai tỷ muội, vốn nên coi là vật trong túi của hắn, không nghĩ tới bị phụ thân đưa cho vị kia Lâm Vương thế tử. Cái này khiến trong lòng của hắn ít nhiều có chút khó chịu. Cao Bá Ngạn thần sắc dừng lại, khẽ gật đầu một cái này Lâm Vương thế tử, không có đơn giản như vậy, người ta cần cẩn thận đề phòng. Bất quá, tất nhiên hắn nhận đôi tỷ muội này, chứng minh trong lòng của hắn đối với ta Cao gia cũng không phải là hoàn toàn không ý nghĩ gì. Cao Hàng sững sờ, cha, ý của ngươi là? Hắn đã đáp ứng. Chưa hẳn. Cao Bá Ngạn lắc đầu, hắn là Lâm Vương thế tử, như thế nào dễ dàng hứa hẹn? Phiên Vương chi tử cùng Triệu Thần quan hệ cá nhân cái gì gần, đây chính là tội chết. Nói đến đây, Cao Bá Ngạn dừng lại, lại nói, bất quá, tất nhiên hắn nhận chúng ta chỗ tốt, đây là chúng ta cơ hội. Nói xong, Cao Bá Ngạn dặn dò, Hàng Nhi, ngươi quay đầu đem hôm nay đưa cho Lâm Vương thế tử những vật này, lại tìm một cơ hội cho hắn đưa đi. Cao Hàng do dự, hắn sẽ thu không? Hắn có thu hay không là một chuyện, ta Cao gia nhất định phải tiến đưa. Cao Bá Ngạn trầm giọng nói. Cao Hàng trong lòng có chút không muốn, khẽ cắn môi, cha, cần phải muốn làm như thế sao? Chúng ta Cao gia liền nhất định muốn định bợ Lâm gia. Chúng ta không phải có Tam hoàng tử chỗ dựa, chờ Tam hoàng tử tương lai ngậm miệng. Cao Bá Ngạn lạnh lùng cắt đứt hắn, sau đó trầm giọng nói, chuyện này còn chưa thành, nhớ lấy không thể nhắc lên thái tử điện hạ bây giờ còn tại, hết thảy đều còn hơi quá sớm. Tam hoàng tử nếu là thành công, ta Cao gia liền có tổng lòng chi công, chỉ khi nào vạn nhất nếu là thất bại. Nói đến đây, Cao Bá Ngạn ánh mắt thâm thúy, trầm giọng nói, ta Cao gia nhất định phải lưu một đầu đường lui. Chương 327, Liêu Thánh nữ, đã lâu không gặp. Chương 327, Liêu Thánh nữ, đã lâu không gặp. Khương phủ bên ngoài, trên đường phố. Sắp trời chạm vào tối, trên đường người đi đường dần dần giảm bớt. Một trận tuyết lớn bao trùm phía dưới, cả tòa kinh thành giống như là bao phủ bao trùm trở thành một tòa tuyết thành. Dưới mái hiên, chăn đệm lấy tuyết động thật dày. Top 3 top 5 người đi đường đạp tuyết động, xuyên thẳng qua ở kinh thành ngõ hẻm rơi. Ngay tại trên đường phố, thỉnh thoảng đi qua một hàng võ trang đầy đủ thành phòng thủ vệ, tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong tuần tra. Xuống tuyết lớn sau trong kinh, ngư long hỗn tạp, trời đông giá rét, đối với dân chúng bình thường mà nói, đây là một hồi tai nạn. Sau khi tuyết lớn, không biết bao nhiêu người chết quắng đầu đường, cũng càng dễ dàng sinh sôi phạm tội. Tại kinh sư dưới chân, loại chuyện này phát sinh cũng không nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có. Nghe nói thành đông bên kia, tối hôm qua tuyết lớn bao trùm, liền áp đảo một mảng lớn phòng ốc, chết không ít người. Hôm nay trước kia thời gian, trong thành bầu không khí liền tương đối thanh lãnh nặng nề. Lúc này, ngay tại bên đường một nhà trong trà lâu, top 5 top 3 ngồi một chút thân ảnh. Bên ngoài trời đông giá rét, trong trà lâu bày hỏa lô, trên bàn để một bình ấm nóng hổi nước trà. Quá khứ người đi đường thương khách, top 3 top 5 bằng hữu tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng cảm khái thời tiết thế đạo. Hồ nào lấy nghị luận ở mỹ lầu 2 gần cửa sổ vị trí xó xỉnh trong dạng, Lâm Giang Niên xuyên thấu qua bệ cửa sổ nhìn về phía đường đi, thưởng thức vào đông thành bắc cảnh tuyết. Trên đường phố, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy trong ẩn nút tại tuyết ảnh chi, vội vàng đi qua Mật Thiên Ti thân ảnh. Vẻ mặt nghiêm túc, cước bộ đội vàng, hướng về Khương phủ phương hướng đi đến. Lâm Giang Niên hơi nheo mắt lại. Trần Phi Dương tung tích không rõ, Mật Thiên Ti bên trong bây giờ đã đại loạn. Lâm Giang Niên bên hai, vang lên một thanh âm hơi có chút khàn khàn, nhưng vừa nghe tới lại tựa hồ như có chút vui sướng. Lâm Giang Niên ngước mắt, mắt liếc ngồi ở đối diện Trần Thường Thanh, bây giờ Mật Thiên Ti bên trong là ai đang chủ trì đại cục? Đại hộ pháp. Trần Thường Thanh ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, tối hôm qua Trần Phi Dương xảy ra chuyện sau, đại hộ pháp hiện thân, giao trách nhiệm Mật Thiên Ti mau chóng điều tra rõ trận tướng, tìm được Trần Phi Dương đại hộ pháp. Lâm Giang Nghiên híp lại mở mắt, giống như suy nghĩ cái gì. Trần Thường Thanh nhìn trước mắt vị này Lâm Thế Tử, trầm giọng nói, người này võ công cực cao, chỉ sợ không dễ đối phó cao. Lâm Giang Nghiên có nhiều ý tứ hỏi. Trần Thường Thanh lắc đầu, ngưng trọng nói, đại hộ pháp cực ít hiện thân, cũng không người thấy hắn xuất thủ qua. Nhưng hắn có thể đối với ta tạo thành áp lực cực lớn, không thể khinh thường. Trần Thường Thanh nhìn về phía Lâm Giang Nghiên, lo lắng nói, điện hạ ngươi muốn đối phó hắn, chỉ sợ không dễ dàng. Nghe được Trần Thường Thanh lời nói, Lâm Giang Nghiên cũng hơi hơi nghiêm mặt. Trần Thường Thanh võ công không tính yếu, 4, 5 phẩm xung quanh thực lực, có thể cho hắn tạo thành áp lực cực lớn, vị này đại hộ pháp chỉ sợ ít nhất là tam phẩm trở lên thực lực. Lấy Lâm Giang Nghiên võ công, muốn đối phó cơ hồ liền rất không có khả năng. Trần Thường Thanh gặp Lâm Giang Nghiên trầm mặc suy tư, do dự một chút, lại nói, điện hạ, không biết Trần Phi Dương hắn còn sống sao? Tối hôm qua Trần Thường Thanh chỉ tiếp đến Lâm Giang Nghiên mệnh lệnh, nghĩ biện pháp phối hợp dây dưa mật tiên ti viện quân. Đến nỗi cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn đồng thời không rõ ràng. Chờ hắn giải quyết Lưu Xuyên sau đổi tới, hiện trường phát hiện án chỉ còn lại đầy đất thi thể, duy chỉ có Trần Phi Dương không thấy tăm hơi. Lâm Giang Nghiên liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, hắn sống không được. Trần Phi Dương đích xác còn chưa có chết, nhưng cũng đã cùng chết chưa khác nhau. Nghe nói như thế, trong lòng Trần Thường Thanh khẽ buông lòng khẩu khí. Cùng lúc đó, trong đôi mắt cũng nhiều tia oán giận chi sắc. Trần Phi Dương chết đối với hắn mà nói, hiển nhiên là kiện đại khoái nhân tâm chuyện. Thân là mật thiên ti khôi thủ, những năm này khắp nơi bị Trần Phi Dương đè lên một đầu, trong lòng Trần Thường Thanh đối với Trần Phi Dương oán hận chất chứa sớm đã rất lâu. Bây giờ không còn Trần Phi Dương, với hắn mà nói, đè ở trong lòng bên trên một tảng đá lớn xem như rơi xuống. Đúng, điện hạ, ngươi phải cẩn thận. Trần Thường Thanh lại nghĩ tới cái gì, thần sắc hơi hơi lo nghĩ, trầm giọng nói, đại hộ pháp hạ lệnh tra rõ Trần Phi Dương bị tập kích một chuyện, đến lúc đó sẽ điều động trong kinh thế lực, sợ rằng sẽ tra được khương phủ, tra được điện hạ ngươi trên thân, điện hạ ngươi muốn coi chừng Lâm Giang Nghiên đối với cái này sớm đã coi đoán trước, cũng không quá lo lắng. Tùy bọn hắn tra a. Lâm Giang Nghiên ánh mắt từ ngoài cửa sổ chậm rãi thu hồi, rơi vào trên thân Trần Thường Thanh, sau đó nói, trừ bỏ đại hộ pháp bên ngoài, mặt khác hai cái đâu? Bọn hắn bây giờ ở đâu? Trần Thường Thanh ý thức được cái gì? Điện hạ, ngươi chẳng lẽ là nghĩ tất nhiên muốn giết, vậy liền nhanh điểm. Trần Phi Dương không còn, còn lại cũng nên là bọn họ. Lâm Giang Nghiên bình tĩnh mở miệng. Mục tiêu của hắn, từ vừa mới bắt đầu chính là mật tiên ti bốn vị này hộ pháp. Tất nhiên muốn giết, tự nhiên gọn gàng mà linh hoạt điểm, không cần thiết dây dưa dài dòng. Nhưng Trần Thường Thanh nghe được tin tức này, trong lòng vẫn là hơi cả kinh. Bây giờ Trần Phi Dương bị tập kích, sớm đã gây nên mật thiên ti phẫn nộ cùng cảnh giác. Theo lý mà nói dưới mắt nên điệu thấp làm việc, chờ sự tình bình tĩnh sau, lại tùy thời hành động. Không nghĩ tới, vị này Lâm Vương Thế Tử vậy mà chuẩn bị tiếp tục độc thủ, ngược gió gây án. Nghe được cái này, Trần Thường Thanh hít thở sâu một hơi, ánh mắt hơi hơi ngưng trọng, còn lại hai vị kia hộ pháp cùng vị kia đại hộ pháp đi rất gần, đại hộ pháp bề bộn nhiều việc, không có khả năng một mực lưu lại mật thiên ti bên trong, chẳng mấy chốc sẽ giao cho hai vị kia hộ pháp tới chủ trì đại cuộc. Hai người bọn họ ngược lại là không đủ gây cho sợ hãi. Nói đến đây, Trần Thường Thanh dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là không có đại hộ pháp đúng tay, hai người bọn họ chúng ta liền có thể giải quyết. Trần Thường Thanh ánh mắt thâm thúy mà băng lãnh, toàn thân trên dưới tràn ngập một cô nói không ra khí tức. Thân là mật thiên ti khôi thủ, hắn có năng lực, có tài hoa, lại vẫn luôn bị khốn tại quyền hạn phía dưới. Dưới mắt, tránh thoát lao tù cơ hội ngay tại dưới mắt. Trần Thường Thanh dần dần tài năng lộ rõ. Chuyện kia thì đơn giản nhiều. Nghe Trần Thường Thanh lời nói, Lâm Giang Nghiên trên mặt hiện lên một nụ cười. Cái kia, bản thế tử trước hết sớm chúc mừng Trần khôi thủ. Chờ chứ bỏ còn lại ba vị hộ pháp, về sau cái này mật thiên ti Trần khôi thủ liền đại quyền trong tay, chúc mừng. Trần Thường Thanh ánh mắt hơi hơi ngưng lại, ngẩng đầu cùng Lâm Giang Nghiên mắt đối mắt, chậm rãi đứng dậy, thần sắc cung kính, ngựa khí trịnh trọng nói, Trần Mộ không dám, Trần Mộ coi là thật năng trưởng mật tiên ti đại quyền, cũng toàn bộ bái điện hạ ban tặng. Sau này, Trần Mộ duy điện hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó, Trần Mộ định sẽ không để cho điện hạ thất vọng, cũng hy vọng điện hạ còn nhớ rõ hôm đó đã đáp ứng Trần Mộ chuyện chớ có để cho Trần Mộ thất vọng. Lâm Giang Nghiên yên tĩnh nhìn xem trước mắt Trần Thường Thanh, thản nhiên nói, bản thế tử biết ngươi là có lý tưởng người, tất nhiên đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Cũng hy vọng cái này mật tiên ti tại Trần Khôi thủ trên tay, có thể chân chính làm đến vì dân trở lệ, vì dân chúng lấy một cái công đạo cùng an ổn thế đạo. Trần Thường Thanh ánh mắt trịnh trọng, trầm giọng nói, Trần Mộ tất nhiên toàn lực ứng phó, cúc cung tận tụy, không phụ điện hạ mong đợi. Màn đêm buông xuống, trong thành bầu không khí có chút khẩn trương, nhất là khương phủ bên ngoài, so dĩ vãng nhiều hơn không ít thành phòng binh sĩ, cùng với ẩn giấu ở trong bóng tối mật tiên ti bộ khoái. Lâm Giang Nghiên trở về khương phủ lúc, phát hiện không thiếu ẩn nút tại khương phủ bên ngoài trạm gác ngầm. Đối với cái này cũng tỉnh không ngoài ý muốn. Trần Phi Dương ngay tại khương phủ ngoại tình tập, sự tình gây lớn như vậy, tăng thêm xảy ra chuyện vốn là mật thiên ti dùng để theo dõi khương phủ người, điều này không khỏi làm cho bọn hắn hoài nghi đến khương phủ trên đầu. Nói đúng ra là hoài nghi Lâm Giang Nghiên. Bất quá Lâm Giang Nghiên là Lâm Vương Thế Tử, không có chứng cứ xác thực, người mật thiên ti tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà những thứ này chạm gác ngầm, hiển nhiên là vì nhìn chằm chằm Lâm Giang Nghiên hành tung. Đối với cái này, Lâm Giang Nghiên thật không có đả thảo kinh xả. Tất nhiên bọn hắn nguyện ý chằm chằm, vậy liền để bọn hắn đi chằm chằm. A Lâm Giang Nghiên thản nhiên trở lại khương phủ, bất quá vừa mới trở về, liền bị khương phủ khương mẫu hô đi qua. Dù sao khương phủ bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy, Khương Ninh Khang tự nhiên không có khả năng không biết, cũng hoài nghi chuyện xảy ra bên ngoài phải chăng cùng Lâm Giang Niên có liên quan. Lâm Giang Niên cũng không có giảng giải quá nhiều, chỉ là để cho Khương phủ Khương Mậu yên tâm, trong lòng của hắn có đếm. Khương Ninh Khang ngược lại là đoán được thứ gì, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Chỉ là vô vỗ Lâm Giang Niên bả vai,
để cho hắn nếu là gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào phiền phức, nhất định muốn nói với hắn. Khương Ninh Khang thân là hình bộ một cái lang trung, quyền hạn mặc dù không tính là lớn, nhưng nhờ vào Khương gia tại Giang Nam thế lực, Khương Ninh Khang ở kinh thành cũng là có mấy phần lực ảnh hưởng. Bây giờ Lâm Giang Niên vào kinh thành, thân muội muội lưu lại huyết mạch duy nhất, Khương Ninh Khang tự nhiên đệ bụng, chiếu cố thật tốt. Khương Mẫu ngược lại là lo lắng một hồi lâu, liên tục dặn dò để cho Lâm Giang Niên nhất định muốn cẩn thận, ngàn vạn muốn bảo vệ tốt chính mình. Lâm Giang Niên cũng tại liên tục ứng phó đáp ứng sau đó, vừa mới rời đi, trở lại tiểu viện. Trong tiểu viện vắng vẻ, Lâm Thanh Thanh hôm nay đã ra khỏi thành đi làm việc, gần nhất về không được, ngay cả Lâm Giang Niên bên người khác thế tử thân quân cũng phần lớn bị phái ra ngoài. Đoạn thời gian trước đi điều tra có liên quan Tam hoàng tử ẩn nút tại bên ngoài kinh thành tư quân, cũng coi như là có manh mối. Trong sân, chỉ còn lại hai cái từ Lâm Vương phủ một mực đi theo vào kinh thành thị nữ. Chỉ riêng đâu? Lâm Giang Niên hỏi hai cái này thị nữ, nhưng thị nữ một mực ở tại trong tiểu viện, đồng thời không rõ ràng. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ riêng hôm nay hẳn là không tới qua. Lâm Giang Niên đang định đi qua tìm chỉ riêng, vừa mới chuẩn bị rời đi tiểu viện lúc, lại đâm đầu vào đụng phải vừa vặn trở về Tiểu Trúc. Điện hạ. Tiểu Trúc. Lâm Giang Niên dừng bước lại, ngươi đi đâu? Tiểu Trúc chớp ánh mắt linh động, cười hì hì, Tiểu Trúc mới từ chỉ riêng tỉ tỉ chỗ đó trở về. Chỉ riêng. Lâm Giang Niên mắt nhìn Tiểu Trúc sau lưng, chỉ riêng tại sắp lách. Không có đâu. Tiểu Trúc đong đưa đầu, nhỏ giọng giải thích nói, chỉ riêng tỉ tỉ còn tại Khương tiểu thư nơi đó, thay điện hạ quản giáo hôm nay mang về hai vị kia tiểu tỉ tỉ đâu. Tiểu Trúc vui cười mở miệng, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới cái gì, nháy mắt mấy cái, không đúng, hẳn là hai vị muội muội. Trên mặt của nàng hiện lên mấy phần đắc ý tiểu đủ cười, các nàng so Tiểu Trúc về sau, cùng Tiểu Trúc cũng gần như lớn, cho nên các nàng là muội muội đâu. Nói đến đây, Tiểu Trúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn cao hứng cơ nắm tay nhỏ, điện hạ, Tiểu Trúc cuối cùng không phải nhỏ nhất rồi. Phải không? Lâm Giang Niên nhìn xem Tiểu Trúc, hướng về nàng phất phất tay, tới, để cho điện hạ giúp ngươi kiểm tra một chút, có phải hay không nhỏ nhất. Tiểu Trúc sắc mặt rất nhanh đỏ lên, điện hạ, ngươi. Hỏng. Điện hạ muốn kiểm tra tiểu, đến cùng là cái gì tiểu? Nàng mới không mắc mưu. Ngươi đỏ mặt cái gì? Lâm Giang Niên nhìn xem Tiểu Trúc khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, Tiểu Trúc, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Điện hạ nói là nhờ ngươi tới, xem ngươi cao lớn không có. Ngươi nghĩ gì thế? Tiểu Trúc vậy mới không tin Tiểu Trúc đỏ mặt, vểnh lên miệng nhỏ hừ nhẹ một tiếng, điện hạ ngươi chắc chắn không có hảo ý. Hắc. Gặp Tiểu Trúc lại dám như thế nhà mình điện hạ nói chuyện, Lâm Giang Niên lúc này bước nhanh về phía trước, đem Tiểu Nha Hoàn kéo vào trong ngực, chính là một hồi lâu giờ trò khi dễ. Khi dễ Tiểu Trúc thân thể mềm mại như nhũn ra, bên hai đỏ bừng, hô hấp dồn dập, liên tục thở gấp sau lúc này mới buông tha nàng. Chỉ Diên là thế nào quản giáo hai người bọn họ? Lâm Giang Niên có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn biết Chỉ Diên sẽ nghĩ biện pháp đem kia đối tỷ muội tất cả lai lịch đều tìm hiểu đi ra, nhưng cũng thật tò mò Chỉ Diên sẽ như thế nào dạy dỗ các nàng. Tiểu Trúc đỏ mặt mềm mặt rúc vào điện hạ trong ngực, hô hấp dồn dập, một đôi trong mắt to tràn ngập mấy phần đỏ ửng sương mù, tế nhuyễn nhỏ giọng nói, chính là giống như trước quản giáo Tiểu Trúc như thế nha. Chỉ Diên tỷ tỷ đề ra nghi vấn lai lịch của các nàng, tiếp đó dạy các nàng phụ thượng quy củ. Chỉ Diên tỷ tỷ có thể hung, bị hù hai người bọn họ run lẩy bẩy, vô cùng đáng thương lấy. Cái gì cũng giao phó nữa nha, Chỉ Diên tỷ tỷ còn để các nàng cởi quần áo ra. Hai vị kia muội muội dài thật là đẹp mắt, làn da cũng trắng, cái kia gọi hoa nhài muội muội, bộ ngực còn rất lớn đâu, giống như nhớ tới cái gì, Tiểu Trúc trong mắt hiện lên mấy phần vẻ hâm mộ. Lâm Giang Niên cúi đầu nhìn Tiểu Trúc một mắt, sờ lên đầu nhỏ của nàng, an ủi, không có việc gì, Tiểu Trúc ngươi không cần hâm mộ, ngươi còn nhỏ, còn có thể phát dục, còn có thể dài đường nội trí. Tiểu Trúc lập tức xấu hổ khuôn mặt một hồi nóng lên, giấy rủa từ Lâm Giang Niên trong ngực né ra hử, điện hạ ngươi chỉ biết khi dễ Tiểu Trúc, không để ý tới ngươi. Tiểu Trúc đỏ mặt, hướng về phía Lâm Giang Niên phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, tiếp đó quay người chạy chậm rời đi. Lâm Giang Niên đứng tại chỗ, không có đi truy, tự hỏi có hay không muốn đi qua Tiểu Di nơi kia nhìn một chút Chỉ Diên, nghĩ nghĩ, vẫn bỏ qua. Đến nỗi kia đối tỷ muội có thể bị Chỉ Diên dạy dỗ thành cái gì, Lâm Giang Niên cũng tịnh không thể nào quan tâm. Lưu lại các nàng hai cái chỉ là thuận tay mà làm, vừa vặn Khương phủ cũng thiếu mấy cái thị nữ nha hoàn, các nàng hai người nếu là không có vấn đề, lưu lại làm nha hoàn cũng được. Đến nỗi Tiểu Di nhấc lên làm ấm giường nha hoàn, sau này hay nói a nghĩ như vậy. Lâm Giang Niên quay người trở về phòng, đi tới cửa, đẩy cửa phòng ra, một chân mới vừa bước vào giữa phòng Lâm Giang Niên, lại đột nhiên ngừng lại, ngước mắt, đen như mực trong gian phòng, đưa tay không thấy được năm ngón. Hành lang dưới mái hiên yếu ớt hành lang đèn, cùng với ngoài cửa phong tuyết, mơ hồ chiếu sáng bên trong căn phòng một thân ảnh. Mơ hồ trong đó, có một bộ áo đỏ thân ảnh, đang lặng lặng ngồi ở trong gian phòng. Ngước mắt, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Mờ tối trong hoàn cảnh, cái tia trương trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt đẹp kinh tâm động phách, để cho người ta hô hấp cơ hồ cứng lại. Lâm Giang Niên ngắn ngủi sửng sốt một chút, vô ý thức quay đầu nhìn một chút ngoài hành lang, xác định không có một hai sau, cất bước đi vào gian phòng, quay người đóng cửa phòng, khóa trái, một mạch mà thành. Sau đó, Lâm Giang Niên đi đến một bên đốt lên đèn đuốc, ngọn đèn chiếu sáng gian phòng, cũng đem cái này một bộ áo đỏ như lửa thân ảnh chiếu sáng tỏ. Liêu Thánh Nữ. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem trước mắt trương này quen thuộc dung mạo tuyệt mỹ, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Đã lâu không gặp a. Chương 328, ghen Liêu Thánh Nữ chương 328. Ghen Liêu Thánh Nữ xuất hiện trong phòng chính là hôm nay mới cùng Tiểu Di nhắc qua, Thiên Thần giáo cái vị kia thánh nữ. Nàng yên tĩnh ngồi ở giữa phòng, ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn chằm chằm cửa ra vào Lâm Giang Niên. Trên thân vẫn là một thân bó sát người áo đỏ váy dài khóa thân, đem nàng nguyên bản có lồi có lõm dáng người triển lộ không bỏ sót. Váy rất dài, đem vị này thánh nữ cái kia cao quý đẹp lạnh lùng khí chất cũng đột hiện đi ra. Da thịt trắng nõn, tại áo đỏ nổi bật càng lộ ra tinh xảo, có loại làm cho người kinh diễm mỹ cảm. Cũng như trước đây đêm đó mưa to phía dưới, trong chùa miếu lúc mới gặp, Lệnh Lâm Giang Niên không khỏi có chút tim đập thình thịch. Bất quá, so với đêm đó mưa to ở dưới mới gặp, bây giờ vị này Liêu thánh nữ trong mắt hắn, thiếu đi mấy phần thần bí, nhiều hơn mấy phần nói không ra. Ý vị, đêm nay nàng đột nhiên xuất hiện, ngược lại là cho Lâm Giang Niên một kinh hỉ. Lâm Giang Niên mặt lộ vẻ mừng rỡ, chậm rãi tiến lên, "Liêu thánh nữ, ngươi hôm nay như thế nào?" Hắn lời nói còn chưa nói xong, đột cảm giác trước mắt hàn quang lóe lên, một đạo lăng lệ tia sáng trong nháy mắt thẳng bức cổ họng mà đến. Lâm Giang Niên trong lòng đột nhiên cả kinh, Huyền Dương tâm pháp trong nháy mắt phun trào, toàn thân căng cứng, gión mũi chân, trong chốc lát làm ra phản ứng, cấp tốc lui lại né tránh. Trong tầm mắt, Liêu Tô áo đỏ tay áo phía dưới, hàn quang thời gian lập lòe, nhiều một thanh phi đao chủy thủ. Chính là lần gặp gỡ trước lúc cái thanh kia. Nàng lại nhặt về đi. Lăng lệ chủy thủ cơ hồ là lau Lâm Giang Niên cổ mà qua, xúc cảm lạnh như băng để cho Lâm Giang Niên trong lòng run lên. Nàng lại muốn làm cái gì? Cùng lúc đó, Liêu Tô chợt ra tay phía dưới, lại phát hiện Lâm Giang Niên tránh khỏi, cặp kia u lanh đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên lên vẻ ngoài ý muốn. Giống như không có dự liệu được, Lâm Giang Niên có thể tránh thoát đi. Võ công của hắn, lúc nào đã tiến bộ đến trình độ này? Tâm niệm như thế, Liêu Tô đôi mắt đẹp lạnh lẽo, tại chỗ còn lại lưu lại một đạo tàn ảnh, thẳng bước Lâm Giang Niên mà đi. Liêu thánh nữ, ngươi vừa miễn cưỡng tránh thoát một kích Lâm Giang Niên, vừa đứng vững thân thể, đang muốn hỏi thăm lý do. Như thế nào em đẹp, vừa thấy mặt đã độc thủ. Còn không chờ hắn tới kịp nói chuyện, lăng liệt hàn quang lại độ đánh tới. Lần này, khí tức lạnh hơn, tốc độ càng nhanh. Lâm Giang Niên không lo được lại mở miệng hỏi thăm rằng giải, lúc này ngưng trọng tâm thần, thể nội Huyền Dương tâm pháp nhanh chóng xoay tròn, khí tức bàng bạc quanh quẩn Lâm Giang Niên toàn thân bốn phía, đem tóc hắn áo bào thổi múa. Thời khắc này Lâm Giang Niên, nghiễm nhiên khí tức đã đạt đến đỉnh phong. Hắn lấy thế Huyền Dương tâm pháp, chuẩn bị ngăn kháng Liêu Tố thế công. Tu hành Huyền Dương tâm pháp gần một năm thời gian, trong lòng pháp rèn luyện phía dưới, Lâm Giang Niên đối với chính mình tố chất thân thể có cực cao lòng tin. Bây giờ nội lực phun trào, hắn cảm giác toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh, thậm chí có một loại có thể cùng Liêu Tố cứng chọi cứng ảo giác. Thiên thần giáo thánh nữ. Vậy liền để hắn tới lĩnh giáo một chút, vị thiên thần này dạy thánh nữ, thực lực đến tuột cùng như thế nào a? Đang lúc Lâm Giang Niên lòng tin tràn đầy lúc, cái kia lăng lệ hàn phong cuối cùng đập vào mặt, trong nháy mắt mà tới. Một bộ áo đỏ váy dài Liêu Tố, như quỷ mị xuất hiện tại Lâm Giang Niên trước người. Sau đó, nàng tay áo phía dưới trôi này ngân lắc lư chủy thủ như vào chỗ không người, dễ như trở bàn tay xuyên phá Lâm Giang Niên hùng hậu nội lực phía dưới phòng ngự, chống đỡ tại trên cổ của hắn. Lâm Giang Niên, khi cảm nhận được trên cổ truyền đến lạnh như băng xúc cảm lúc, Lâm Giang Niên thậm chí còn có chút không có phản ứng kịp. Thẳng đến trên đối mặt Liêu Tố cái kia trương không có chút nào bất kỳ tâm tình gì biểu lộ gương mặt lúc, trong không khí quanh quẩn tí ti sát ý lúc, trong thoáng chốc Lâm Giang Niên mới hậu chi hậu giác. Liêu thánh nữ, tỉnh táo, dưới đao lưu tình Lâm Giang Niên rất thất bại. Lòng tự tin không hiểu đụng phải đả kích thật lớn. Từ hơn nửa năm trước bắt đầu, vào Lâm Vương phủ Lâm Giang Niên vì cầu tự vệ, liền bắt đầu tập võ chi đường. Ngay lúc đó Lâm Giang Niên nguy cơ trùng trùng, bên trong có Liêu Tố hạ cổ độc khống chế hắn nhìn chằm chằm, ngoài có giả mạo Lâm Thế Tử thân phận như dẫm trên băng mỏng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là không ngừng lớn mạnh chính mình. Hắn tập võ chi đường coi là nhất lộ bình thản, tu hành trên đời này đứng đầu nhất Huyền Dương tâm pháp, lại có như ý lâu vị kia Lý Lao tiền bối chỉ điểm võ học tạo nghệ, tăng thêm bên trong Lâm Vương phủ rất nhiều cao thủ võ học tâm đắc, cùng với đủ loại tập võ phụ tá thiên tài địa bảo. Có thể nói, Lâm Giang Niên tập võ chi lộ coi là rất bằng phẳng. Mà hắn cũng coi như là kế thừa Lâm Hằng Trọng ở phía trên võ học tạo nghệ, võ công tiến triển cực nhanh, tiến bộ cực nhanh. Vào kinh thành trên đường, Lâm Giang Niên cũng không có hoang phế qua võ học, thời gian mấy tháng, liền từ vừa mới vào cửu phẩm giang hồ thái điểu, bước vào thất phẩm hàng ngũ. Bực này tốc độ tiến bộ đã không tính chậm. Phải biết, hắn từ tay trói gà không chặt đến thất phẩm, ở giữa chỉ vẹn vẹn có thời gian nửa năm như vậy. Võ học quan trọng nhất là cơ sở, người bình thường muốn đánh xuống cơ sở không biết phải hao phí bên trên bao nhiêu thời gian, Lâm Giang Niên có thể từ không có chút nào cơ sở cho tới bây giờ thực lực, tốc độ đã có thể xưng kinh khủng. Sau đó chính là bên ngoài thành bị tập kích sau, bị trưởng công chúa cứu, trưởng công chúa hao phí chân quý thiên tài địa bảo, trợ Lâm Giang Niên tăng trưởng nội lực, cũng khiến cho Lâm Giang Niên nội lực tăng trưởng cấp tốc. Lúc giết Trần Phi Dương, cũng làm cho Lâm Giang Niên ý thức được, hắn đã chân chính có ngũ phẩm thực lực. Lúc này Lâm Giang Niên không thể không nói rất tự tin. Tự tin đến thậm chí có chút tự phụ. Dù sao, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, từ đầu đến thiên hạ ngũ phẩm, trên đời này gần như không tồn tại. Nếu nói duy nhất có thể cùng hắn đánh đồng đại khái chỉ có vị kia chưa thấy qua ra tay, nhưng có thể đem hắn từ trong tay Thẩm Ngạn cứu, thực lực sâu không lường được trưởng công chúa. Cũng đang bởi vì phần tự tin này, khiến cho đêm nay gặp gỡ Liêu Tố lúc, Lâm Giang Niên không hiểu đối với thực lực mình có không quá nhận thức ý nghĩ. Cũng làm cho hắn có thể cùng Liêu Tố phân cao thấp mù quáng ảo giác. Coi như đánh không lại, chắc là có thể qua mấy chiêu, giao giao thủ a. Sự thật chứng minh, Lâm Giang Niên sai rất thái quá đến cực điểm. Hắn tại Liêu Tố thủ hạ, không thể chống nổi một chiêu. Hắn toàn lực ứng phó dưới tình huống, vẫn là bị Liêu Tố dễ như trở bàn tay phá công, đem chủy thủ chống đỡ tại trên cổ của hắn. Xúc cảm lạnh như băng, để cho Lâm Giang Niên một cái giật mình, chung quy là lấy lại tinh thần. Hắn sai lầm đánh giá thấp Liêu Tố thực lực, cũng bành trướng có chút đánh giá cao chính mình. Liêu Tố là ai? Thiên thần giáo thánh nữ, là dám tự mình lẻn vào Lâm Vương phủ, ám sát Lâm Hằng Trọng tồn tại. Dù là ám sát thất bại, nhưng từ nàng dám ám sát Lâm Hằng Trọng đảm lượng đến xem, cũng mang ý nghĩa võ công của nàng không thấp. mà ám sát Lâm Hằng trọng thất bại còn có thể toàn thân trở ra, cũng càng đã chứng minh võ công của nàng cực sâu. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Lâm Hằng trọng nhận ra nàng bằng hữu cũ chi nữ thân phận, cố ý nhường nguyên nhân. Nhưng vô luận như thế nào, đều mang ý nghĩa Liêu Tố võ công rất cao, cao đến một chiêu liền để Lâm Giang Niên nhận rõ thực tế. Làm, Tố Nhi Lâm Giang Niên thấp con mắt liếc qua trên cổ truy thủ, lại nhìn xem trước mắt cái này một bộ váy đỏ lánh diễm nữ tử, ho nhẹ một tiếng, ngươi, làm cái gì vậy nha? Như thế nào em đẹp, gặp mặt liền chém chém giết giết ngoan, trước tiên đem truy thủ thả xuống Lâm Giang Niên dùng lời nhỏ nhẹ dỗ dành. Nhưng mà, Liêu Tố thờ ơ, lạnh lùng đôi mắt đẹp theo dõi hắn, truy thủ trên tay cũng không động. Đến cùng thế nào? Lâm Giang Niên có chút không nghĩ ra. Lần gặp gỡ trước lúc không cũng còn tốt tốt sao? Lần trước, Lâm Giang Niên rất nhanh nhớ tới trước đây không lâu lần gặp gỡ trước, hai người mấy tháng không gặp, vừa thấy mặt tiên lôi câu địa hỏa, tiếp đó vượt qua vui vẻ một đêm. Ngày thứ hai khi tỉnh lại xảy ra chuyện gì? Liêu Tố không nói một lời rời đi. Trước khi rời đi, Lâm Giang Niên hỏi nàng còn có thể trở về sao? Ngay lúc đó Liêu Tố cũng không trả lời. Không nghĩ tới, nàng trở về nhanh như vậy. Chỉ là trở về thì trở về, làm sao còn động thủ? Liêu Tố đôi mắt vẫn như cũ lạnh lùng, toàn thân trên dưới khí thế, ngược lại là rất giống ma giáo thánh nữ, ngươi nói ra. Không hổ cùng chỉ riêng là chị em cùng cha khác mẹ, hai người ở một phương diện khác bên trên đích sắc có chỗ tương tự. Ngươi trước tiên đem chủy thủ thả xuống, có chuyện chúng ta thật tốt nói. Lâm Giang Niên không biết là nơi nào đắc tội vị này Liêu nữ hiệp, chỉ có thể đi trước trấn an. Là ta nơi nào làm chuyện không đúng sao? Ngươi nói ra, chúng ta thật tốt thương lượng thương lượng. Nghe nói như thế, Liêu Tố trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh. Đúng, thương lượng. Lâm Giang Niên gật đầu, mọi thứ đều dễ thương lượng, ngươi nói ra chúng ta mới có thể giải quyết vấn đề. Liêu Tố cười lạnh nói, nếu là ta không muốn cùng ngươi thương lượng đây. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, cái này lại cần gì chứ? Lần trước chúng ta gặp mặt không cũng còn tốt tốt sao? Là ta nơi nào làm gì sai đắc tội ngươi sao? Ngươi nói ra, ta nhất định đổi, nhất định làm theo. Chuyện này là thật. Liêu Tố tựa hồ có chỗ động, nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Tự nhiên coi là thật. Lâm Giang Niên cẩn thận hồi tưởng một chút, hắn gần nhất thật đúng là không có nơi nào từng đắc tội Liêu Tố. Lần gặp gỡ trước không cũng còn tốt tốt. Chẳng lẽ là bởi vì lần trước quá thô bạo sao? Đang lúc Lâm Giang Niên suy nghĩ lung tung lúc, Liêu Tố trên mặt hiện lên một vòng không hiểu cười lạnh, liếc hắn một cái sau lưng, lạnh lùng nói, đã như vậy, ngươi trước tiên đem cái kia gọi Tiểu Trúc nha hoàn giết. Lâm Giang Niên, Tiểu Trúc thật tốt, biết điều như vậy nghe lời, ngươi giết nàng làm cái gì? Liêu Tố lúc nào cùng Tiểu Trúc có ân oán? Phía trước không cũng còn tốt tốt, Tiểu Trúc còn hai lần mượn quần áo cho nàng đâu. Chờ đã. Như thế nào? Ngươi không nỡ? Liêu Tố cười lạnh theo dõi hắn, trong giọng nói mang theo vài phần châm chọc hương vị. Mà lúc này Lâm Giang Niên cũng cuối cùng hậu chi hậu giác tỉnh táo lại. Liêu Tố sẽ không phải là ghen a? Nhìn nàng bộ dáng lúc này thân sắc, lại nhớ tới vừa rồi hắn cùng Tiểu Trúc ở ngoài cửa dính nhau, chỉ sợ đều bị trước mắt vị này Liêu thánh nữ cho nhìn rõ ràng. Cho nên nàng gấp. Lâm Giang Niên trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch hết thảy nguyên do, lại nhìn lúc này mặt mũi tràn đầy sương lạnh, lại sụ mặt cười lạnh bộ dáng Liêu Tố, trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười. Ngươi cùng Tiểu Trúc phân cao thấp cái gì? Nàng chỉ là một cái tiểu nha hoàn. Liêu Tố lạnh lùng theo dõi hắn, cắn chặt môi đỏ, thì tính sao? Ngươi đường đường thiên thần giáo thánh nữ, khi dễ nàng một cái tiểu nha hoàn làm gì? Lâm Giang Niên nhanh chóng trấn an nói, yên tâm đi, tiểu nha hoàn là dung chuyển không được địa vị của ngươi ở trong lòng ta. A. Liêu Tố cười lạnh một tiếng, mày may bất vi sở động, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, nói như vậy, ngươi cùng với nàng đã ngủ. Không hổ là thiên thần giáo thánh nữ, suy xét vấn đề góc độ xảo trá lại trực tiếp, để cho Lâm Giang Niên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Liêu Tố từ Lâm Giang Niên trên mặt phản ứng thấy được đáp án, mặc dù sớm biết hiểu chuyện này, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ hiện lên mấy phần ghen tuông. Còn có nói không ra tâm tình rất phức tạp. Nàng hung hăng cắn răng, cầm thú. Lâm Giang Niên ho nhẹ đấu, không vui, ta cái nào cầm thú? Tiểu Trúc là ta thiếp thân nha hoàn, ta lại khi nào làm qua chuyện cầm thú? Liêu Tố cười lạnh nói, Tiểu Trúc mới bao nhiêu lớn, ngươi lại đối với nàng hạ thủ được. Ngươi không phải cầm thú là cái gì? Lâm Giang Niên thở dài, Tiểu Trúc cũng liền nhỏ hơn ngươi 2-3 tuổi, tầm thường nhân gia hải tử giống nàng dạng này, sợ là cũng là mẹ. Liêu Tố đôi mắt đẹp chợt ngưng lại, Tiểu Trúc mang thai. Lâm Giang Niên rất bội phục vị này Liêu thánh nữ đầu óc, lắc đầu, ngươi nghĩ gì thế? Đương nhiên không có, ta chỉ là lấy một thí dụ mà thôi. Tốt tốt, ngươi trước tiên đem chủy thủ buông ra. Liêu Tố không nói chuyện, cũng không buông chủy thủ xuống. Lâm Giang Niên thấy thế thở dài, lui về sau một bước, cổ né tránh chủy thủ hàn mang. Liêu Tố vẫn đứng tại chỗ, không có phản ứng, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, sắc mặt khó coi. Từ đầu tới đuôi, nàng không có tính toán giết Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên cũng biết điểm ấy, tự nhiên không có sợ hãi. Tốt, bớt giận, ta chậm rãi giải thích với ngươi. Lâm Giang Niên lại đến gần Liêu Tố bên cạnh, đưa tay muốn ôm lấy nàng, lại bị Liêu Tố cảnh giác tránh thoát. Ngươi làm gì? Lâm Giang Niên ôm cái khoảng không, đứng tại chỗ cảm khái, đều vợ chồng, ngươi còn đối với ta như thế canh gác đâu? Liêu Tố sắc mặt đỏ lên, cắn răng, ai cùng ngươi vợ già chồng già? Lâm Giang Niên lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên là ngươi a. Ngậm miệng. Liêu Tố buồn bực xấu hổ mở miệng, oán hận nói, ta lúc đầu đêm đó liền nên trực tiếp giết ngươi cái này dây sồn. Nàng có thể không hối hận sao? Chính là đêm đó một ý nghĩ sai lầm, đưa đến bây giờ cục diện, dẫn đến nàng mất cả trí lẫn trải, thể xác tinh thần toàn bộ đều bị cái này dê sồn lừa gạt. Nghe Liêu Tố hờn dỗi một dạng mà nói, Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, đáng tiếc, hết thảy đều không thể làm lại. Đã từng xảy ra sự tình, chúng ta cũng phải tiếp nhận, không phải sao? Tiếp nhận. Liêu Tố ánh mắt có một khắc hoảng hốt,
nhưng sau đó lại cảnh giác ý thức được cái gì, ngươi muốn nói cái gì? Ta ý tứ, còn chưa đủ rõ ràng sao? Lâm Giang Niên nhún nhún vai, lại hướng về nàng đi tới. Mới vừa bước ra một bước, liền bị Liêu Tố cảnh cáo, không cho phép tới giống như nhớ tới lần gặp gỡ trước lúc chẳng cảnh, Liêu Tố tâm có sợ hãi, trong lòng âm thầm cắn răng, tuyệt đối không thể lại đến hắn làm, lại bị hắn được như ý. Nghĩ tới đây, Liêu Tố hít thở sâu một hơi, muốn bình phục tâm tình. Lâm Giang Niên nhưng lại khẽ cười một tiếng, bất quá nói đến, ta đích xác là nên muốn cảm tạ ngươi. Ân. Liêu Tố ngước mắt, gặp Lâm Giang Niên đang mục quang ôn hòa nhìn xem nàng, nếu như không phải là ngươi, ta cũng vào không được Lâm Vương phủ, cũng sẽ không có bây giờ thân phận địa vị. Nói đến hết thảy trời xui đất khiến, đều phải cảm tạ ngươi. Không cần. Liêu Tố hơi hơi rời ánh mắt đi, thần sắc có chút mất tự nhiên, nàng cười lạnh một tiếng, xem ra ngươi bây giờ cũng tại Lâm Vương phủ đứng vững cấp bộ. Lâm Vương phủ, không có ai lại hoài nghi thân phận của ngươi. Hẳn không có a. Liêu Tố cười lạnh, ngươi liền không sợ, ta đi chọc thủng ngươi giả mạo thân phận. Không sợ. Lâm Giang Niên lắc đầu, ta biết, ngươi sẽ không làm như vậy. Liêu Tố tâm đầu khẽ run, có loại nói không ra khác thường. Nàng lại độ rời ánh mắt, vẫn như cũ cường tự gương mặt lạnh lùng, mặt không chút thay đổi nói, ta sẽ. Đừng tưởng rằng ngươi giải độc tình, ta liền không làm gì được ngươi. Ta muốn giết ngươi, muốn bại lộ ngươi giả mạo thân phận, dễ như trở bàn tay. Tất nhiên dễ như trở bàn tay, vì sao ngươi không có làm như vậy đâu? Lâm Giang Niên hỏi lại. Liêu Tố nhất thời nghẹn lời, sau đó có chút thẹn quá thành giận nói, ta lát nữa liền cho người đi đưa tin cho Lâm Hằng Trọng, nói cho hắn biết hết thảy trận tướng, nói cho hắn biết ngươi là giả mạo Lâm Vương Thế Tử, nhờ ngươi. Ngươi làm gì? Liêu Tố mới nói được một nửa, Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở sau lưng nàng, từ phía sau ôm lấy nàng. Liêu Tố thân thể mềm mại khẽ run, âm thanh trong nháy mắt có chút kinh hoàng và tức giận, ngươi thả ta ra. Lâm Giang Niên không có phóng, từ phía sau ôm thật chặt trong ngực mạnh miệng Liêu Thành Nữ, quay đầu nhìn chằm chằm nàng cái kia quật cường xinh đẹp khuôn mặt, nói khẽ, tốt, ta biết ngươi sẽ không như thế làm đường mạnh miệng ai, người nào nói. Bạn cô nương ta lát nữa liền đừng trở xuống, ngươi sẽ không ai nói sẽ không. Ta ngươi lại mạnh miệng, ta nhưng là chắn miệng ngươi. Ngươi dám? Ngô nô, ngươi chương 329, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất tốt lừa gạt chương 329, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất tốt lừa gạt Liêu Thánh Nữ miệng, vừa cứng vừa mềm. Khi muốn nàng thừa nhận chuyện nào đó lúc, nàng thà chết chứ không chịu khuất phục, đánh chết cũng không hé miệng, mạnh miệng một nhóm. Nhưng khi ngăn chặn thời điểm lại sẽ phát hiện, Liêu Thánh Nữ cái này nhìn rất cứng miệng, kỳ thực cũng rất mềm hồ. Mềm mềm nhu nhu xúc cảm hơi thanh lương, còn có mấy phần giống bánh kẹo khẩu vị thơm ngọt. Phanh. Không đợi Lâm Giang Niên tới kịp cẩn thận tỉ mỉ, hắn liền bị một trường vô bay ra ngoài, ngã nằm ở mềm mại trên mền, thời hợt. Lâm Giang Niên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Liêu Tố gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, hô hấp dồn dập, đang tức giận theo dõi hắn. Tươi đẹp trên môi hiện ra một tầng ướt át lộng lẫy, có loại nói không ra mê người mỹ cảm. Còn dám đụng ta, giết ngươi. Không giữ giọng uy hiếp, cũng không có bao nhiêu khí thế, ngược lại có vẻ hơi ngoài mạnh trong yếu. Lâm Giang Niên hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Vị này Liêu Thánh Nữ đã không biết nói bao nhiêu lần muốn giết hắn, lại không có một lần thật sự động thủ một lần. Nàng nếu là thật sự có ý tưởng, Lâm Giang Niên ở trước mặt nàng cũng qua không chiêu tiếp theo. Điển hình khẩu thị tâm phi. Lâm Giang Niên yên tĩnh thưởng thức trước mắt thánh nữ xấu hổ đỏ bừng phản ứng, đột nhiên khẽ cười nói, ngươi có phát hiện hay không, ngươi thay đổi. Liêu Tố lúc này tâm loạn như ma, trong lòng xấu hổ và phức tạp cảm xúc, thình lình nghe được Lâm Giang Niên lời nói, cái gì? Trước kia ngươi cũng không phải là như vậy. Lâm Giang Niên hơi híp mắt lại, hồi tưởng lại nửa năm trước cùng vị này Liêu thánh nữ tại Lâm Vương phủ lúc ở chung kinh nghiệm. Lúc kia, hắn là giả mạo Lâm Thế Tử, Liêu Tố là ẩn nút tại Lâm Vương phủ thị nữ, nàng mỗi ngày buổi tối chờ đến tất cả mọi người đều nghỉ ngơi nằm ngủ sau, lặng lẽ sờ tiến Lâm Giang Niên gian phòng, cùng Lâm Giang Niên tiến hành một ít không thể cho ai biết hành vi. Thời điểm đó Liêu Tố tại Lâm Giang Niên trong mắt, là cái bày mưu lập kế nữ tử thần bí, không rõ lai lịch, võ công thâm bất khả trắc. Khi đó nàng tại đối mặt Lâm Giang Niên lúc, từ đầu đến cuối một bộ gặp loạn không kinh ngạc bộ dáng, thần bí bên trong lại dẫn mấy phần nói không ra xinh đẹp khí chất. Tuy nói phong tình bạn chủng, nhưng lại cuối cùng cho hắn một loại tránh xa người ngàn dặm lạnh nhạt. Mà bây giờ Liêu Tố đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặt ở trước đó, Lâm Giang Niên nhưng cho tới bây giờ không dám tưởng tượng, có thể tại vị này Liêu Thánh Nữ trên thân, nhìn thấy nàng như vậy xấu hổ tức giận nhỏ như vậy nữ tử tư thái. Hừ. Nghe được Lâm Giang Niên lời nói, Liêu Tố lạnh rên một tiếng, ta trước đó cũng không nghĩ đến, ngươi lại là dạng này người. Ta là loại nào người? Trong lòng chính ngươi tin tưởng. Rất rõ ràng, Liêu Thánh Nữ cho hắn cài nút một đỉnh không minh bạch mũ. Bất quá, Lâm Giang Niên cũng không coi là chuyện đáng kể. Hắn từ dưới đất bò dậy, đang muốn cất bước đến gần, liền phát giác được đến từ Liêu Thánh Nữ ánh mắt cảnh giác. Không cho phép tới. Cách ta xa một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Ha ha. Liêu Tố không nói chuyện, chỉ là đáp lại hai tiếng cười lạnh. Cái này chuyện ma quỷ, nàng nửa trước đều không tin. Lâm Giang Niên thấy thế, cũng biết hắn tại Liêu Tố nơi này dành tiếng cơ hồ là linh. Quay đầu đi tới một bên trước bàn ngồi xuống, gặp nàng còn đứng ở tại chỗ, vây vây tay, đừng ngốc đứng, muốn hay không trước tới ngồi. Liêu Tố đứng tại chỗ không nhúc đích, hai tay ôm ngực, mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Được chưa? Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt quật cường gương mặt lạnh lùng Liêu Tố, khẽ cười một tiếng, ngươi đêm nay đột nhiên tới tìm ta, là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Lần gặp gỡ trước mới không bao lâu, Liêu Tố lại đột nhiên lại độ đêm đi. Mặc dù không bài trừ Liêu Tố là thực tùy chi vị nghị hắn đơn thuần tới gặp hắn một chút. Vốn lấy Lâm Giang Niên đối với vị này Liêu Thánh Nữ hiểu rõ, nàng hơn phân nửa còn có cái gì chính sự. Quả nhiên, khi Lâm Giang Niên hỏi,
Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn ra ngoài một hồi sau, mới nghiêm mặt nói, còn nhớ rõ trước ngươi đã đáp ứng ta cái gì không?
Cái gì?
Dù là Lâm Giang Niên ký ức hảo, cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra hắn đã đáp ứng Liêu Tố chuyện gì. Lần gặp gỡ trước chắc chắn không có, đó chính là không sai biệt lắm nửa năm trước tại Lâm Vương phủ chuyện. Lúc ở Lâm Vương phủ, hắn đã đáp ứng Liêu Tố chuyện gì tới? Đang lúc Lâm Giang Niên cố gắng nhớ lại lúc, Liêu Tố đã mặt không thay đổi nói ra.
Huyền Dương Đồ.
Liêu Tố đưa tay ra, lạnh lùng nói, ngươi đáp ứng cho ta Huyền Dương Đồ đâu? Lâm Giang Niên lúc này mới đột nhiên nhớ tới, giống như đích xác có chuyện như vậy. Trước đây Lâm Giang Niên đích xác đã đáp ứng, nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp nàng tìm được Huyền Dương Đồ. Nhưng đằng sau Liêu Tố rời đi Lâm Vương phủ, cũng không lâu lắm sau đó, Lâm Giang Niên cũng đạp vào kinh thành chi đường. Một cái chớp mắt, liền đến bây giờ. Đến nỗi Huyền Dương Đồ tung tích, Lâm Giang Niên điều tra rõ qua toàn bộ Lâm Vương phủ, cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, duy nhất biết Huyền Dương Đồ tin tức rơi xuống người, đại khái chỉ có Lâm Hằng Trọng. Bất quá thời điểm đó Lâm Giang Niên còn lo lắng cho mình thân phận bại lộ, cũng không dám trực tiếp đi hỏi thăm Lâm Hằng Trọng liên quan tới Huyền Dương Đồ tung tích. Lâm Giang Niên cũng cơ hồ suýt nữa quên mất, trước đây Liêu Tố để cho hắn giả mạo Lâm Vương Thế Tử vào Lâm Vương phủ, là chạy Huyền Dương Đồ đi. Bây giờ Lâm Giang Niên xác định thân phận của mình, không còn nỗi lo về sau, lần sau gặp lại Lâm Hằng Trọng lúc, ngược lại là có thể tìm cơ hội tìm hiểu Huyền Dương Đồ tung tích. Nhưng vấn đề là, Lâm Giang Niên nếu là chân chính Lâm Vương Thế Tử, liền mang ý nghĩa Lâm Vương phủ là nhà hắn, cái kia Huyền Dương Tâm Pháp cũng là hắn gia truyền tuyệt học. Nào có giúp đỡ người khác nhớ thương nhà mình đồ vật đạo lý. Người rời đi Lâm Vương phủ không bao lâu, ta cũng rời đi Lâm Vương phủ vào kinh, Huyền Dương Đồ vẫn không có rơi xuống. Lâm Giang Niên nhẹ giọng giảng giải. Liêu Tô ánh mắt lạnh lùng, ngươi gạt ta. Ta làm sao lại lừa ngươi? Bất quá là chuyện ra có nguyên nhân. Bất quá cái này Huyền Dương Đồ, ta còn thực sự không thể cho ngươi. Lâm Giang Niên do dự mở miệng, gặp Liêu Tô đứng tại chỗ, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn xem hắn. Vẻ mặt trên mặt càng ngày càng lạnh. Ngươi trước tiên đừng nóng giận. Lâm Giang Niên hướng về nàng với tay, ngươi qua đây. Liêu Tô không nhúc nhích. Ngươi trước tới ngồi, ta nói với ngươi kiện chuyện rất trọng yếu. Liêu Tô vẫn không có động, nhưng nàng gặp Lâm Giang Niên thần sắc dần dần ngưng trọng, trầm mặc phía dưới, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói thẳng. Chuyện này rất trọng yếu, là cái bí mật rất lớn, cùng Huyền Dương Đồ cũng có quan. Ngươi trước tới ngồi, ta chậm rãi nói cho ngươi. Nghe được cùng Huyền Dương Đồ có liên quan sau, Liêu Tố cuối cùng có chút phản ứng. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên nhìn mấy lần, một lúc sau, mới lạnh giọng cảnh cáo nói, ngươi nếu là dám gạt ta, ta giết ngươi. Lâm Giang Niên trấn an nói, tốt tốt tốt, nếu là ta lừa ngươi, ngươi chờ chút trực tiếp giết ta, ta chắc chắn không phản kháng. Nghe nói như thế, Liêu Tố cuối cùng lạnh rên một tiếng sau, đi đến bên cạnh bàn Lâm Giang Niên đối diện ngồi xuống, ở cách xa xa. Lâm Giang Niên thấy thế có chút dở khóc dở cười, người lớn như thế làm sao còn cùng một tiểu cô nương tựa như hờn dỗi. Nhưng nghĩ lại, Liêu Tố niên kỷ cùng chỉ riêng không sai biệt lắm, cũng là 18-19 tuổi niên kỷ, cái tuổi này xác thực cũng coi như phải bên trên tiểu cô nương. Nghĩ như vậy, Lâm Giang Niên đứng dậy, rời đến Liêu Tố bên cạnh ngồi xuống. Ngươi làm gì? Liêu Tố thân thể căng cứng, hơi hơi ngửa ra sau, dưới ống tay áo bàn tay trắng non gắt gao bóp thành quyền, cảnh giác theo dõi hắn. Một trái tim treo lên, tựa hồ lo lắng Lâm Giang Niên đối với nàng làm cái gì. Ngươi đường đường thiên thần giáo thánh nữ, còn như thế sợ ta hay sao? Lâm Giang Niên thấy thế, khẽ thở dài, ta cũng đánh không lại ngươi a. Liêu Tố nghe xong, đích thật là đạo lý như vậy. Gia hỏa này võ công mặc dù tiến bộ rất nhanh, nhưng cùng với nàng so ra chênh lệch vẫn còn rất lớn. Nàng muốn thu thập hắn, dễ như trở bàn tay. Nhưng rất nhanh, Liêu Tố lại ý thức được chỗ nào không đúng. Thu lại hắn dễ như trở bàn tay, nhưng làm sao vẫn bị gia hỏa này chiếm tiện nghi. Lần trước mơ mơ hồ hồ liền, lần này cũng giống vậy, gia hỏa này thừa dịp nàng vừa rồi không sẵn sàng, vậy mà đánh lén nàng. Nghĩ tới đây, Liêu Tố mặt lạnh, vung vẩy tay áo phía dưới cất giấu chủy thủ cảnh cáo hắn, không cho chạm vào ta. Cảnh cáo của nàng, tự nhiên không có bị Lâm Giang Niên coi là chuyện đáng kể, nhìn cả người trên dưới đều khẩn trương băng bó Liêu Tố, Lâm Giang Niên càng phát giác buồn cười. Vị thiên thần này dạy thánh nữ, trước đó nhìn xem thần bí, hiện tại xem ra, tựa hồ còn không bằng chỉ riêng đâu. Được, không động vào ngươi. Lâm Giang Niên gật đầu đáp ứng. Liêu Tố lúc này mới khẽ buông lỏng khẩu khí, sau đó lại lạnh mặt nói, chuyện gì? Ngươi nói đi. Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, đột nhiên hỏi, còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt cái kia buổi tối à? Liêu Tố nhíu mày, ánh mắt càng cảnh giác, ngươi lại muốn làm cái gì? Gia hỏa này, lại cùng với nàng đánh hoài cứu bài. Nàng cũng sẽ không mắc lừa nữa. Lâm Giang Niên cũng không trả lời nàng vấn đề này, tiếp tục hỏi, đêm đó tại chùa miếu, ngươi dẫn người chạy đến thời điểm, tất cả mọi người đều chết hết đúng không? Lâm Giang Niên mà nói, cũng khơi gợi lên Liêu Tố hồi ức. Đêm đó nàng thu đến tình báo đuổi tới chùa miếu lúc, Lâm Vương Thế Tử bị tập kích bỏ mình, tất cả mọi người đều chết. Toàn bộ trong chùa miếu, chỉ có Lâm Giang Niên một người sống. Liêu Tố nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, hơi lộ ra nghi hoặc. Vị kia Lâm Vương Thế Tử thi thể, ngươi về sau xử lý như thế nào? Đốt đi. Liêu Tố âm thanh không có quá nhiều cảm xúc, vì để cho Lâm Giang Niên giả mạo thân phận chắc chắn, nàng xử lý chân chính Lâm Vương Thế Tử thi thể, phái người một mũi lửa đốt sạch sẽ, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nghe được tin tức này, chẳng biết tại sao, Lâm Giang Niên ngược lại thư giãn khẩu khí. Còn tốt, ít nhất không có vứt xác dã ngoại hoang vu. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Liêu Tố phát giác được Lâm Giang Niên thần sắc phản ứng, lông mày xinh đẹp nhíu sâu hơn, cái này cùng Huyền Dương Đồ có quan hệ gì? Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem trước mắt Liêu Tố, nhìn chằm chằm nàng gò má đẹp đẽ hình dáng, một lúc sau, mới khẽ thở dài, còn nhớ rõ ngươi ám sát Lâm Hằng Trọng sau khi thất bại lần đó, không phải từng đối ta thân phận sinh ra qua nghi hoặc sao? Kỳ thực, ta lúc kia cũng rất nghi hoặc lần kia Lâm Hằng Trọng trở về phủ sau, không có đối với Lâm Giang Niên thân phận sinh nghi, để cho Liễu Tố hơi hơi sinh ra chút hoài nghi. Theo lý mà nói, một cái người hoàn toàn xa lạ giả mạo con của hắn, dù là Lâm Giang Niên ngụy trang giống như, cũng cuối cùng không có khả năng không có chút nào hoài nghi. Chỉ là, theo Liễu Tố đằng sau rời đi Lâm Vương phủ sau, trong nội tâm nàng hoài nghi cũng theo đó tạm thời phong tồn. Lúc này nghe được Lâm Giang Niên lại độ nhấc lên, Liễu Tố ánh mắt đột nhiên ngưng lại, ngươi muốn nói cái gì? Trong nội tâm nàng mơ hồ có một loại nào đó ngờ tới. Ngươi hoài nghi, kỳ thực cũng không sai. Lâm Giang Niên đối mặt bên trên Liễu Tố ánh mắt, tại nàng ánh mắt kinh ngạc phía dưới, khẽ gật đầu một cái, ta đích xác xem như chân chính Lâm Vương thế tử, không phải giả mạo. Lời này vừa nói ra, Liễu Tố sững sờ tại chỗ. Quả nhiên, sao như thế? Mặc dù trong lòng có ngờ tới, dễ thân miệng nghe thấy Lâm Giang Niên thừa nhận lúc, nàng vẫn như cũ có loại không chân thực hoảng hốt cảm giác. Không phải giả mạo. Gia hỏa này thật là Lâm Vương thế tử. Cho nên, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa nàng bận làm việc nửa ngày, bất quá là đem nguyên bản chân chính Lâm Vương thế tử đưa về Lâm Vương phủ mà thôi. Đến nỗi nàng giao phó những cái kia cái gì nguy trang, cẩn thận từng ly từng tí, như giống trên băng mỏng. Há không đều thành chê cười. Trong thoáng chốc, sau đó một cố không hiểu phẫn nộ cảm giác xông lên đầu. Đó là một loại chân tướng rõ ràng sau, bị lừa gạt hủy khuất phẫn nộ cảm xúc. Nàng đột nhiên nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, chất vấn, cho nên, ngươi tử vừa mới bắt đầu ngay tại gạt ta. Ngươi mới thật sự là Lâm Vương thế tử. Đêm đó chết ở trong chùa miếu cái kia cùng ngươi giống nhau như lúc người, chỉ là thế thân của ngươi. Ngươi lừa gạt ta sống trở lại Lâm Vương phủ, lại tại bên trong Lâm Vương phủ làm bộ cái gì đều không biết, tiếp tục trêu đùa lừa bịp ta, ngươi từ đầu tới đuôi vẫn luôn đang lừa gạt ta. Liêu Tố hốc mắt phím hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, cảm xúc kích động. Từ vừa mới bắt đầu, hắn ngay tại lừa gạt mình. Hắn là Lâm Vương thế tử, lại làm bộ không phải. Cũng đúng, trên đời này tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình, thua thiệt nàng đầu góc mê muội, thậm chí ngay cả sai lầm cấp thấp như vậy đều biết phạm. Hắn rõ ràng cái gì cũng biết, lại nhìn xem nàng giống như một cái thằng hề giống như tại bên trong Lâm Vương phủ giày vò. Hắn giả ý nên hợp, liền đem chính mình đuổi nghịch xoay quanh. Thậm chí đến cuối cùng, liền chính nàng trong sạch đều bị hắn. Giờ khắc này, Liễu Tố tâm đầu bị khuất cảm xúc trong nháy mắt bộc phát, cái kia cố bị lừa gạt tức giận cảm xúc cũng làm cho nàng trong nháy mắt mơ hồ ánh mắt. Lâm Giang Niên cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Liễu Tố lại sẽ có phản ứng lớn như vậy. Khi gặp nàng đỏ mắt, cặp kia trong đôi mắt đẹp đã chứa đầy nước mắt trong suốt lúc này mới ý thức được không đúng. Hiểu lầm lớn, ngươi hiểu lầm không phải chuyện như vậy. Ngươi trước hết nghe ta giảng giải. Lâm Giang Niên nhanh chóng mở miệng, cũng không trách Liễu Tố sẽ nghĩ như vậy, dù sao chuyện hoang đường như thế có thể phát sinh, liền Lâm Giang Niên đều không tin, huống chi là nàng. Thân phận của ta đích xác không phải giả, nhưng đêm đó chết ở chùa miếu cái kia cùng ta giống nhau như lúc người, hắn cũng không phải thế thân của ta. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn mới thật sự là Lâm Vương thế tử. Bây giờ trong lòng ủy khuất cùng phẫn nộ cảm xúc trong nháy mắt hiện lên Liễu Tố, nghe được Lâm Giang Niên lời nói lúc, cười lạnh một tiếng, đều lúc này, ngươi còn nghĩ là ta. Ngươi là Lâm Vương thế tử, hắn cũng là. Chẳng lẽ ngươi là muốn nói cho ta biết, hai người các ngươi là thân huynh đệ hay sao? Lâm Giang Niên, ngươi đoán, thật đúng là không tệ. Liêu Tố bị chọc giận quá mà cười lên, hốc mắt phím hồng, hai hàng thanh lệ theo tinh xảo gương mặt trượt xuống, nàng cười lạnh liên tục, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thật sự như cái đồ đần, dễ lừa như vậy phải không? Lừa ta lâu như vậy, bây giờ còn muốn tiếp tục biên như thế lý do hoang đường lừa gạt ta. Lâm Giang Niên thở dài, lần này ta còn thực sự không có lừa ngươi, nói ra ngươi có thể không tin, ta cũng là mới biết được chuyện này. Ta đích xác cùng vị kia chết đi Lâm Vương thế tử là thân huynh đệ, cũng là Lâm Hằng trọng thân nhi tử. Sự tình giải thích quá hoang đường, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, ta làm sao có thể biên như thế thái quá lại dễ dàng bị vạch trần sự tình lừa gạt ngươi. Ngươi nếu là không tin, ta có thể hô Tiểu Di tới giải thích với ngươi. Nàng là Lâm Vương phi muội muội, cũng là số lượng không nhiều biết trước kia Lâm Vương phi sinh hạ một đôi song bảo thai người. Nói xong, Lâm Giang Niên đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến, dự định đi hô Tiểu Di tới. Lúc ban ngày Tiểu Di vừa mới nói qua muốn gặp Liễu Tố một mặt, lần này tốt hơn, để cho Tiểu Di tới cùng với nàng giảng giải. Bất quá, Lâm Giang Niên vừa mới quay người, liền nghe được sau lưng truyền đến Liễu Tố âm thanh. Chờ một chút. Chương 330, đáp ứng Liêu Tô yêu cầu. Chương 330, đáp ứng Liêu Tô yêu cầu. Bây giờ Liêu Tô suy nghĩ rất loạn, rất không tỉnh táo. Nghe tới Lâm Giang Niên nói lên, hắn là chân chính Lâm Thế Tử lúc. Một khắc này, tâm tình của nàng đích thật là tức giận, vô cùng phẫn nộ. Giống như là bị chính mình cực kỳ tín nhiệm người thân cận phản bội. Hắn sao có thể lừa gạt mình? Hắn vì cái gì muốn như vậy lừa nàng? Phẫn nộ mà bị khuất cảm xúc nhịn không được một mực dâng lên, tâm tình nàng kích động, rất không ổn định. Đến nỗi Lâm Giang Niên giảng giải, tại Liêu Tô trong mắt chính là từ đầu đến đuôi hoang luôn. Cái gì thân huynh đệ? Cái gì song bảo thai? Thật sự cho là nàng rất ngu xuẩn. Thật sự cho là nàng sẽ liền như thế mượn cớ vụng về đều biết tin sao? Trên đời này tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Hắn thế nào lại là? Nhưng tại khi nhìn thấy Lâm Giang Niên chuẩn bị đứng dậy rời đi, nói muốn đi hô Tiểu Di khi đi tới, Liêu Tố vừa sững sờ. Lâm Vương thế tử Tiểu Di? Nàng hơi có nghe thấy. Cái kia gọi Khương Nữ Tương nữ tử, tại Giang Nam cùng trong kinh đều có chút danh tiếng, hơn nữa theo như đồn đại, nàng cùng trong cung hoàng hậu nương nương quan hệ không ít. Liêu Tố chưa từng gặp qua, nhưng nghe qua tên của nàng. Nghe tới Lâm Giang Niên muốn đi hô Tiểu Di khi đi tới, Liêu Tố tâm bên trong không khỏi có chút hoảng. Nàng cũng không nói lên được thế nào sẽ có tâm tình như vậy. Có lẽ là Lâm Giang Niên thái độ thành khẩn, hay là hắn kiên quyết xoay người bóng lưng, để cho Liêu Tố vô ý thức kêu hắn lại. Ngay từ đầu bị ủy khuất cùng cảm xúc phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đợi đến hơi tỉnh táo lại lúc, Liêu Tố cũng rất nhanh ý thức được chuyện này ở trong kỳ vọng. Trước mắt Lâm Giang Niên phản ứng, đích xác không giống như là đang nói láo. Lâm Giang Niên có thể sẽ gặp người, hết thảy đều có thể ngụy trang, nhưng cái đó gọi Khương Ngữ Tương nữ nhân sẽ không. Nàng là Lâm Vương phi muội muội, là Lâm Vương thế tử tiểu di, nàng tuyệt đối không có khả năng phối hợp Lâm Giang Niên nói dối. Càng quan trọng chính là, Liêu Tố tâm bên trong cũng một mực có cái điểm đáng ngờ. Đêm đó nàng đuổi tới trong chùa miếu lúc, Lâm Vương thế tử đã gặp chuyện bỏ mình, có thể không hiểu nhưng lại tại trong chùa miếu tìm được cùng Lâm Vương thế tử hình dạng giống nhau như lúc Lâm Giang Niên. Hắn từ đâu tới? Tại sao lại ở đâu đây? Đêm đó Lâm Giang Niên giảng giải giọt nước không lọt, nhưng vẫn như cũ sơ hở trăm chỗ. Lâm Vương thế tử gặp chuyện bỏ mình, làm sao lại có một cái cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc người vừa vặn xuất hiện tại hiện trường án mạng? Trên đời này tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy? Liêu Tố đối với cái này rất hoài nghi, lúc ở Lâm Vương phủ đã từng nhiều lần thăm dò qua Lâm Giang Niên, nhưng từ Lâm Giang Niên phản ứng cùng với phía sau đủ loại biểu hiện đến xem, hắn đích sắc cùng nguyên bản Lâm Vương thế tử trừ bỏ hình dạng khí chất bên ngoài không có nửa phần tương tự. Liêu Tố tạm thời bỏ đi nghi ngờ trong lòng, gia hỏa này đích sắc hẳn không phải là Lâm Vương thế tử, có thể vẫn là vấn đề kia. Tất nhiên hắn không phải Lâm Vương thế tử, vì cái gì lại sẽ cùng Lâm Vương thế tử dáng dấp giống nhau như lúc? Tại sao lại xuất hiện tại đêm đó chùa miếu? Vì cái gì hắn sẽ sống? Những cái kia ám sát Lâm Vương thế tử thích khách sát thủ, nhìn thấy hắn một cái cùng Lâm Vương thế tử giống nhau như lúc người lúc, vì cái gì không có thống hạ sát thủ? Thân huynh đệ, song bào thai. Giờ khắc này, Liêu Tô ánh mắt ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Cái này dưới cái nhìn của nàng, vô cùng hoang đường, hoàn toàn không thể nào ý nghĩ, nhưng lại tại lúc này, không hiểu tự hồ có thêm vài phần đạo lý. Vốn chuẩn bị đi đem Tiểu Di gọi qua Lâm Giang Niên dừng bước, quay đầu. Gặp Liêu Tô vẫn như cũ ngồi ở đằng kia, áo đỏ như lửa, nhưng bây giờ tâm tình của nàng nhưng có chút không đúng, không còn dĩ vãng phong hoa tuyệt đại tự tin khí chất. Nàng ngơ ngác ngồi, trên mặt nói là không lên đây mở mịt cảm xúc, hốc mắt phím hồng, mơ hồ có thể thấy được có ánh tại trong hốc mắt lấp lóe. Bộ dáng như thế, không hiểu điểm đạm đáng yêu. Nàng vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, trong đôi mắt đẹp hình như có vô số tâm tình rất phức tạp chợt lóe lên. Cuối cùng, nàng hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại. "Ngươi nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên sững sờ, nhưng rất nhanh ý thức được. Nàng đây là tin tưởng. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên lại trở về đến Liêu Tố bên cạnh, nhìn xem nàng bây giờ gương mặt tuyệt mỹ bên trên nổi lên óng ánh nước mắt, xen lẫn ủy khuất cảm xúc, trong lòng của hắn hơi hơi đau lòng. Trước tiên lau một chút nước mắt, Lâm Giang Niên khẽ thở dài, vừa muốn đưa tay, lại bị Liêu Tố tránh thoát. Nàng rơi ánh mắt đi, mặt không biểu tình, thần sắc hơi bướng bỉnh. Lâm Giang Niên động tác trên tay dừng lại, sau đó nhẹ giọng cười khổ, "Ta thật sự không có lừa qua ngươi, ngay từ đầu, ta cũng không biết chính ta thân phận. Ngay tại hai ngày trước, ta mới biết được chân tướng ta đích xác là Lâm Vương thế tử, chỉ có điều, cũng không phải đại gia trong ấn tượng vị kia ta cùng với vị kia đã bỏ mình Lâm Vương thế tử, là song bào thai." Thân huynh đệ Lâm Giang Niên ngồi ở bên người Liêu Tố, chậm rãi cùng với nàng nói về chuyện tất cả từ đầu đến cuối. Liêu Tố ghé mắt nhìn về phía một bên, mặt không biểu tình yên tĩnh nghe Lâm Giang Niên giảng giải. Ngay từ đầu, trên mặt nàng còn không có bất kỳ tâm tình gì, nhưng theo Lâm Giang Niên dần dần giảng giải, trên mặt nàng thần sắc cũng hơi hơi không bình tĩnh. Nàng là dưới gầm trời này, đối với Lâm Giang Niên nội tình quá là rõ ràng nhất người. Lâm Giang Niên là nàng từ trong chùa miếu tìm được, cũng là nàng uy hiếp Lâm Giang Niên giả mạo Lâm Vương thế tử vào Lâm Vương phủ. Mà tại Lâm Vương phủ trung đụng mấy cái tiên nguyện, hai người càng là sớm chiều ở chung. Nguyên nhân chính là như thế, lúc này lấy vì Lâm Giang Niên một mực tại lừa gạt nàng lúc, nàng mới có cảm xúc kịch liệt như vậy. Nhưng tại dưới mắt nghe được Lâm Giang Niên giảng giải, Liêu Tố thần sắc trên mặt dần dần chấn kinh, ngạc nhiên, không thể tin. Nàng nghe được, cơ hồ phá vỡ nàng nhận thức tin tức. Lâm Vương phi, trước kia sinh hạ kỳ thực là một đôi song bào thai. Về sau không biết là bởi vì nguyên nhân gì, có đứa bé thất lạc ở bên ngoài, tung tích không rõ, Lâm Vương phủ cũng đối ngoại một mực tuyên bố chỉ có một đứa bé. Cái kia thất lạc ở bên ngoài hài tử, chính là ngươi. Liêu Tố thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ánh mắt ngơ ngẩn. Đúng vậy a. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, mặc dù không có hoàn toàn chứng thực, nhưng 89/10. Ta đại khái chính là cái kia bị di rơi vào bên ngoài hài tử. Liêu Tố trầm mặc, phiếm hồng trong con ngươi dần dần ngưng trọng. Ngay từ đầu nàng đích xác không tin, nhưng bây giờ nghe được Lâm Giang Niên sau khi giải thích, Liêu Tố không phải không thừa nhận. Nàng bắt đầu tin. Lâm Giang Niên có lẽ thật sự không có nói dối. Hắn coi như lại có thể nói dối, cũng không khả năng biên một cái như thế hoàn chỉnh chi tiết cố sự tới. Huống chi, cố sự này thật giả, kỳ thực một nghiệm chứng liền biết. Người Liêu Tố khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chấn kinh và phức tạp nhìn trước mắt Lâm Giang Niên, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cho nên ngươi bây giờ biết, ta không có lựa ngươi a. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, bắt được Liêu Tố tay, ngươi là quá là rõ ràng nhất ngã lai lịch người, ta như thế nào gạt được ngươi? Đích thật là bởi vì chuyện này quá mức không thể tưởng tượng ly kỳ. Liêu Tố trầm mặc. Đích xác, kết quả này quá mức ly kỳ. Ly kỳ đến nàng rất khó tin. Bất quá, ngươi sao có thể bởi vậy hoài nghi ta đâu? Còn khóc thành dạng này. Lâm Giang Niên nhìn xem bây giờ Liêu Tố cái kia phiếm hồng hốc mắt, lông mi thật dài bên trên, giống như còn có mấy phần óng ánh, nhịn không được hơi có chút đau lòng. Nhưng Liêu Tố lại phảng phất như là bị đạp phải cái đuôi. Ai, ai khóc? Nàng đột nhiên xoay qua đầu, cắn răng cả giận nói, ta mới không có. Nói đến đây, nàng mới phảng phất ý thức được cái gì, phát giác tay của mình chẳng biết lúc nào bị Lâm Giang Niên nắm chặt, vội vàng dùng lực muốn rút ra. Tốt tốt tốt, không có không có, ngươi không có thấy thế. Lâm Giang Niên vội vàng an ủi, đồng thời lại đưa nàng tay cầm chặt hơn chút nữa. Người Liễu Tố trắng tích trên mặt nổi lên một vòng đỏ tươi, nàng hô hấp dồn dập, sợi tóc lộn xộn, dùng sức giật giật, không có rút ra. Giống như ý thức được chính mình cử động lần này khí thế yếu đi không thiếu, lại lần nữa quay đầu lại, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, mắt đối mắt, quật cường giằng co. Lâm Giang Niên thấy thế, nhịn không được có chút buồn cười. Cái này Liễu Thánh Nữ thật đúng là một đời muốn mạnh a. Tốt tốt, bây giờ giải thích rõ, không có tức giận chứ? Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng. Hừ, ta hôm nay vốn là muốn nói với ngươi chuyện này, ít nhất trước mắt mà nói, thân thế của ta xem như sáng suốt. Lâm Giang Niên nhẹ giọng mở miệng. Liêu Tố trầm mặc hừ nhẹ lấy, nhưng sau đó, nàng khẽ nhíu mày, không đúng. Cái gì không đúng? Ngươi đêm đó tại sao lại tại trong chùa miếu? Liêu Tố trầm mặc phía dưới, chân mày nhíu sâu hơn, là có người cố ý đem ngươi bỏ vào nơi đó. Cố ý hành động, vẫn là trùng hợp. Nay liên tạm thời không rõ ràng. Lâm Giang Niên lắc đầu, điểm này, hắn đến nay đều không có biết rõ ràng. Nếu là trước kia hắn thất lạc ở bên ngoài cùng đêm đó xuất hiện tại trong chùa miếu lúc, là cùng một nhóm người làm, vậy bọn hắn vì cái gì đến nay còn chưa hiện thân? Còn có một chút Liêu Tố ánh mắt híp lại, vị kia, ngươi bị kia huynh đệ sinh đôi, tại sao lại xuất hiện tại trong chùa miếu? Lại tại sao lại chết không hiểu đấu? Chuyện này, ta cũng một mực tại tra, bất quá, tạm thời không có quá nhiều đầu mối. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, hắn rất nhanh nhớ tới Hứa Lam. Vị kia Hứa đại tiểu thư, có lẽ hẳn là biết một chút thật tình. Lâm Giang Niên muốn định chờ nàng lần sau lúc đến thật tốt tìm nàng thăm dò, nhưng trong khoảng thời gian này xảy ra không ít chuyện, vị này Hứa đại tiểu thư cũng không có lại đến qua. Không biết có phải hay không là phía trước lặng lẽ chạy ra ngoài sự tình bị người nhà nàng biết. Liêu Tố như có chút suy nghĩ, trầm mặc. Sau đó, giống như dự liệu được cái gì, trở lại nhìn về phía Lâm Giang Niên lúc, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần vẻ phức tạp. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật là Lâm Vương thế tử, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thiên tân vạn khổ đưa về Lâm Vương phủ ra hỏa, vậy mà lại thật sự Lâm Vương thế tử. Nghĩ như vậy, nàng phía trước làm tất cả mọi thứ, cũng không miễn có chút hoang đường. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, ta cũng không phải là Lâm Giang Niên khẽ thở dài, chết đi vị kia mới là, chỉ có điều, hắn chết, ta xem như trời xui đất khiến kế thừa đây hết thảy. Tính ra, cũng còn phải cảm tạ ngươi. Lâm Giang Niên yên tĩnh nhìn xem Liễu Tố, khẽ cười nói, nếu không phải là ngươi đem ta đưa vào Lâm Vương phủ, ta cũng đại khái không có bây giờ thân phận địa vị. Sớm biết, trước đây liền nên một đao chấm dứt ngươi. Liêu Tố hình như có chút tức giận, cắn răng chừng hắn. Nhìn thấy vị này Liêu Thánh Nữ còn tại mạnh miệng, Lâm Giang Niên hỏi lại, ngươi bỏ được sao? Có cái gì không bỏ được? Liêu Tố hừ lạnh nói, giết ngươi, trên thế giới này còn có thể thiếu một cái tai họa vậy ngươi bây giờ cũng có thể động thủ à? Lâm Giang Niên khẽ cười nói, ngươi Liêu Thánh Nữ bây giờ muốn giết ta, không phải một dạng dễ như trở bàn tay sao? Ngươi tự tìm cái chết. Liêu Tố tức giận chừng hắn, cái đó ngược lại không có. Lâm Giang Niên lắc đầu, cười đùa nói, ngươi biết, ta người này một mực rất tiết mạng. Bất quá, mệnh của ta xem như ngươi cho, ngươi thật sự muốn giết ta, ta cũng sẽ không phản kháng, có thể chết ở chính mình trên tay nữ nhân, cũng coi như là chết có ý nghĩa. Ai là ngươi nữ nhân? Liêu Tố phảng phất như là đột nhiên bị chạm tới cái gì bộ vị nhạy cảm, lúc này cảm xúc kích động, âm thanh đều lớn rồi mấy phần. Nàng trợn mắt trừng Lâm Giang Niên, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, thần sắc xấu hổ. Ngươi đừng tưởng rằng, ngươi cưỡng bách ta như thế. Ta chính là nữ nhân của ngươi. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Giang Niên nhìn xem nàng, ngươi không muốn đối với ta phụ trách? Phụ trách? Lời này vừa nói ra, Liêu Tố đầu ngắn ngủi tạm ngừng. Đúng, đối với hắn phụ trách. Nàng đối với hắn phụ trách. Có phải hay không làm ngược cái gì? Không đúng không đúng. Liêu Tố gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một đôi mắt đẹp cơ hồ có thể tràn ra tức giận cảm xúc tới. Ta tại sao muốn đối với ngươi phụ trách? Ngươi ngủ ta, ngươi không có ý định phụ trách, nâng lên váy ngươi liền nghĩ chạy đúng không? Ngậm miệng. Liêu Tố hô hấp dồn dập, cảm xúc kích động, cắn răng nổi giận để cho hắn ngậm miệng. Lâm Giang Niên nhưng như cũ cười tủm tỉm lấy, để cho ta ngậm miệng cũng không phải không được, nhưng ngươi đối với ta phụ trách. Ta phụ ngươi cái đại đầu quỷ. Liêu Tố chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng bỏng giống như nung đỏ, mãnh liệt xấu hổ làm cho nàng thân thể mềm mại khẽ run, lúc này một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa, nàng vô ý thức đứng dậy liền nghĩ chạy trốn. Nhưng cái này vừa mới đứng dậy, mới ý thức tới tay của nàng còn bị Lâm Giang Niên nắm lấy. Lâm Giang Niên hơi dùng sức, liền đem nàng quăng vào trong ngực. Liêu Tố lảo đảo một bước, ngã vào Lâm Giang Niên trong ngực. Khi cảm nhận được cái tia khí tức nóng bỏng đem nàng bao phủ vây quanh, Liêu Tố hô hấp cơ hồ đình trệ, toàn thân căng cứng cơ hồ cứng ngắc. "Tốt, không của ngươi." Lâm Giang Niên ôm ấp lấy Liêu Tố ngồi ở trên đùi, tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng thì thầm lấy mở miệng, "Vừa mới đùa giỡn với ngươi đâu, liền xem như phải chịu trách nhiệm, đó cũng là ta đối với ngươi phụ trách không phải. Ngươi thả ta ra." Liêu Tố toàn thân căng cứng, mắt cỡ đỏ mặt, trừng Lâm Giang Niên, "Để cho ta ôm một cái." "Yên tâm, ta tuyệt không làm loạn." Liêu Tố tự nhiên không tin, cái này cậu thế tử trong miệng cơ hồ liền không có vài câu lời nói thật. Nàng liều mạng giãy giụa, thật vất vả mới tránh thoát, liên tục lui lại mấy nhanh chân, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, sửa sang lấy quần áo trên người. Một lúc sau, mới từ từ tỉnh táo lại. Nàng hít thở sâu một hơi, lại nhìn về phía Lâm Giang Niên lúc, ánh mắt càng thêm phức tạp. Nàng đêm nay làm sao đều không nghĩ tới, tên trước mắt này lại là chân chính Lâm Vương thế tử. Biết được cái chân tướng này sau, tựa hồ cái gì đều không biến. Nhưng Liễu Tố tin tưởng, có nhiều thứ đã thay đổi. Ngươi là chân chính Lâm Vương thế tử, cho nên Liễu Tố trầm mặc phía dưới, theo dõi hắn, ngươi sẽ không cho ta Huyền Dương đồ đúng không? Lâm Giang Niên nói khẽ, nếu như là ngươi muốn, ta đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp tìm được cho ngươi. Nhưng nếu như là các ngươi cái vị kia giáo chủ Liêu Tô không nói chuyện, khẽ cắn môi dưới, tiến tính theo dõi hắn, thần sắc phức tạp. cho nên ngươi tối nay tới tìm ta là giáo chủ của các ngươi mệnh lệnh. Liêu Tô thấp con mắt, một lúc sau mới nói, giáo chủ, để cho ta mang ngươi trở về thấy hắn.
Dẫn hắn trở về?
Lâm Giang Niên nheo mắt lại, vị giáo chủ kia muốn gặp hắn
là chạy Huyền Dương đồ đi,
hay là còn có mục đích khác?
Sau đó thì sao?
Lâm Giang Niên truy vấn, ngươi tối nay là tới dự định mang ta trở về sao?
Ta không biết.
Liêu Tô âm thanh rất nhẹ, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần mê mang,
nàng cũng không biết nên làm cái gì.
Giáo chủ muốn gặp Lâm Giang Niên, hơn phân nửa là chạy Huyền Dương đồ đi, nàng không xác định giáo chủ đến lúc đó có thể hay không đối với Lâm Giang Niên làm cái gì.
Nàng không thể làm như vậy,
nhưng một bên khác, nàng cũng không thể chống lại giáo chủ mệnh lệnh.
Liêu Tố do dự rất lâu, vẫn như cũ khó mà lựa chọn.
Lâm Giang Niên nhìn ra xoắn xuýt Liêu Tố, cũng đoán được trong nội tâm nàng do dự cùng bất an.
Hắn khẽ cười một tiếng, cái này không vừa vặn, ta kỳ thực cũng thật muốn gặp các ngươi một chút giáo chủ.